Xích Hà lập tức cao giọng đáp. Triệu Thiên Minh trầm mặt dưới, cuối cùng vẫn là túi lầu xuống, quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Cách đó không xa, Thanh Tố mới tìm đến vòng vào tới cửa nhỏ, đẩy cửa tiến đến, thấy cảnh này, nàng ngạc nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, rung động nhìn xem một màn này, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Theo Trương Vinh Phương tường đổ mà vào, đến triệt để kết thúc, trước sau cũng là nửa phút tả hữu. Nửa phút, hết thảy liền toàn bộ kết thúc. Chương 93, tính, 1. Châu Nha. Sâu con ngươi chán lớn bạch hổ chân dung, toàn bộ bao trùm nha môn đại sảnh vách tường. Đại sảnh ở giữa, Châu Duẫn Trần An Chi lông mày nhíu chặt, cầm trong tay một phần văn thư chính diện xương vẻ do dự. Trần An Chi là từ tỉnh ngoài điều động đến đây nơi khác quan viên. Một thân tính tình nhu hòa, cân đối năng lực cực cường, từ khi đi vào Đàm Dương về sau, cùng thế lực khắp nơi đều ở chung hòa hợp. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đem Đàm Dương kinh doanh phát triển không ngừng. Đáng tiếc, mọi thứ không có khả năng một mực xuôi gió xuôi nước. Bây giờ này chuyện phiền toái liền một thoáng đụng vào nhau. Bảy huyện khởi sự phiền toái còn không có xử lý thỏa đáng, sơn phỉ còn giữa khu rừng bừa bãi tàn phá. Trục Nguyệt Đao bên này lại tới. Trần An Chi nhéo nhéo chính mình kéo tới ngực râu dài, đột nhiên một trầu, tay mở ra xem xét, lại là một cọng râu rơi xuống ở lòng bàn tay. Hắn thở dài một tiếng. An Chi huynh, còn đang vì Trục Nguyệt Đao sự tình phiền lòng. Đại sảnh bên ngoài, Hình Ngục trưởng Lý Nhiệm dẫn theo một vò rượu nước, chậm rãi từ từ đi tới đến, ngồi dựa vào đến thuộc tại trên vị trí của mình. Lý Nhiệm bây giờ mặc dù qua 40, nhưng bởi vì thiên sinh thể chất hơn người, khí huyết dồi dào, lúc này nhìn qua vẫn như cũ cùng ngoài 30 người không sai biệt lắm. Hắn dáng người khôi ngô hùng tráng, tựa như tông hùng. Lão đệ, Trục Nguyệt Đao một chuyện liên lụy rất nhiều. Trung đô, Hạ đô, phần lớn tam địa đều có người nhúng tay. Nhiều mặt áp lực đè xuống đến, ta đây là phối hợp cũng không phải, không phối hợp cũng không phải. Trần An Chi bất đắc dĩ nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhìn một chút Châu Đốc làm thế nào ngươi liền làm như thế đó thôi, hắn linh nhân đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Lý Nhiễm không khách khí nói, ngươi không biết trong đó ẩn tình. Trần An Chi lắc đầu, Trục Nguyệt Đao liên lụy đến một bí mật lớn, một cái chỉ có linh nhân cao tầng mới biết bí mật. Bọn hắn giữ bí mật nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ sai lầm. Hắc, ta hiểu. Lý Nhiễm cười cười, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Những linh đó trong đám người quái vật nha, bọn hắn là linh đỉnh trấn áp hết thể nền tảng, cho nên mảy may nguy hiểm uy hiếp đều không cho phép xuất hiện. Trần An Chi gật đầu, cho nên nếu là Trục Nguyệt Đao tại ta chỗ này để lộ bí mật. Lý Nhiễm trầm mặt xuống, từng có qua một lần ví dụ tương tự. Một lần kia, linh đỉnh điều động đại quân tinh nhuệ vây khốn, đỉnh tiêm tuyết hồng các cao thủ trấn áp, triệt để đem cái kia một tòa thành trì đổ diện. Từ trên xuống dưới 36 vạn người, toàn bộ không lưu người sống. Mặc dù chỉ là ví dụ, nhưng dùng cái này đến xem, tuyệt không thể coi thường phía trên đối bảo mật quyết tâm. Vậy lần này, là ai cố ý nghĩ để lộ bí mật? Lý Nhiễm lại lần nữa hỏi. Cũng không phải là nghĩ để lộ bí mật, mà là có người muốn tinh ánh chết, Hoàng Ngọc Chân bất quá là người khác an bài hộ vệ, vì trả nhân tình hứa hẹn tới. Chân chính phiền phái chính là tinh ánh. Trên người nàng rất có thể có năm đó sự kiện kia bí mật manh mối. Trần An Chi thở dài. Cái kia Trục Nguyệt Đao đâu? Lý Nhiễm nhíu mày. Nàng là tinh ánh chìa khóa. Người khác dùng làm manh mối đều tại Trục Nguyệt Đao, nhưng chân chính then chốt, nhưng thật ra là nàng người này. Trần An Chi giải thích nói, ta nói nhiều như vậy, là hy vọng ngươi làm việc lúc hiểu rõ, lúc này không muốn quá phận tiếp cận, bo bo giữ mình trọng yếu nhất. Phàm là nhúng tay việc này người, về sau cũng không tốt thoát thân. Lý Nhiễm hiểu rõ gật đầu. Bực này thượng tầng đánh cờ phiền toái nhất, thấy không rõ, đoán không ra, còn hơi không cẩn thận liền sẽ khám nhà diệt tộc. Ta đã nghiêm lệnh thủ hạ đừng đi ra ngoài nhúng vào. Không thể như thế, ngươi có khả năng không ra điều lệnh, nhưng hoàn toàn không xuất lực, đồng dạng cũng sẽ nhận người không vừa lòng. Mấu chốt là chỉ cần không phải ngươi tự tay ra điều lệnh. Không phải rồi, Trần An Chi đề nghị. Lý Nhiễm lập tức hiểu rõ, vụ án này đã muốn ra lực, biểu thị chúng ta còn nghe chỉ huy, lại phải bảo đảm không xảy ra sự cố, không thể để lộ bí mật, bằng không toàn bộ Đàm Dương cao tầng đều nguy hiểm, trong đó nặng nhẹ bắt chẹt tương đương phiền toái. Bỏ qua việc này, hai người lại nói chuyện phiếm một hồi mặt khác gần nhất Đàm Dương muốn sự tình. Đang nói đến hương khởi lúc, đột nhiên đại sảnh bên ngoài một truyền lệnh quan vội vàng vào cửa, quỳ một chân trên đất. Báo, có phủ thành cấp lệnh. Truyền lệnh quan hai tay giơ lên một cây cuốn lên vải vóc tuyên lệnh. Châu Duẫn Trần An Chi cùng Lý Nhiễm liền vội vàng đứng lên, vòng qua án đài, tiến lên cầm lấy tuyên lệnh, nhẹ nhàng bày ra. Phía trên tinh mịn chữ viết, nhường Trần An Chi hơi biến sắc mặt. Làm sao? Lý Nhiễm ở một bên thấy thế, cảm thấy không lành. Là phủ Doãn thượng quan lão sư cấp lệnh, muốn ta toàn lực phối hợp Âu Dương Kiến Vinh. Muốn người ra người, muốn lực ra sức. Trần An Chi lông mày nhíu chặt. Này Âu Dương thật là lớn năng lực. Phủ Doãn thượng quan thị là hắn thụ nghiệp tân sư, nếu như đổi thành những người khác, coi như là thượng cấp của hắn quan viên, hắn Trần An Chi thân là một thành quan lớn, trời cao hoàng đế xa, thật đúng là không nhất định sẽ để ý. Dù sao thứ này muốn nhìn hậu trường phe phái. Nhưng bây giờ, phủ Doãn thượng quan thị liền là hắn hậu trường, người phía sau trực tiếp lên tiếng. Trần An Chi trong lòng vô pháp, chỉ có thể làm khó dễ nhìn về phía Lý Nhiễm. Phiền thoái. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể phối hợp. Lý Nhiễm gật đầu, tốt nhất đem quyền điều động giao ra, việc này khó giải quyết, vô luận thành bại, tại chúng ta đều rất bất lợi. Tốt nhất nhường hắn giao qua địa phương khác. Chỉ có thể như thế. Bình Nha tự. Trương Vinh Vương tiện tay liếc nhìn cầm trong tay tư liệu. Những tài liệu này toàn bộ là dùng có thể nước rửa mực nước viết, hết sức thuận tiện liền có thể tùy ý bôi lên xoa viết. Đây là hắn triệu tập xin, đối ứng tự thân cấp bậc tư liệu. Chà không được sao? Hắn quyền hạn của mình, thế mà chỉ triệu tập đến như thế điểm mặt ngoài tư liệu. Liên quan tới Trục Nguyệt Đao tin tức cực ít. Hoàng Ngọc Chân cũng là ra tới. Không nghĩ tới, cái này Hoàng Ngọc Chân làm thật bất phàm. Một thân thượng thừa võ học luyện đến cực hạn, xuất từ Linh Tung Sơn nhân môn hạ, 6 năm trước tại một cái gọi Hà Thạch huyện địa phương, hạ gục có phong kiếm khách Triệu Tư Long. Một thân võ học, đao pháp, thân pháp, ám khí đều hướng tới đỉnh phong. Cứ có thể là cựu phẩm. Trương Vinh Vương buông xuống tài liệu trong tay, sắc mặt chấn động. Đại nhân, Trục Nguyệt Đao giữ bí mật đẳng cấp quá cao, liền ngài đều không thể điều động, rõ ràng việc này mạo hiểm, chúng ta vẫn là đừng xuất thủ trong đó thì tốt hơn. Thanh Tố tại sau lưng trầm giọng nói. Tại Vô Cực sau khi chết, nàng liền tiếp nhận hắn, nắm giữ để chống bộ phận tài nguyên. Cũng liền trở thành Bạch Dương nhất mạch tam đại kiêu cấp thủ lĩnh một cái. Một bên khác kiêu cấp Xích Hà, tựa hồ là nóng lòng tại mới đầu lĩnh trước mặt biểu hiện mình. Tiến lên một bước, vội vàng nói, đại nhân, Hoàng Ngọc Chân cái này người thực lực cực cường, thuộc hạ căn cứ hắn chiến tích tổng kết ước định, phát hiện cái này người chí ít có thất phẩm trở lên thực lực. Đồng thời thân pháp đồng dạng cực nhanh. Phẩm cấp chẳng qua là một cách đại khái đoán chừng. Trương Vinh Vương lắc đầu. Thắng bại một đạo, không riêng gì xem phẩm cấp. Hắn nhìn về phía hai người. Hiện tại Hoàng Ngọc Chân ở đâu? Ở ngoài thành một cái gọi Bách Ngân Cốc chỗ. Nơi này tự nhiên có mê tung hiệu quả, nhân số ưu thế vô pháp phát huy. Hết sức thích hợp giấu kín ẩn thân. Xích Hà rõ ràng làm qua không ít công tác. Cái kia đặc sứ Âu Dương Kiến Vinh đâu? Trương Vinh Vương hỏi lại. Cái này người xuất thân Tuyết Hồng Các, thực lực đồng dạng cực cường, không thể đơn vật dụng cấp cân nhắc. Xích Hà dừng một chút. Tuyết Hồng Các tông võ học, phần lớn là thượng thừa võ học, thậm chí trong đó nghe nói còn có tuyệt học. Như nắm giữ một hai chiêu tuyệt học, coi như nhảy vọt một hai cái phẩm cấp giết người, cũng không tính hiếm thấy. Cho nên đối mặt Tuyết Hồng Các xuất thân người, đại nhân coi như thực lực mạnh mẽ, cũng nhất định phải cần phải cẩn thận. Tuyệt học này so sánh với thừa võ học còn muốn lợi hại hơn. Trương Vinh Vương cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chính là, tuyệt học tu hành điều kiện hà khắc, chỉ có đặc biệt thể chất ngộ tính người có thể luyện. Nhưng một khi luyện thành, uy lực cực kỳ kinh người. Mặt khác, tuyệt học chẳng qua là bên trong một cái nhân tố. Cái kia Âu Dương Kiến Vinh còn phải cẩn thận hắn người mang đặc thù khí cụ. Xích Hà nhỏ giọng nói, linh đỉnh xuất thân cao thủ, trên thân có nhiều tình xảo trang bị cùng che giấu chuẩn bị ở sau tuyệt sát. Cho nên, tính nguy hiểm cực cao. Hiểu rõ. Trương Vinh Vương trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn quan tâm hơn chính là tuyệt học một chuyện. Tuyệt học này, bình thường địa phương nào có? Linh đỉnh, đỉnh tiêm đại phái đại bang đều có, nhưng không nhiều. Giống hết sức nổi danh, như chân nhất giáo Cực Huyền Âm Chỉ, đã từng nho môn thuần tâm đổi ngọc, đều là tuyệt học. Nhưng cực ít có người có thể luyện thành. Bực này tuyệt học võ công, coi như luyện thành một chiêu nửa thức, cũng có chớ đại uy lực. Xích Hà giải thích nói, dù sao cũng là hơn 30 người, lịch duyệt phương diện hiệu sát thực vượt xa một bên Thanh Tố. Được rồi. Trương Vinh Vương gật đầu, ngươi có khả năng đi xuống. Xích Hà mắt nhìn một bên Thanh Tố, gật đầu. Thuộc hạ cáo lui. Nàng xoay người, mũi chân điểm một cái, ăn mặc đỏ nhạt quần áo bó thân ảnh rất nhanh không vào đêm sắc, biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, thuộc hạ bên này nhân thủ nhận được tin tức, Lâm gia, Hắc Thập giáo đang ở bốn phía điều tra tin tức liên quan tới ngài. Cùng Xích Hà khác biệt, nàng bên này mới tiếp nhận, thế lực không có vững chắc, Trương Vinh Vương cũng là không có để cho nàng phụ trách quá bí ẩn tình báo điều tra. Chẳng qua là nhường hắn phụ trách quan sát Hắc Thập giáo cùng Lâm gia. Này hai nơi thế lực đều là có khả năng đối với hắn sinh ra phiền toái. Còn đang điều tra ta. Trương Vinh Vương trầm ngâm dưới, chỉ cần đừng để bọn hắn tra được Dương gia, còn lại không cần phải để ý đến. Hiện tại trước giải quyết ta bên này vấn đề. Lần này Trục Nguyệt Đao một chuyện, ngươi nói một chút, ta muốn như thế nào mới có thể theo bên trong thu hoạch chỗ tốt. Thanh Tố suy tư xuống. Thuộc hạ cho rằng, việc này có thể trước cùng Hứa gia thông khí, trao đổi ước định, sau đó phối hợp đặc sứ Âu Dương Kiến Vinh cấp tốc bắt lại Hoàng Ngọc Chân. Theo trước đó tình báo đến xem, Âu Dương Kiến Vinh đối chiếm lấy Trục Nguyệt Đao một chuyện, mấy thành phong ma. Nếu là lấy này cùng hắn trao đổi, có lẽ có thể thu được càng lớn lợi ích. Hắn nhưng là đặc sứ, như thế nào sẽ nguyện ý phối hợp ta một cái nho nhỏ cựu phẩm tiểu quan? Trương Vinh Vương nhíu mày. Vậy liền muốn cho đại nhân hiện ra chính mình trọng yếu chỗ. Nếu là không có đại nhân, liền nhất định kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia chắc hẳn đặc sứ đại nhân cũng nhất định sẽ nguyện ý cùng ngài hợp tác. Thanh Tố trầm giọng nói. Trương Vinh Vương khẽ gật đầu. Kim Sĩ lâu thế lực, chân chính có thể điều động vũ lực, chỉ có chút ít hơn 10 người. Mặc dù này hơn 10 người đều là tam phẩm trở lên cao thủ, nhưng người số cực ít. Lại thân ở các vị, trực tiếp triệu tập đương đả thủ dụng là dưới nhất thừa. Đây đều là đang lâu thành viên, bọn hắn cung cấp tình báo không cần trao đổi. Mà phó lâu thành viên thì thuần túy phụ trách cung cấp tình báo, nhưng loại tin tình báo này là cần phải hao phí tài nguyên cùng tiền tài trao đổi. Hai loại thành viên ở giữa, hưởng thụ đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên phương thức tốt nhất vẫn là lợi dụng tin tức tình báo kém, khiêu động càng nhiều lợi ích. Kiến nghị không sai, nếu là thành công, tính ngươi một công. Trương Vinh Vương đồng ý nói. Tiếp đó, tiếp tục quan sát Hắc Thập giáo cùng Lâm gia, còn có Hải Long động tĩnh. Chờ ta rảnh tay, mới hảo hảo ứng đối. Hắc Thập giáo là cái vượt ngang đại linh quái vật khổng lồ, phải cẩn thận ứng đối. Lâm gia cũng liên lụy đến sau lưng Tiên Tuyền Cung, đó là chân nhất giáo môn đầu, đồng dạng cũng là thế lực lớn. Một khi bị bọn hắn biết mình là trước đó giết người hung thủ, kết quả kia. Trương Vinh Vương trong lòng hiểu rõ trong đó phiền phải chỗ, cho nên hắn mới như thế nóng lòng tăng lên chính mình quyền vị thực lực. chỉ có chính mình có đầy đủ phân lượng mới có thể về sau giải quyết triệt để cùng lần tránh cái này phiền toái. Khi hắn nắm giữ đầy đủ quyền thế lúc, đến lúc đó hắc thập giáo sự tình liền không còn là toàn bộ đại giáo sự tình, mà chẳng qua là hắn cùng An Nặc Ngoã một người ân đoán cá nhân. Đồng lý, Lâm gia bên này cũng giống vậy, thậm chí có khả năng có thể biến thành Lâm Hồng một người ân đoán cá nhân. Tốt, mấy ngày này ta nhàn hạ không nhiều, ban đêm có thể ít ra tới liền thiếu đi ra tới, có thể sẽ để người chú ý. Nếu có sự tình, có thể mướn người ném viên giấy tiến vào trong nhà của ta. Dùng ám ngữ biên dịch hậu chuyện tin tức. Trương Vinh Vương căn dặn nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Trương Vinh Vương gật gật đầu, lúc này thân ảnh lóe lên, tay áo tung bay ở giữa, đã tan biến tại trong màn đêm, hướng phía Đàm Dương hướng đi trở về. Chương 94, tính, 2. Sáng sớm ngày thứ 2. Trương Vinh Vương mới đến nha môn tập hợp, liền tiếp vào điều lệnh. Đặc sứ điều động hình ngục bộ trừ ra một đội bên ngoài, còn lại tất cả mọi người trước hướng ngoài thành Bách Ngân Cốc, tìm vòi đào phạm. Không chỉ như vậy, đồng thời xuất động, còn có bộ phận thiên hộ chỗ chú quân, cùng với châu nha đại bộ phận quan sai. Trước trước sau sau gần ngàn người, từng đội nhân mã theo cửa thành không ngừng ra ngoài, tiến vào Bách Ngân Cốc phụ cận bắt đầu tìm vòi. Chiến trận to lớn, chọc cho không ít bách tính ở cửa thành trong ngoài xem náo nhiệt. Đại lượng nghe ngóng tin tức người, dồn dập tìm tới các cấp quan viên tìm hiểu tình huống. Liên Trương Minh Phương nơi này, cũng bị Trần Hán Sinh cùng Lưu Hàm hai người tìm tới cửa, hỏi thăm tình huống. Lúc này Bách Ngân Cốc bên trong tập trung thẳng tắp trong rừng tùng, từng đội nhân mã phân tán giữa khu rừng, chậm rãi hướng phía trong cốc chỗ sâu di chuyển. Những người này do nhập phẩm hảo thủ dẫn đội, đằng sau bình thường quan sai cùng binh sĩ đi theo, mỗi năm người một tổ, không ngừng hướng thung lũng tới gần. Trong đó phía trước nhất một đội người ngựa bên trong, Âu Dương Kiến Vinh một tay nhấc đao, một tay nhấc la chắn, chú ý cẩn thận hướng phía trước di chuyển. Bên cạnh hắn đi theo là hình ngục bộ đội 5 đội trưởng Tiền Hoàn bên trong, hai người bên cạnh tự nhiên là đội 5 rất nhiều đội viên. So với bình thường quan sai, hình ngục bộ tinh nhuệ, tự nhiên thực lực tổng hợp vượt xa bình thường. Thế là, khi lấy được quyền hạn về sau, trước tiên Âu Dương Kiến Vinh liền đem chi này lực lượng kéo đi qua. Không bao lâu, Âu Dương Kiến Vinh dừng bước lại, nhìn đằng trước lại lần nữa hiện hiện một đạo người áo xám ảnh. Người quả nhiên còn tại. Người kia thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Chẳng qua là chậm rãi cầm lấy vũ khí trong tay. Đó là một thanh hoàn toàn do kim loại chế tạo màu đen sắc cung. Vụ. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió nổ tung. Màu đen mũi tên thoát dây cung mà ra, nhảy vọt 100 mét hung hăng xuyên thấu một tên đội viên lồng ngực, đem hắn mang đến về sau té ngã, sau đó đóng ở trên cành cây. Lên cho ta, toàn bộ lên. Âu Dương Kiến Vinh nghiêm nghị nói. Hắn còn lại đội viên bị giáng đòn phủ đầu, cả đám đều sợ hãi chần chờ. Không lên người khám nhà diệt tộc đều phải chết. Lên cho ta. Âu Dương Kiến Vinh hung hăng một cước đem bên người một người đạp té xuống đất, bắt lại Hoàng Ngọc chân người, thưởng bạc ngàn lượng. Công tiến vào cấp 3. Âu Dương Kiến Vinh quát lớn. Bạc ngàn lượng cũng còn tốt, nhưng này công tiến vào cấp 3, đến lúc đó nhường người chung quanh đều con ngươi hửng hồng dâng lên. Tại Đại Linh, cấp 3 công hơn nhưng chính là có thể trực tiếp tấn thăng viên chức. Mặc dù là cấp thấp nhất viên chức, có thể đó cũng là có thể truyền tử truyền tôn viên chức. Cái kia đại biểu có thể là cả một đời gia tộc căn cơ. Chỉ cần không ra lớn chỗ hở, một cái viên chức có khả năng phú quý mấy đời người. Tại dùng tiến cử cùng truyền thừa làm chủ tuyển quan dưới chế độ, một cái viên chức có thể nói là hữu hiệu nhất nhảy vọt giai tầng chìa khóa. Lần này, đội năm hắn còn lại đội viên dồn dập mắt đỏ nhào về phía Hoàng Ngọc Chân. Bọn hắn nâng lên khiên tròn, không người tiến lên, ngăn trở thân thể đầu, xông về phía trước đông. Cũng có người giơ lên cung nỏ tại đằng sau cố gắng phản chiếu, nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Hoàng Ngọc Chân một bên né tránh, một bên rút ra 3 mũi tên, đồng thời kéo dây cung. Bang! Mũi tên hóa thành màu đen lưu quang, đồng thời xuyên thấu 3 người bả vai. Bọn hắn khiên tròn chỉ có thể che chắn đại bộ phận thân thể, nhưng bả vai vẫn như cũ còn sẽ lộ ra một chút. Liên la một chút, liền bị Hoàng Ngọc Chân bắt lấy sơ hở, nhất cử phế bỏ 3 người. Giết cho ta! Âu Dương Kiến Vinh gào thét ở trong rừng vang lên. Hắn nhìn chòng chọc một bên bất động đội trưởng Tiền Hoàn bên trong. Lâm trận không lên người, chém. Đội 5 đội trưởng Tiền Hoàn bên trong tê cả da đầu, cũng không thể không đi theo hướng phía trước lên. Một lát sau, trong rừng vô số cỗ thi thể cùng người trọng thương nổn ngang lộn xộn, nằm một chỗ. Hoàng Ngọc Chân thở hổn hển, chưa kịp hắn thở dốc nghỉ ngơi, liền lại là từng đội nhân mã vọt lên. Những sự tình này hai đội cùng 6 đội người, trong đó xen lẫn một đội quan sai, cũng tại Âu Dương bức bách dưới, cùng một chỗ vọt lên. Từng nhánh tên nọ thỉnh thoảng bay vụt, khiến Hoàng Ngọc Chân thỉnh thoảng trốn đến thân cây đằng sau. Nhưng coi như thế, hắn tình cờ đánh trả, liên châu tiễn, 3 mũi tên đồng phát, cũng vẫn như cũ nhường những người tấn công thương vong thảm trọng. Lại thêm trong rừng lại còn có hắn sớm chôn xuống giản dị bấy dập. Không bao lâu, tiến công nhân số ít hơn phân nửa, mấy cái dẫn đầu bị tại chỗ bắn giết, còn thừa người căn bản không dám lên. Lên cho ta. Bằng không, đừng trách bản quan đao hạ vô tình. Âu Dương Kiến Vinh dẫn theo đao, mang theo hơn 10 tên mới tuyển ra đốc chiến đội, đem chung quanh cố gắng thoát đi người đều cản lại. Hắn đã nhìn ra, Hoàng Ngọc Chân hai ngày này đều không có đạt được nghỉ ngơi thật tốt, tăng thêm trước đó thương thế dần dần chuyển biến xấu. Trước mắt thực lực của hắn đã không lớn bằng trước kia. Nhanh, nhanh, lập tức liền muốn đại công cáo thành. Phúc. Cuối cùng, đông nhiên một mũi tên quẹt vào Hoàng Ngọc Chân bả vai, đem hắn mang theo cái lảo đảo. Huyết sắc bắn tung tóe. Hoàng Ngọc Chân sắc mặt trắng bệch, xoay người rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được trên bờ vai vết thương bắt đầu run lên ngứa. Có độc. Hắn cấp tốc từ hông trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đi đến đổ đảo. Có thể đổ mấy lần, trong bình đều giống tuyết, không có một viên thuốc. Nay giải độc thuốc trị thương đến nơi này, trên đường đi cuối cùng sử dụng hết. Hắn ánh mắt thảm đạm, phi tốc ở trong rừng xuyên qua, rất nhanh liền tới đến sơn cốc đáy cốc, theo một chỗ do tảng đá lớn dựng lỗ nhỏ chui vào. Trong động có chút âm u, ngồi dựa vào lấy một tên ước chừng 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Nữ hài mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, mặc trên người một bộ vô cùng bẩn cũ nát không thể tả áo đôi ngắn quần dài. Theo quần áo chất liệu đến xem, đều là vải tơ chỉ đều, vài chỗ bao trùm lấy ngân hồ da lông. Bực này chất liệu, căn bản không phải tầm thường nhân da có thể sử dụng lên. Một phần ngân hồ da, có thể làm thành y phục, đều có thể bán ra ít nhất số 10 lượng bạc, rõ ràng kỳ chân quý. Nữ hài khuôn mặt tú mỹ, tuổi còn nhỏ liền có một tia mềm mại đáng yêu chi ý. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Chân tiến đến, nàng liền vội vàng đứng lên. Chân thúc thúc, người thụ thương. Nàng hô nhỏ một tiếng. Không có việc gì. Hoàng Ngọc Chân cảm giác bả vai độc mơ hồ bắt đầu lan tràn. Nơi này không an toàn, chúng ta nhất định phải nhanh chuyển di. Tốt. Nữ hài cấp tốc gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đau đâu? Hoàng Ngọc Chân hỏi. Tại đây bên trong. Nữ hài theo trong góc lấy ra một thanh bích trường đao màu xanh lục. Thân đao xanh biếc, lưỡi đao hiện ra thải quang, chôi đao dùng không biết tên động vật da lông bao bọc, lông sủ nhìn qua tương đương thô kệch. Cuối cùng còn mang theo một cái màu đen mảnh tuệ. Một hồi, ta sẽ vận dụng hộ, ngươi cẩn thận đừng đi ra. Hoàng Ngọc Chân nhẹ giọng ôn hòa căn dặn. Ừm. Nữ hài gật gật đầu, hết sức dùng sức. Cuối cùng hai cái hộ, bất quá không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ngươi. Hoàng Ngọc Chân sờ sờ nữ hài đầu, mỉm cười nói, đến lúc đó chân thúc thúc cùng ta cùng đi. Nữ hài chân thành nói. Ừm. Hoàng Ngọc Chân gật đầu. Đột nhiên hắn hai lỗ tai khẽ động. Tới, ta đi trước đuổi bọn hắn, ngươi tại đây bên trong nấp kỹ, chờ ta một hồi trở về liền đi. Ừm. Lúc này Bách Ngân Cốc địa ngoại, Trương Vinh Vương mang theo cựu đội người ở trong rừng phân tán ra đến, phong tỏa con đường. Này Bách Ngân Cốc bốn phương thông suốt, hợp với Thanh Đỉnh Sơn cùng Hồng Sơn, còn cùng một đầu Ngọc Đái Hà tương thông. Muốn song bao vây hết, căn bản không có khả năng. Bởi vì đối với võ công cao thủ mà nói, này hai bên nhìn như dốc đứng sườn dốc cánh rừng, trên thực tế cũng không có nhiều độ khó. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ có thể tận khả năng phong tỏa phần lớn đường chạy trốn. Trong rừng tùng, ướt lạnh không khí xen lẫn vẹn vẹn sợi nấm chân khuẩn mùi nấm mốc. Cây tùng đặc hữu tùng dầu vị hơi có chút gây mũi. Trương đội, đội 5 2 đội 6 đội đều bị điều đến trước mặt. Bây giờ còn chưa tin tức, cảm giác có chút không đúng vậy. Lưu Hàm dựa vào gần một chút, nhỏ giọng nhắc nhở. Không đội. Trương Vinh Phương sắc mặt lạnh lùng, hắn phẩm cấp tổng hợp đã đạt đến bát phẩm, lúc này có thể nghe được đằng trước truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hết sức rõ ràng tình hình chiến đấu bất lợi. Loại tình huống này, hắn mang theo cựu đội có thể ban đêm liền ban đêm. Mà lại nhường trong lòng của hắn kinh ngạc là, liền hai cái đạo phạm, thế mà lên nhiều người như vậy, còn không có lấy xuống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đặc sứ Âu Dương Kiến Vinh coi như chỉ huy bất động cao phẩm cao thủ, có thể nhiều người như vậy chồng lên đi, coi như là cao phẩm cũng cần phải đã sớm đừng đùa. Rất nhanh, lại là một đội người ngựa bị truyền lệnh quan gọi đi. Trương Vinh Phương nhìn đội ngũ rời đi, trong lòng suy nghĩ chuyển động, không ngừng suy nghĩ trong đó khả năng. Rất nhanh, truyền lệnh rốt cuộc đã đến. Tám đội, cửu đội đều cùng ta cùng một chỗ tới. Truyền lệnh quan cấp tốc chạy tới. Đi. Trương Vinh Phương không có gì đáng nói, cùng tám đội đội trưởng cùng một chỗ dẫn người theo sau. Hơn 30 người một đường xông vào chạy chậm, trên nửa đường vừa vặn gặp được bị vận chuyển trở về thương binh cùng thi thể. Vô số cỗ thương binh thi thể, nhường trong lòng mọi người đều là kinh hãi. Rất nhanh, đằng trước cánh rừng đến phần cuối, vừa lúc là Ngọc Đái Hà một bên rộng rãi thạch bãi. Nơi này chính là Bách Ngân Cốc thung lũng. Hai bên sườn dốc vách đá tựa như cái phế ước. Trung tâm có dòng sông chảy xiết chảy xuôi. Dòng sông hai bên đều có bãi sông. Từng đội nhân mã lúc này đang vây quanh bãi sông bên trên một tòa tảng đá phòng nhỏ. Ở trên tán lạc cung nỏ mũi tên. Cái kia phòng nhỏ chung quanh có từng khối cao cỡ một người tảng đá lớn che lấp. Đồng thời sông đi lên, nhiều lắm là chỉ có thể một lần bên trên mười mấy người. Khó trách Âu Dương Kiến Binh một lần điệu một đội người lên. Trương Vinh Phương đám người vừa đến được, liền liếc nhìn trên mặt đất ngừng thở sáu đội đội trưởng Khâu Hàn Sóng. Cái này trước đó trầm mặc ít nói ra hỏa, lúc này đang trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn nửa cái đầu đều bị trọng kích đánh cho sụp đổ, dòng máu theo thất khiếu tràn ra, thê thảm vô cùng. Đoàn người trong lòng đều là chìm xuống. Tám đội, lên. Âu Dương Kiến Binh em lãnh thanh âm theo đốc chiến đội phía sau truyền ra. Lúc này bên cạnh hắn đốc chiến đội cũng chỉ còn lại có ba người. Những người còn lại đều chết tại vừa rồi đột nhiên giết ngược lại bên trong. Liên lúc trước, Hoàng Ngọc Chân bị bức phải gấp, đột nhiên ra bên ngoài ném ra một cái hộp kia nổ tung trong nháy mắt, bắn ra vô số nhỏ bé trong sát. Trước đó xông đi lên nhân thủ, trong nháy mắt bị tạc chết ít nhất 10 người, người bị thương càng nhiều. Liên là đứng được xa một chút đốc chiến đội, cũng bị kịch độc trong sát đả thương, hao tổn hơn phân nửa. Lúc này tám đội nhân mã từng cái chủ trừ không tiến. Đội trưởng Phiền Vũ sắc mặt khó coi, nhưng tên đã trên dây không phát không được, lâm trận bỏ chạy. Nhiều người nhìn như vậy, đó chính là chống lại quân lệnh, tại Đại Linh là phải bị xét nhà. Hắn cẩn thận dẫn theo khiên tròn, ngăn tại trước người mình, chậm rãi dẫn đội tới gần. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát lại là ba chi mũi tên sắt theo một khối đá lớn sau lưng bắn ra. Ba người ngã xuống đất. Bóng người phi tốc toán loạn. Tên nọ căn bản đuổi không kịp đối phương. Mũi tên không có, trên mặt đất đá cuội liền trở thành phiền toái lớn nhất. Tại cao phẩm cao thủ trong tay đá cuội, phát huy uy lực không thể so mũi tên kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, phốc phốc tiếng vang bên trong, tám đội đại bộ phận đội viên từng cái đều ngã xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Dòng máu bắn tung tóe khắp nơi đều là, cơ hồ đem chung quanh bãi sông nhuộm thành màu đỏ. Đoá, chợt một tiếng vang trầm. Tám đội trưởng Phiên Vũ, mi tâm ở giữa một cây mũi tên sắt, ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, rất nhanh không có khí tức. Nhưng Âu Dương Kiến Vinh lơ đễnh, hắn đã nghe được Hoàng Ngọc Chân kịch liệt tiếng thở dốc. Này chút tinh nhuệ phẩm cấp cao thủ trên trước, quả nhiên so bình thường quan sai mạnh hơn nhiều. Hoàng Ngọc Chân nếu muốn giết ánh sáng, cũng phải tốn hao càng lớn khí lực. Cửu đội, lên cho ta. Hắn tiếp tục xem hướng cửu đội. Trương Vinh Vương xem trên mặt đất tản mát một cái hộp. Trong lòng phát chìm. Cái hộp kia chung quanh bắn mạnh mở dấu vết cực kỳ rõ ràng, toàn bộ màu tím đen trong sắt. Này chút trong sắt xem xét liền biết có kịch độc. Bực này khủng bố ám khí. Vạn nhất đối phương trên thân còn có. Hắn như thế đi lên, không mặc trọng giáp chẳng khác nào là chịu chết. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy đi lên sông. Không đổi thân trọng trang vây công. Hắn quay người hướng về Âu Dương Kiến Vinh kiến nghị. Ta bảo ngươi sông đi lên. Âu Dương Kiến Vinh cũng không thèm nhìn hắn, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phòng đá. Vạn nhất đối phương còn có loại kia hộp đen, chúng ta chẳng phải là đi lên vô ích chịu chết. Trương Vinh Vương trầm giọng nói. Cái hộp kia xem phạm vi cùng sát thương độc tính, coi như hắn là cựu phẩm, không có trang bị ngăn trở, đi lên cũng chỉ có một cái chết. Quân lệnh như núi, hiện tại bản quan nắm giữ phủ doãn điều lệnh, ta chính là chủ tướng. Âu Dương Kiến Vinh lập tức ánh mắt chuyển hướng, tiếp cận Trương Vinh Vương. Cho dù chết, ngươi cũng phải lên cho ta. Ừm. Đại nhân đây là tại bức ta. Trương Vinh Vương cúi đầu xuống, trong lòng giận lên, mắt lộ hung quang. Ba hơi, sông vẫn là khám nhà diệt tộc, ngươi chọn một. Âu Dương Kiến Vinh lạnh giọng nói. Bang. Hắn rút ra yêu đao, chỉ hướng Trương Vinh Vương. Chương 95, định, 1. Lưỡi đao mũi nhọn, bút chĩa thẳng vào Trương Vinh Vương cùng còn lại cựu đội người. Kèm thêm lấy Âu Dương Kiến Vinh sau lưng còn lại đốc chiến đội thành viên, cũng đều tiến lên một bước, trong tay đao kiếm chỉ hướng mấy người. Cựu đội mọi người từng cái sắc mặt hoặc đỏ lên, hoặc tái nhợt. Tất cả mọi người trong lòng đều chặt chẽ nắm lại, phảng phất để lên một tảng đá lớn. Cứ việc đốc chiến đội chỉ có 3 người, nhưng chung quanh còn có mấy trăm cùng nhau tìm tòi quan binh. Loại thời điểm này, Âu Dương Kiến Vinh làm vì tối cao chỉ huy, tự thân còn có mạnh mẽ vũ lực. Nếu là kháng mệnh, chỉ có một cái kết cục. Trương Vinh Vương sâu hít sâu. Hắn cũng biết, loại thời điểm này, chung quanh mấy trăm quan binh ở đây, tùy thời có thể dùng lân cận trợ giúp. Mặc dù những quan binh kia đều là tới phong tỏa bao vây cái này, nhưng một khi hắn động thủ thật, những này nhân mã lập tức liền lại biến thành vây công hắn thế lực. Cái này là quyền thế tác dụng. Hắn hiện tại không bằng cái này Âu Dương Kiến Vinh quyền thế lớn, cho nên liền chỉ có thể bị buộc công kích. Giống như cái kia Hoàng Ngọc Chân rõ ràng thực lực siêu cường, liên sát nhiều người như vậy, cung thuật tám khí bấy dập đều mọi thứ tinh thông. Nhưng ở quyền thế biển người vây giết dưới, lúc này vẫn như cũ lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Vinh Vương bỗng nhiên vô cùng càng thêm khát vọng quyền thế. Như hắn trước quan so cái này Âu Dương Kiến Vinh cao, coi như không có thực quyền, cũng không có khả năng bị hắn bức bách tiến lên chịu chết. Đại nhân, Trương Vinh Vương bỗng nhiên lại lần nữa nói, cứ như vậy vô ích xông đi lên, coi như sớm muộn có thể mài chết đạo phạm, khả thi ở giữa hao phí nhiều lắm. Thuộc hạ cũng là có một kế, có lẽ có thể để cho càng nhanh đền tội. Âu Dương Kiến Vinh meo lại mắt, nhìn chằm chằm Trương Vinh Vương. Nguyên bản hắn đều dự định trực tiếp động thủ, giết gà dọa khỉ, xem còn có ai gan dám không nghe theo hiệu lệnh. Nhưng lúc này nghe được Trương Vinh Vương hiến kế, trong lòng hắn khẽ động, xác thực, kéo lâu như vậy, hắn không phải liền là sợ hai Hoàng Ngọc Chân còn có chân chính liều mạng thực lực. Nếu như có thể có tốt hơn như kế, cũng không phải là không thể tiếp thu. Nói nghe một chút, nếu là dám can đảm nói bậy, bản quan hiện tại liền chặt đầu của ngươi. Hắn ngữ khí hơi chậm. Trương Vinh Vương nghiêm mặt nói, đại nhân ngài xem, cây bên này khắp nơi là khô héo cành lá, nếu là trực tiếp dùng tùng dầu kết hợp dầu hỏa, nhóm lửa sau xem như bó đuốc quăng ném qua, nhất định có thể đem bức bách ra tới. Mà lại coi như cái kia Hoàng Ngọc Trần không sợ, một cái khác tinh ánh chẳng qua là cái tiểu nữ hải, cũng chắc chắn chịu không nổi, sẽ móc ra. Đến lúc đó, chỉ có 3 cái khả năng. Thứ 1, hai người cùng nhau phá vây, đây là bức bách bọn hắn cùng chúng ta quyết chiến. Dùng người của chúng ta số, tuyệt đối có thắng không bại. Thứ 2, Hoàng Ngọc Trần đơn độc phá vây, nhường tinh ánh chuyển hướng đào thoát. Dạng này đồng dạng có chỗ tốt, chúng ta trước tiên có thể bắt lấy tinh ánh, dùng cái này uy hiếp Hoàng Ngọc Trần. Thứ 3, tinh ánh tiếp tục cần nút, Hoàng Ngọc Trần dẫn dắt rời đi đuổi bắt. Dùng số người của chúng ta, đồng dạng chỉ phải cẩn thận một chút, liền có thể hoàn thành toàn tìm đòi. Này 3 điểm chợt nhìn, cũng là tương đương hợp lý. Tối thiểu tại Âu Dương Kiến Vinh lúc này đã có chút liều lĩnh trong đầu, không có bất kỳ cái gì đại phá phun. Hắn duy nhất suy nghĩ liền là mau chóng đoạt lại chuột người đao. Cây đao kia, bây giờ đã tập hợp hắn toàn bộ của cải, vinh dự, còn có tương lai. Như thế nào cái hỏa công pháp? Hắn tâm động. Xác thực, Hoàng Ngọc Chân trong tay át chủ bài không ít, một đường hao tổn đến bây giờ cũng còn không hết. Vật kia lại cực khả năng dẫn tới mặt khác phiền toái, đêm dài lắm ngộng, thời gian dài, một phần bạn. Trương Vinh Vương tiến lên mấy bước, tinh tế nói rõ lý do. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau, Âu Dương Kiến Vinh cấp tốc hạ lệnh. Rất nhanh, chung quanh quan binh phân ra nhân thủ bốn phía chuẩn bị, từng đội tuổi khô cành lá, xen lẫn dầu hỏa bó đuốc mũi tên lửa, dồn dập cấp cho đúng chỗ. Bắn. Xuy 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 xuy. Tập trung mũi tên lửa bay tung tóe ra ngoài, tựa như vô số màu đỏ đom đóm, nào về phía Hoàng Ngọc Chân chỗ che chở phòng đá. Đại nhân, tinh ánh tiểu thư còn ở bên trong. Một bên một tên sĩ quan phụ tá nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Không quản được nhiều như vậy. Muốn trách thì trách nàng số mệnh không tốt, để đó thật tốt hậu đãi sinh sống không quá. Lên cho ta. Âu Dương Kiến Vinh sắc mặt dữ tợn, vung tay lên. Đến tiếp sau từng thanh mang theo dầu hỏa bó đuốc bị dồn dập ném mạnh ra ngoài. Căn bản không ai quản nơi này khả năng dẫn tới hỏa thai. Thạch trên gành bãi rất nhanh khắp nơi trên đất nhóm lửa quang. Chủ yếu nhất là đại lượng khói dày đặc bắt đầu tràn ngập chung quanh. Từng đợt tiếng ho khan không ngừng truyền ra. Mọi người chuẩn bị. Đối phương rất có thể muốn phá vây. Âu Dương Kiến Vinh giơ cao tay phải lên. Truyền lệnh quan tướng chỉ thị của hắn từng tầng một truyền ra tới. Trương Vinh Vương nắm chặt Nguyễn Luân, loại thời điểm này, đao bị hắn cắm vào vỏ đao lại. Ngược lại Nguyễn Luân này loại diện tích đủ lớn vũ khí, thích hợp ở trong môi trường này công thủ. Hắn lo lắng giống như Lâm Kỳ Tiêu, một phần vạn gặp lại cái gì bảo đao danh kiếm, chém sắc như chém bùn cái gì, cái kia nắm quan đao bất quá hàng thông thường, căn bản không quản dùng. Vạn nhất đao đoạn, ngược lại sẽ liên lụy chính mình thất bại. Đao phạm lập tức phá vây, đến lúc đó hết thể nhập phẩm trở lên đều lên cho ta. Âu Dương Kiến Vinh thả tay xuống, hắn vừa rồi quan sát được, Hoàng Ngọc Chân thân pháp tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Loại thời điểm này, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Vạn nhất đao rơi xuống trong tay người khác, hoặc là bị hắn giấu kín ném vào trong sông, đều là phiền toái. Tốc chiến tốc thắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tập kích cầm tới chụp người đao. Kháng mệnh kẻ không theo, chết. Người chung quanh dồn dập biến sắc. Nay loại khói dày đặc hỏa diễm xen lẫn hoàn cảnh, bọn hắn coi như đi vào lại có thể bảo trì nhiều ít thực lực. Một phần vạn cái kia Hoàng Ngọc Chân cuối cùng liều mạng, ngoan cố chống cự, cảnh giới của bọn hắn khả năng so vừa rồi còn muốn thảm. Trương Vinh Vương nắm Nguyễn Luân, sắc mặt khó coi. Đồng nhiên hắn ánh mắt lóe lên. Không tốt. Hoàng Ngọc Chân mang theo người hướng mặt phía bắc đi. Hắn muốn phá vây. Thân pháp thật nhanh. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Lập tức dẫn tới mọi người dồn dập hướng thạch trên gành bãi nhìn lại. Âu Dương Kiến Minh cũng giống vậy cầm mắt nhìn đi, quả thật thấy có người ảnh hướng phía mặt phía bắc khói ít phương hướng phóng đi. Đuổi theo cho ta. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đề đao liền xông về phía trước. Sợ đối phương thành công phá vây thoát đi, thất bại trong gang tấc. Dùng những người khác thân pháp, thật đúng là không có một người có thể đuổi được. Trung quanh võ nhân dồn dập bắt kịp lao ra. Âu Dương xông vào trước nhất, sắc mặt vội vàng. Sau lưng có hai cái tứ phẩm theo sát phía sau. Trương Vinh Vương thì là sắc mặt đổ mồ hôi, đem hết toàn lực xông về phía trước. Nhưng dùng hắn mới tam phẩm tốc độ, căn bản không có cách nào lao ra bao nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đằng trước Âu Dương mấy người xông vào khói dày đặc. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát một tiếng vang dọn. Phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Trương Vinh Vương khỏe mắt liếc qua đột nhiên ngầm đến, đằng trước khói lửa bị đồ vật gì nổ tung bành trướng, hơi hơi tản ra một đoàn. Hắn đông nhiên trong lòng dùng mình, không kịp nghĩ nhiều, về sau ngửa mặt lên, nằm thẳng mặt đất. Nguyễn Luân cùng khiên tròn thuận thế ngăn tại trước ngực mình. Đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên. Phản phất có đồ vật gì bị Nguyễn Luân cùng khiên tròn ngăn trở bắn bay. Trung quanh thì đồng thời vang lên một mảnh kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Đồ vật gì? Con mắt của ta. Lại là ám khí. Hơi khói bên trong, dùng nổ tung điểm làm trung tâm, trung quanh hơn 10 người lại lần nữa ngã xuống đất. Có chính là mình ngã xuống tránh né, có rất nhiều né tránh không kịp. Mặc dù mọi người trong lòng đều có chỗ đề phòng, nhưng này ám khí hộp phát động quá mức quỷ bí, căn bản là không có cách đoán trước. Phía trước nhất Âu Dương Kiến Vinh đột nhiên nhào ra khói lửa, ném mất trong tay dẫn theo một cỗ thi thể. Hắn thế mà bình yên vô sự, đang cùng có một người Hoàng Ngọc Chân kịch liệt giao thủ với nhau. Hắn một tay thép lá chắn, một tay loan đao, ánh đao tựa như trắng bạc tấm lụa, không ngừng tung bay bay về phía Hoàng Ngọc Chân. Từ xa nhìn lại, đao quang kia lúc nhanh lúc chậm, tiết tấu kỳ dị, mơ hồ có loại để cho người ta trong lòng khó chịu quái dị cảm giác. Rõ ràng có đôi khi cho là hắn nên nhanh, hắn chợt giảm tốc độ. Cho là hắn tất nhiên sẽ chậm lại, hắn rồi lại có thể từ bất khả tư nghị góc độ một thoáng bùng nổ. Trương Vinh Vương nằm ngửa trên mặt đất, căn bản không có đứng dậy. Trung quanh cũng có người giống như hắn, rõ ràng không bị thương, cũng vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi. Mà bởi vì Âu Dương vừa rồi trọng áp, xa xa còn lại quan binh đều không dám lại lần nữa tới gần, để tránh lại bị hắn kéo lên đi làm bia đỡ đạn. Khói lửa bên trong, tiếng đánh nhau càng ngày càng xa. Thỉnh thoảng xen lẫn trận trận vòng vây quan binh tiêu thảm. Cái kia Hoàng Ngọc Chân thế mà tại cùng Âu Dương giao thủ đồng thời, có một người còn có thể có rảnh ra tay phá vây. Trương Vinh Vương trong lòng lay động, ngẩng đầu nhìn kỹ lại. Đã thấy cái kia Hoàng Ngọc Chân chỗ trốn hướng đi, từng đội quan binh còn không có tới gần liền dồn dập kêu thảm ngã xuống đất. Thậm chí có mấy người khoảng cách xa mấy chục thước, liền ném đi đao thuận chè ngực trên mặt đất. Tựa như bị phi kiếm xuyên thấu lồng ngực. Trương Vinh Vương không phản bắt được, chỉ có thể cảm khái thời khắc mấu chốt, người cầu sinh dục cường đại, khó mà hình dung. Không bao lâu, tiếng đánh nhau chậm rãi đi xa, dần dần chui vào rừng rậm. Người chung quanh lúc này mới dồn dập nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc bỏ dậy liền chạy. Trương đội, không có sao chứ Trương đội? Lưu Hàm cùng Trần Hán Sinh lúc này mới dám xông lên, đỡ dậy Trương Vinh Vương. Không có việc gì, chẳng qua là bị vừa mới ám khí hù dọa. Trương Vinh Vương lắc đầu, tầm mắt hướng phía Âu Dương cùng Hoàng Ngọc Chân rời đi hướng đi nhìn lại. Hắn ấy mắt hung quang lúc gần lúc hiện. Lần này Hoàng Ngọc Chân rõ ràng là thật sắp không được. Theo vừa rồi mấy lần ra tay, hắn đều có thể nhìn ra, hắn thân pháp tốc độ so ban đầu chậm không ít. Nói cách khác, lúc này là có khả năng nhất lập công thời điểm. Nếu là hắn có thể bắt lấy cơ hội này, nhìn một chút Âu Dương Kiến Vinh vì đoạt đao điên cùng như vậy, có thể nghĩ công lao này to lớn, tuyệt đối có thể quyết định hắn đẳng cấp này quan viên tương lai. Nếu là công lao này thuộc về ta, Trương Vinh Vương trong lòng chần chờ, Hắn có chút bận tâm nửa đường xuất hiện biến số, nhưng cơ hội khó được. Hắn nếu là có thể thừa cơ hút miếng canh cũng là tốt. Huống chi, cái kia Âu Dương Kiến Vinh như thế không tức thời, không bằng thừa cơ hỗn loạn, đem hắn cũng biết chết tại đây trong rừng rậm, đến lúc đó hủy thi di tích, toàn giao cho Hoàng Ngọc Chân xong hết mọi chuyện. Sau đó chính mình lại thuận thế nắm Hoàng Ngọc Chân cũng giết. Đến lúc đó công lao toàn là chính mình, phiền toái tất cả đều là Hoàng Ngọc Chân. Ai có thể tìm một người chết cùng mình đối chất? Vừa rồi hai người giao thủ thân pháp, hắn xa xa ngắm đến vài lần, đại khái rõ ràng bọn hắn trình độ, cũng chính là 7-8 phẩm tả hữu. Hoàng Ngọc Chân thụ thương trúng độc, bị vây công lâu như vậy, còn có thể có thực lực này, hết sức rõ ràng trước đó tuyệt đối là cửu phẩm. Âu Dương Kiến Vinh cái này người, vũ lực là một mặt, liền là hắn xuất thân, để cho người ta lo lắng. Trương đội, đã ngươi không bị thương, chúng ta vẫn là rút lui trước xa một chút ta. Nơi này một phần vạn áp sát quá gần, đến lúc đó lại bị cái kia đặc sứ chụp tới. Lưu Hàm Xích lại gần nhỏ giọng nói, nàng vốn là nữ tử, lực lượng so nam tính hơi yếu, gần nhất mấy ngày nay lại vừa vặn tới Thiên Quỷ, dũng khí mất đi một đoạn. Âu Dương đặc sứ, bây giờ đang cùng cái kia trọng phạm liều mạng, chúng ta coi như không thể tương trợ, cũng vạn không thể khinh luôn rút lui. Trương Minh Vương nghĩ tới đây, lập tức trong lòng hung ác, rơi xuống quyết đoán. Vừa mới Âu Dương Kiến Vinh lại dám trước mặt mọi người uy hiếp hắn, muốn hắn làm bia đỡ đạn chịu chết. Nếu cái này người ngông cuồng như thế, vậy hắn liền thành toàn đối phương, đưa hắn đi chết. Từ khi tới tại Thanh Hòa cung tỉnh táo lại, hắn còn là lần đầu tiên bị bức phải quân bách như vậy. Nếu không phải hắn lúc ấy linh cơ khẽ động, hiến kế chuyển di Âu Dương Kiến Vinh lực chú ý, chỉ sợ hiện tại hắn đã không thể không từ bỏ hết thảy, trở thành đạo phạm. Thực lực các ngươi không đủ, trước ở chung quanh bao vây, không nên tới gần. Ta đi trợ giúp đặc sứ đại nhân. Trương Vinh Vương sắc mặt ngưng nhưng đang tiếng nói. Lúc này không đợi còn lại hai người đáp lời, hắn mũi chân điểm một cái, cấp tốc hướng phía Hoàng Ngọc Trần đám người rời đi hướng đi đuổi theo. Chung quanh những người còn lại đều đang lui về phía sau, trong lòng ước gì cái kia Âu Dương đặc sứ đi chết. Duy chỉ có hắn không lùi mà tiến tới, cấp tốc hướng phía Hoàng Ngọc Trần hướng đi đuổi theo. Chương 96, động 2. Theo Bách Ngân Cốc duy nhất dòng sông Ngọc Đái Hà ra bên ngoài, hơn 10 dặm chỗ, một khối giống như ô quy con 33 bờ sông thạch trên gành bãi. Lúc này hai đạo nhân ảnh đang tay cầm binh khí, mau lẹ giao kích. Lách cách tiếng va đập nương theo từng điểm đốm lửa nhỏ không ngừng bay tung tóe. Một người trong đó tóc đỏ sậm, con ngươi vàng nhạt, cầm trong tay song đao điên cuồng phách chạm tiến công. Lưỡi đao như là cuồng phong mưa rào, mưa rơi quả chuối tây, chặt thịt một dạng rơi vào đối diện trong tay nam tử trên binh khí. Một bên trên mặt đất mất đi một khối tấm chắn, bên trên tràn đầy vết đao lỗ hổng. Tới a, giết a. Hoàng Ngọc Chân ngươi không phải lúc trước hết sức hành sao? Nam tử tóc đỏ vẻ mặt điên cuồng, trên thân bộ mặt mơ hồ nâng lên tinh tế gân xanh, động tác cũng càng ngày càng cuồng bạo. Hắn liền là vừa vặn truy kích tới Âu Dương Kiến Vinh. Thất chuyển xuân ý đao bị ngươi làm thành như vậy, quả nhiên là mai một môn này thượng thừa đao pháp. Hoàng Ngọc Chân rõ ràng rơi vào hạ phòng, nhưng thân pháp quỷ dị, mỗi lần có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi bị thương. Chẳng qua là hắn sắc mặt trắng bệnh, một cái tay cánh tay cạnh ngoài có băng bó dấu vết. Băng bó chỗ đang ở rớm máu. Trừ ra thụ thương, còn có thể lực sức chịu đựng gần như hao hết. Trên thân chúng độc không ngừng lan tràn chờ nhân tố, dẫn đến hắn bây giờ thực lực hạ thấp lớn. Võ học một đạo, vốn là so đấu xem ai trước lộ ra sơ hở. Nếu là nguyên bản toàn trạng thái hắn, lực lượng thân pháp đều so với đối phương mạnh, coi như thất chuyển xuân ý đao thuộc về thượng thừa đao pháp, hắn cũng có thể theo cực chỗ rất nhỏ, tìm ra sơ hở, trong nháy mắt phá địch. Nhưng bây giờ, hắn coi như thấy cơ hội, cũng khó có thể ra tay bắt, bởi vì hắn thân pháp lực lượng không đủ để bắt được. Cho nên, hắn một mực đang kiên trì đến. Phốc. Đột nhiên Âu Dương dưới chân đạp trúng một khối bung lỏng đá tròn bên trên, trong tay đao chiều hơi bị lệch một tia. Ngay tại lúc này, trong chốc lát Hoàng Ngọc Chân hai mắt tơ máu giăng đầy, hắn toàn thân hình thể cấp tốc bành trướng nâng lên. Tầng tầng phá hạn kỹ xảo phát lực, trong nháy mắt xích phát động, hình thành internet. Hắn nguyên bản nhanh sắp khô cạn thể lực cấp tốc tràn vào một cỗ mới suối. Lực lượng cùng tốc độ cũng đồng thời khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Cực hạn thái, chuyển linh. Hoàng Ngọc Chân đột nhiên há miệng, trong miệng phát ra một chủng loại tựa như voi giống âm u chấn động. Nương theo bị chấn động, hắn bắp thịt toàn thân nhúc nhích, làn da mặt ngoài bao mạch mạch máu từng chiếc nổ tung, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ. Chẳng qua là hắn bùng nổ, đối diện Âu Dương Kiến Vinh thế mà cũng đồng thời bùng nổ. Âu Dương trên thân cơ bắp làn da đồng thời bành trướng, từng đạo huyết sắc hình xăm theo hắn hai tay lan tràn tới tay lưng. Con ngươi nâng lên cơ hồ muốn theo hốc mắt gạt ra. Phá hạn kỹ xuân ý như lao. Bạch. Hai cái ánh đao đàn sen lóe lên. Hai người đều là đi nhanh con đường, chỉ là đồng dạng là nhanh, cuối cùng Âu Dương tốc độ vẫn là chậm một tia. Hắn lảo đảo đi lên phía trước ra mấy bước, phần eo phần bụng bị cắt mở một cái khổng lồ vết đao. Che vết đao, Âu Dương Kiến Minh sắc mặt dữ tợn quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Ngọc Chân. Hắn mặc dù chậm, nhưng đừng quên hắn là song đao. Lúc này, khắc một thanh loan đao đang hung hăng đâm vào Hoàng Ngọc Chân đùi. Mũi đao theo đùi mặt trái xuyên thấu mà ra, hoàn toàn đâm cái thông thấu. Dòng máu như chú, không ngừng theo vết thương rịa chảy ra. Nhưng Hoàng Ngọc Chân lại giống không có chút nào cảm giác đau, vẫn như cũ đứng nghiêm. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng Âu Dương Kiến Vinh. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi muốn tranh đoạt chính là cái gì, cũng không hiểu chính mình vì sao mà chiến, vẹn vẹn vì là công. Hắn chào phúng nở nụ cười. Thì tính sao? Ngươi sống nhất thế, đơn giản công danh lợi lộc. Ta muốn leo càng chiều cao hơn sai sao? Âu Dương Kiến Vinh dùng còn lại một thanh đao chi trên mặt đất, chống đỡ thân thể.
Đúng vậy a,
đứng được càng cao
cũng càng an toàn, ngươi không sai.
Hoàng Ngọc Chân thở dài, lúc này hai người đều thân chịu trọng thương, hắn mất máu quá nhiều, thân chúng bị độc, thể lực hao hết, còn dùng cực kỳ thương thân cực hạ thái. Âu Dương phần bụng phần eo bị cắt mở lỗ hổng lớn, hơi động đậy liền sẽ rò rỉ ra nội tạng. Nếu là hiện tại tùy tiện tới chút người, có lẽ liền có thể quyết phân thắng thua cân tiểu ly. Hoàng Ngọc Chân thở dài một tiếng, quay đầu mặt hướng tinh ánh rời đi phương hướng. Hắn hiện tại duy nhất chờ mong, liền là tiểu thư có thể thuận lợi đến nước định chỗ. Chẳng qua là, bọn hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy đều không đợi được tiếp ứng người, kỳ thật hắn trong lòng đã có hoài nghi suy đoán.
Đau đâu?
Trục Nguyệt đau đâu? Âu Dương Kiến Vinh bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi.
Đau tự nhiên tại.
Hoàng Ngọc Chân hơi hơi há miệng. Đột nhiên phía sau, khói lửa lượn lờ chỗ, có rất nhỏ tiếng nước vang lên. Một thân hun khói xám đen Trương Vinh Vương, dẫn theo Nguyện Luân tốc độ cao chạy tới. Hắn liếc mắt liền thấy được trong lúc rằng có Âu Dương Kiến Vinh cùng Hoàng Ngọc Chân. Hai người tựa hồ là lưỡng bại câu thương. Cái này khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Thấy hắn tới gần, lại nhận ra trên người hắn quan phục. Âu Dương Kiến Vinh lập tức sắc mặt mừng rỡ.
"Ngươi,
mau tới đây giết cho ta cái này người."
Hắn đi không được rồi.
Ta trên đao bôi kịch độc, còn đâm xuyên qua hắn đùi, tuyệt đối chạy không thoát.
Trương Vinh Vương trong lòng run lên.
Hắn đầu tiên nghĩ không phải giết người, mà là nếu Hoàng Ngọc Chân trúng kịch độc, còn sắc mặt như thế tái nhợt, vì sao còn muốn hắn tiến lên động thủ giết người? Cứ như vậy kéo dài thời gian nhường hắn đổ máu trúng độc mà chết, không phải càng ổn thỏa sao?
Nhìn cái gì vậy, mau tới đây giết hắn.
Hắn hiện tại động đậy không được. Âu Dương Kiến Vinh gặp hắn bất động, lập tức sắc mặt dữ tợn không kiên nhẫn dâng lên.
Đại nhân, cái này người đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần ta ở một bên trông coi, chờ những người còn lại đều đuổi đi lên, chẳng phải là có thể dễ dàng kéo chết hắn.
Trương Vinh Vương tại chỗ bất động. Như vậy vội vã muốn hắn động thủ, rất có thể có vấn đề.
Ngươi biết cái gì?
Hắn hiện tại đang đứng ở cực hạn thái phía dưới, chỗ có thương thế độc tố đều có thể bị trên phạm vi lớn áp chế. Đến lúc đó lại cấp tốc xử lý thương thế, uống vào thuốc giải độc, căn bản không chết được.
Âu Dương Kiến Vinh thở gấp nói.
Hắn thấy Trương Vinh Phương vẫn như cũ tại chỗ bất động, biết đối phương là không thấy thỏ không thả chim ưng.
Dạng này, hắn hiện tại đã không thể động đậy, bị ta thương tổn tới yếu hại, như ngươi bây giờ đi lên độc thủ, lần này trở về, coi như không có cầm tới đao, ta cũng tính ngươi cấp 3 công.
Cấp 3 công, đây là ta có thể quyết định cực hạn.
Không thể nhiều hơn nữa.
Đến lúc này hắn đã là thật không có biện pháp.
Trương Vinh Vương đang muốn mở miệng,
bỗng nhiên bên cạnh người lại lao ra một người.
Người kia một thân đen xám giáp da, trong tay dẫn theo dài hơn 1 mét bằng gỗ đoạn thương, chính là Âu Dương Kiến Vinh trước đó phó quan.
Đại nhân,
ngài đây là?
Phó quan nhìn thấy Trương Vinh Phương cũng tại, còn có Hoàng Ngọc Chân cùng Âu Dương Kiến Vinh trạng thái có chút không đúng.
Lên đi giết hắn.
Các ngươi hai cái người nào trước hết giết hắn, ta cho ai trước để bạn.
Phó quan kia lập tức tiến lên một bước,
lại phát hiện một bên Trương Vinh Phương không nhúc nhích,
lập tức hắn cũng không động đậy nữa.
Đại nhân gọi ngươi bên trên,
ngươi muốn kháng mệnh.
Phó quan meo lại mắt dò xét Trương Vinh Phương, âm thanh lạnh lùng nói.
Hắn đồng dạng cũng là muốn nhân cơ hội liều một phen, mới bất chấp nguy hiểm xông về phía trước.
Không có nghĩ tới đây thế mà còn có một người giống như hắn ý nghĩ.
Hạ quan,
tuân mệnh.
Trương Vinh Phương mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, nhấc lên Nguyện Luân.
Nếu là thật có thể theo Âu Dương nơi đó phân đến công lao, lần này có lẽ có thể viên mãn thu hoạch.
Bất quá bây giờ xem Âu Dương trạng thái, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn.
Cứ như vậy, uy hiếp của hắn tính cũng nhỏ rất nhiều. Nói cách khác, vì hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới công lao, Âu Dương hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào hắn cùng một bên phó quan.
Chỉ cần nhường bộ dạng này làm quan chứng kiến, đem hắn kéo xuống nước.
Đến lúc đó, trở về, này phần công lao cũng nhất định có một phần của hắn.
Nghĩ tới đây, Trương Vinh Vương trong lòng nhất định.
Quyết định trước đem công lao cầm tới lại nói.
Xem cái kia Hoàng Ngọc Chân thương thế, chỉ sợ vốn là chống đỡ không được bao lâu.
Trong lòng định ra sau.
Xoay một thoáng, dưới chân hắn đạp một cái, thẳng tắp phóng tới Hoàng Ngọc Chân.
Mới chạy đến một nửa, Trương Vinh Vương mãnh liệt nâng lên Nguyện Luân, hướng thứ nhất nện.
Nguyện Luân rời khỏi tay, xoay tròn lấy cao tốc bay về phía trước đi.
Nặng 20 cân Nguyện Luân cao tốc bay ra, mang tới lực trùng kích, coi như là lúc này Hoàng Ngọc Chân cũng không dám coi nhẹ.
Hắn than nhẹ một tiếng, lưỡi đao gậy lên trên.
Cong.
Nguyễn Luân lập tức bị tinh chuẩn khều trúng nhất điểm yếu, hướng trên bay lên.
Chẳng qua là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Trương Vinh Phương căn bản không có hướng hắn đánh tới, mà là chuyển hướng Âu Dương Kiến Vinh đánh tới.
Hai tay của hắn thành chảo, tại trải qua Âu Dương Kiến Vinh lúc, hướng hắn phần bụng một túm.
Chiêu này cực kỳ ngoan độc, nơi đó vốn là vết thương, lại thêm lại là đánh lén.
Âu Dương nếu là bị bắt trúng, trong bụng ruột đều muốn bị cầm ra tới.
Đã sớm để phòng ngươi.
Không ngờ Âu Dương Kiến Vinh cười lớn một tiếng, đưa tay một đao, từ dưới đi lên vung lên.
Đồng thời một cái tay khác buông ra phần bụng, ống tay áo một cái cơ quan khẩu vang lên kẹt kẹt, nhô ra bén nhọn độc châm.
Hắn căn bản không tin tưởng người nào, huống chi là một cái chính mình trước đó còn uy hiếp qua Đàm Dương võ nhân.
Cho nên cứ việc Trương Vinh Phương là đánh lén, nhưng cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong.
Mặc dù có chút ngoài ý muốn, đối phương lại dám bước lên mưu phản tội danh, đánh lén thượng quan.
Nhưng bây giờ đã thành sự thật.
Vậy liền đánh chết sự tình.
Suy.
Trong chốc lát, Trương Vinh Phương nguyên bản tam phẩm tốc độ, đột nhiên tăng lên dữ dội.
Thuộc về bát phẩm sức mạnh cường hãn, nương theo lấy đồng dạng phương diện cao tốc, ầm ầm xuyên qua Âu Dương tay cầm, hung hăng rơi vào hắn phần bụng.
Hết thể ngăn cản cùng phản công, đều tại đây đột nhiên tăng lên dữ dội rất nhiều cao tốc dưới, bị tránh đi. ương chảo hiện ra hơi trắng đầu ngón tay âm độc đâm vào phân bụng, ôm lấy trong máu thịt bẩn. Phốc. Máu thịt bay tung tóe. Âu Dương Kiến Vinh trợn to hai mắt, khó có thể tin lui ra phía sau mấy bước. Ngươi. Hắn sợ hai trừng mắt Trương Vinh Vương, hoàn toàn nghĩ không ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Một cái tam phẩm nho nhỏ võ nhân. Thế mà, thương tổn tới hắn. Trương Vinh Vương vứt bỏ trên tay dòng máu, vừa mới uốn lượn lưng chậm rãi thẳng tắp, trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Đáng tiếc, ta kém một chút liền bị ngươi thuyết phục. Ngươi. Âu Dương Kiến Vinh còn muốn mở miệng, đã thấy bóng người trước mắt đột nhiên tan biến. Hắn giơ tay lên, nhắm chuẩn độc châm, có thể mất máu thêm phần bụng nội tạng bị kéo ra, khiến cho hắn động tác phản ứng đều chậm không ít. Bành. Hắn nâng tay lên cánh tay bị lực lượng khổng lồ ầm ầm đập trúng, cả người lăn lộn té ngã trên đất, đầu không ngừng nện ở bãi sông bên trên, ngơ ngơ ngác ngác lăn ra thật xa. Trương Vinh Phương thân hình xuất hiện tại hắn nguyên bản vị trí, mắt nhìn mặt đất im ắng thêm ra mấy cái lỗ kim. Âu Dương đặc sứ tại cùng Đào Phạm kịch liệt trong chém giết, bất hạnh bị thương hy sinh vì nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy thuyết pháp này thế nào? Lời còn chưa dứt, bóng người hắn như quỷ mị vọt tới trước. Này một cái xuất thủ, lập tức không chỉ trên mặt đất ngơ ngơ ngác ngác Âu Dương Kiến Vinh nhìn ra không đúng. Liền một bên mặt trầm như nước Hoàng Ngọc Trân cũng hơi biến sắc mặt. Đây là thất phẩm trở lên. Ở đây ba người đều trong lòng kinh dị. Một cái bình thường tiểu đội trưởng, thế mà liền lắc mình biến hóa, thành 7-8 phẩm cao thủ. Đặc biệt là Âu Dương Kiến Vinh, hồi trở lại nhớ tới chính mình trước đó thế mà uy hiếp bức bách cái này người tiến lên chịu chết. Trong lòng hắn kinh dị phía dưới, bay lên nồng đậm hoang đường chi ý. Mà lại, vừa mới cái này người rõ ràng chẳng qua là cái 2-3 phẩm bản lĩnh, lúc này lại buộc phát ra 7-8 phẩm phương diện tốc độ. Điều này có ý vị gì? Loại thời điểm này, một cái ẩn giấu như thế sâu ra hỏa, đột nhiên không che giấu chút nào bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Tình huống như vậy, chỉ có một cái khả năng. Hắn muốn giết cậu. Một bên khác, phó quan kia khuôn mặt vặn mèo, xoay người bỏ chạy, nhưng không có chạy ra mấy mét, trước người liền thêm ra một bóng người. Bành. Hắn đưa tay toàn lực đánh ra chiêu số, bị bóng người đơn giản đẩy ra. Trong chớp mắt, phó quan há miệng liền muốn hô to. Phun một tiếng, hắn cổ họng đột nhiên nứt gãy, trắng đỏ tựa như một loại nào đó cao su quản bị kéo đứt, nương theo lấy dòng máu bọt khí cấp tốc tuôn ra. Trương Vinh Phương một tay đâm vào phó quan cổ họng, sau đó tùy ý rút vươn ngón tay, đem cuối cùng tầm mắt đặt ở Hoàng Ngọc Trân trên thân. Hiện tại phó quan đã chết, Âu Dương Kiến Vinh nội tạng đều bị kéo ra một chỗ, đã là có ra khí, không có ra khí. Duy nhất khả năng chạy mất, liền là công lao Hoàng Ngọc Trân. Còn muốn đánh sao? Ngoài dự liệu chính là, Trương Vinh Phương không có tiếp tục tiến lên, ngược lại đứng ở tại chỗ. Chương 97, đường bãi sông bên trên, Hoàng Ngọc Trân ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện cái này người. Lâm tấm mồ hôi theo hắn mặt tái nhợt gò má mặt bên trượt xuống, hắn không dám động, kịch độc tăng thêm trọng thương đùi, khiến cho hắn căn bản không có cách nào thoát đi. Hiện tại ở vào cực hạn thái bên trong, hắn còn có thể kiên trì, một khi một hồi, cực hạn thái duy trì thời gian đi qua, hắn cũng chỉ có thể mặc người thì cá. Ngươi không có lập tức động thủ, mong muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Trương Vinh Vương mỉm cười xuống. Ta nếu muốn công lao, tại đây bên trong giết ngươi chẳng phải là được không bù mất? Cái kia Âu Dương Kiến Vinh thế lực phía sau không cần nghĩ, cũng không phải ta một người có thể chịu nổi. Cho nên, hắn bản ý là nhường Hoàng Ngọc Trân cùng Âu Dương lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình ra tới kiếm tiện nghi, lập xuống công lao. Nhưng nghĩ lại, công lao này to lớn như thế, chính mình không nhất định có thể gánh vác được. Một phần bạn bị người hoài nghi điều tra, thân phận của hắn thực lực liền không nhất định có thể giấu giếm ở. Cho nên, hắn cần càng ổn thỏa phương pháp. Người cũng muốn nào? Hoàng Ngọc Trân nhíu mày. Tự nhiên, kỳ thật ta đối với các ngươi vì cái gì coi trọng như vậy cây đao này, càng cảm thấy hứng thú. Trương Vinh Vương cũng có chút hiếu kỳ việc này. Phải biết, hắn bây giờ thân là Kim Sĩ lâu Đàm Dương Bạch Đường, dùng quyền hạn của hắn, thế mà đều không có tư cách xin cầm tới tình báo tương quan. Nếu là mình có thể theo đường dây khác lấy tới tình báo này, vẹn vẹn cầm lấy tình báo ra ngoài giao dịch, cũng có thể được to lớn tiền lời. Đối với Kim Sĩ lâu này loại tổ chức, tình báo liền là tiền, liền là lợi ích. Ngươi nếu không biết, vậy liền đừng đến tranh vào vũng nước đủ. Hoàng Ngọc Trân thản nhiên nói. Ha ha, ngươi đều như vậy, còn không bằng đưa đao cho ta, sau đó ta thả các ngươi rời đi. Như thế chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Ta phải công lao, các ngươi cũng có thể còn sống rời đi nơi này. Trương Vinh Vương trên mặt mang cười, trong lòng lại hơi không kiên nhẫn được nữa. Nơi này khoảng cách trước đó Bách Ngân Cốc không xa, cũng chính là hơn 10 dặm, nếu là có tâm, vẫn sẽ có người có thể bắt kịp. Ta. Hoàng Ngọc Trân cười dưới, còn muốn nói chuyện, chợt dừng lại. Hắn hơi biến sắc mặt, nhìn về phía bên trái một chỗ hướng đi. Nơi đó lúc này đang chậm rãi đi tới một cái tiểu nữ hài. Nữ hài 13-14 tuổi tuổi tác, tại rất nhiều nơi đã có khả năng kết hôn sinh con. Nhưng ở nơi này, nàng nhìn qua mảnh mai, trong tay ôm một thanh dài dài dùng bao vải lấy đao, run run rẩy rẩy hướng bên này tới gần. Đao chúng ta cho ngươi, đừng có lại tổn thương chân thúc. Nữ hài lớn tiếng hướng phía Trương Vinh Vương hô. Ánh mắt rơi vào Hoàng Ngọc Trân bị đao sọ xuyên qua trên đùi, vành mắt đỏ lên, nước mắt lập tức ngăn không được trào ra. Tinh ánh, ngươi tại sao lại hồi trở lại đến rồi? Hoàng Ngọc Trân sắc mặt khó xem. Lúc trước hắn đều để Tinh ánh trước đi. Kết quả, Trương Vinh Vương mắt nhìn nữ hài, đến, bỏ đao xuống, để dưới đất. Sau đó các ngươi có khả năng rời đi. Trong lòng của hắn cân nhắc dưới, mình nếu là làm thật bắt lại Hoàng Ngọc Trân, vậy quá mức bắt mắt. Nguyên bản hắn biện pháp tốt nhất liền là nhường Âu Dương cùng mình cùng một chỗ cầm công, đáng tiếc Âu Dương quá không thức thời, cho nên đành phải xử lý hắn. Nhưng không có Âu Dương ở phía trước chịu lấy, này phần công lao quá lớn, hắn một cái nhỏ tiểu đội trưởng căn bản gánh không được. Cho nên, biện pháp duy nhất liền là giảm bớt công lao, nhường hắn đi đến chính mình có thể chịu được mức độ. Hoàng Ngọc Chân không cần giết, không chừng hắn còn tàng có bài tẩy gì. Như thế giảm bớt công lao, còn có thể giảm xuống nguy hiểm. Chỉ cầm tới đao, lại đến đưa trước đi, như thế thích hợp nhất. Đến lúc đó liền nói Âu Dương đại nhân liều mạng cướp được đao về sau, đánh lui lão phạm, sau đó bị hắn bắt kịp cứu. Đáng tiếc Âu Dương đại nhân thương thế quá nặng, không chỉ bỏ mình. Hắn Trương Vinh Phương chỉ có thể mang theo đao, cấp tốc trở về nộp lên. Cứ như vậy, lại từ phía trên thượng cấp từng tầng một chia lại một thoáng công lao, liền sẽ không quá đột xuất chính hắn. Lúc này đối diện Hoàng Ngọc Chân rõ ràng không rõ ràng trong này con thẳng thẳng, bất quá hắn thấy Trương Vinh Phương rơi vào tinh ánh trên thân, cái kia không hề che giấu uy hiếp ánh mắt. Rốt cục vẫn là thở dài. "Tiểu thư," ấn hắn nói làm. So với đao, cuối cùng vẫn là tinh ánh mệnh quan trọng hơn. Hắn không dám đánh cược Trương Vinh Phương sẽ hay không đột nhiên hạ ra tay ác độc. Dù sao này người vừa mới không nói hai lời, vẹn vẹn vì đoạt công liền ngay cả chặt đồng liêu mình cùng thượng cấp. Hắn tâm ngoan thủ lạn trình độ, không tại lúc trước hắn mấy cái đại địch phía dưới. Cho nên, hắn không dám đánh cược. Tinh ánh cắn môi, chậm rãi hướng phía trước, đem đao trong tay, nhẹ nhàng đặt vào trên mặt đất. Sau đó lui ra phía sau. "Có thể nói một chút, này đao đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì sao?" Trương Vinh Phương đột nhiên hỏi. Tinh ánh bước chân dừng lại, ngẩng đầu. "Ngươi như biết, có thể sẽ dẫn tới linh đỉnh truy sát. Liền giống như chúng ta, dạng này, ngươi còn muốn biết sao?" Yên lặng. Trong lúc nhất thời, ba người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, sau lưng mơ hồ có rất nhỏ tiếng hò hét tiếp cận. "Hai vị xin cứ tự nhiên." Trương Vinh Vương lúc này mới đưa tay, ra hiệu bọn hắn có khả năng đi. Hoàng Ngọc Chân di chuyển đến tinh ánh bên người, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ôm lấy nữ hài lui ra phía sau hơn 10 bước, đột nhiên thêm nhanh rời đi. Từ đầu đến cuối cùng, Trương Vinh Vương đều không có lại hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Trục Nguyệt Đao sự tình. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi, trọn vẹn cách xa mấy dặm về sau, Hoàng Ngọc Chân mới sắc mặt đỏ lên. Phúc. Một ngụm máu từ trong miệng hắn tuôn ra, nhuộm đỏ ngực quần áo. Hắn trên người cơ bắp đường nét cũng dồn dập lùi bước xuống, khôi phục thành cực hạn thái trước đó dáng vẻ. "Chân thúc." Tinh ánh hai mắt đẫm lệ ôm hắn, "Ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì, chẳng qua là chân tạm thời đến tu dưỡng rất lâu." Hoàng Ngọc Chân thở dài. "Bên này náo lớn như vậy, tiếp ứng người đến bây giờ đều vẫn là không có tin tức, bây giờ xem ra, sợ là giữ nhiều lành ít. Sau đó con đường rốt cuộc muốn như thế nào đi đi?" Trong lòng của hắn cũng một mảnh mờ mịt. "Xem ra, chúng ta đến trước tiên tìm một nơi nắm thương nuôi một nuôi lại nói." Một bên khác bãi sông lên. Trương Vinh Vương cấp tốc đi ra phía trước, nhặt lên cái kia cây trường đao. Nhẹ nhàng bày ra bao vải, bên trong lộ ra một thanh màu xanh biết lưới đao. Này đao trên lưới đao phản phất bôi màu liệu, lưới dao phản chiếu thải quang. Phía dưới không có đao đốc kiếm, trôi có cánh tay dài ngắn, rõ ràng có khả năng hai tay hợp lực cầm giữ. Cuối cùng còn treo một cái màu đen mảnh tuệ. Mảnh tuệ tài liệu không biết là cái gì, giống như là đầu người phát. Trương Vinh Vương nắm chặt chuôi đao, đang muốn quay người đi đến Âu Dương Kiến Vinh bên người. Đột nhiên hắn giẫm chân xuống. Trước đó đối ngoại vật một mực không có phản ứng gì thanh thuộc tính, thế mà trong nháy mắt này tự động mở ra. Mà mở ra mục tiêu, lại chính là này nắm chụp người đao. Trương Vinh Vương đồng tử co rụt lại, đứng ở tại chỗ bất động. Tại hắn trong tầm mắt, lúc này chụp nguyệt đao đã hiển lộ ra từng hàng tin tức. Chụp nguyệt đao, dài 171cm, rộng 18cm, dày 37cm. Nặng 12.7kg, chất liệu không biết. Trực giác cảnh cáo, chôi đao tựa hồ có giấu một cái nào đó cơ quan. Có lẽ có khả năng thuận kim đồng hồ chuyển động 3 vòng nữa, lại nghịch kim đồng hồ chuyển động 1 vòng mở ra. Ừm. Đây là cái gì? Trương Vinh Vương trong lòng chìm xuống. Hắn vẫn cho là thuộc tính của mình dị năng, là đối với người, mới có biểu hiện thuộc tính, có thể hiện tại thế mà có thể đối cây đao này có phản ứng. Cái này khiến hắn kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng dâng lên nồng đậm tò mò. Thừa dịp sau lưng thanh âm còn chưa tiếp cận, hắn cấp tốc thử dựa theo nhắc nhở, nắm chặt chôi đao chuyển động. Rất nhanh, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Chôi đao thế mà ra bên ngoài rớt xuống. Bên trong là không tâm, một cái nhỏ nhắn màu đồng kim loại linh kiện rơi ra. Trương Vinh Vương cấp tốc đem này linh kiện cầm lên mắt nhìn. Đây là một cái màu đồng cổ, không biết cái gì kim loại pho tượng bên trên cánh tay. Phía trên lít nha lít nhít che kín đại lượng vết nước. Nhìn qua, cái này cánh tay cũng tựa hồ là do rất nhiều linh kiện nhỏ tổ kiến mà thành. Lúc này thanh thuộc tính lại có phản ứng. Làm Trương Vinh Vương nhìn về phía thứ này lúc, mới nhắc nhở lại xông ra. Một cái kỳ quái thần bí bộ phận, theo lỗ hổng khảm hợp có khả năng phán đoán, cần 5 cái giống bộ kiện mới có thể tập hợp đủ. Tập hợp đủ 5 khối về sau, có lẽ sẽ có mới nhắc nhở. Trương Vinh Vương không chần chờ, cấp tốc đem linh kiện trả về, một lần nữa cài đặt chôi đao. Thứ này liên lụy trọng đại, liên cựu phẩm cao thủ Hoàng Ngọc Chân đều bị một đường truy sát thành này tấm thảm trạng. Hắn cảm giác mình vẫn là đàng hoàng nộp lên trên thì tốt hơn. Đến ở phương diện này thanh thuộc tính biến hóa, chờ đứng được càng cao về sau, tự nhiên có thể được đến càng nhiều tin tức. Trương Vinh Vương rất rõ ràng một cái đạo lý. Rất nhiều chuyện, tại năng lực không đủ lúc, biết càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Lúc này sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Vinh Vương than nhẹ một tiếng, đối với mình ngực hung hăng tới một thoáng. Phúc. Hắn cắn nát đầu lưỡi, gạt ra một chút máu, sau đó đem biểu lộ đổi thành một bộ hợp với tình hình gian nan mỏi mệt đau đớn chi sắc. quay người đón lấy tiếp cận người tới. 13 ngày. Âu Dương Kiến Vinh cái chết, ngoài dự liệu không có dẫn phát nhiều ít dung chuyện. Tại Trương Vinh Phương về thành, đem Trục Nguyệt đao nộp lên cho hình ngục trưởng Lý Nhiễm về sau, liền lại không có nghe được tương quan tin tức. Âu Dương Kiến Vinh dù chết, nhưng vẫn là liều mạng đoạt lại đao. Trương Vinh Phương đám người liều mạng ra tay, lúc này mới giữ được Trục Nguyệt đao, không có bị đoạt lại đi. Này phần ghi chép rất nhanh bị đưa đi lên. Công lao tầng tầng điểm mỏng. Liên quan tới Trục Nguyệt đao sự tình, chậm rãi cũng liền không một tiếng động. T. Người điểm nhẹ. Trần Hán Sinh ngồi ngay ngắn ở cựu đội trong tiểu lâu, để cho Lưu Hàm hỗ trợ cho trên lưng mình bôi thuốc. Một bên bên trên, hắn còn một bên bị đau đến nhe răng trợn mắt. Trương Vinh Vương ở một bên cầm lấy một phần mới nhất công văn nhìn kỹ. Nghe được tiếng kêu, hắn khẽ lắc đầu, quét mắt hai người. Một chút vết thương nhỏ liền đau nhức thành ngươi dạng này, ra cửa đừng nói là ta cựu đội người. Ai Trương đội lời này của ngươi liền không xuôi hay. Ta lão Trần có thể là lúc ấy lo lắng ngươi Trương đội an nguy, mới cái thứ nhất xông về phía trước đó à. Trần Hán Sinh kêu hoa nói. Từ khi hôm đó hai người bọn họ bất chấp nguy hiểm, cái thứ nhất xông lên đến đỡ Trương Vinh Vương, về sau, hai người này liền ngầm thừa nhận xem như tờ thân tín. Còn lại cựu đội thành viên cũng phần lớn bởi vì lúc ấy Trương Vinh Phương hiến kế mà tránh đi vừa chết, trong lòng có nhiều cảm kích. Bây giờ cựu đội đối Trương Vinh Phương ủng hộ so với trước đó cao hơn rất nhiều, không nữa giống sớm chút thời gian như vậy qua loa xa cách. Đúng rồi đầu nhi, ngài lần này phía trên cho ngài tính toán mấy lần công a? Trần Hán Sinh tò mò gạt ra nụ cười hỏi. Tính toán một lần đại công. Trương Vinh Phương mỉm cười trả lời. Một lần đại công có thể tính 5 lần tiểu công, mà đối với bình thường đội viên tới nói 3 lần tiểu công liền có thể đi lên tăng một cấp, thành tựu thấp nhất viên trước. Cái kia thật đúng là châu. Trần Hán Sinh cùng Lưu Hàm đều mắt lộ hâm mộ. Kỳ thật cũng không tính là gì. Trương Vinh Phương lắc đầu, một lần đại công đổi thành 5 lần tiểu công, cũng là vừa vặn có thể làm cho ta ngồi vững vàng vị trí này, lại dư một điểm. Nếu như còn muốn đi lên, coi như công lao đầy đủ, ta tư lịch cũng còn kém không ít. Hắn thở dài, cho nên qua một thời gian ngắn, ta dự định thương thế dưỡng tốt về sau, liền xin hồi trở lại đạo cung nhậm chức. Đại nhân là muốn đường con thăng quan. Lưu Hàm hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ. Ngươi cũng là đầu óc rõ ràng. Trương Vinh Vương cười nói. Nhưng thật ra là làm người như vậy không ít. Lưu Hàm hàm xúc cười cười, giống Thiên Tuyển Cung Đại Dương tự xuất thân không ít các đại nhân, rất nhiều đều từng làm như thế. Nàng còn muốn nói điều gì? Lại bị lâu ngoại chuyện tới một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc cắt ngang. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 98, đường, 2. Mấy người đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hình mục bộ trong sân, còn lại mấy tòa tiểu lâu trước cửa. Từng đội đốt giấy để tang bóng người đang chậm rãi theo trong lâu xuất ra di vật, xếp hàng hướng ra ngoài rời đi. Tiếng khóc bắt đầu từ những đội ngũ này bên trong truyền ra. Là 8 đội 6 đội bọn hắn. Lưu Hàm nói khẽ. Trước đó đi lên mấy cái đội, liền thừa 3 cái sống. Còn lại, mất giáo. Trần Hán Sinh lúc này cũng mất nói đùa tâm tư. Sắc mặt nặng nề bên trong mang theo một chút sợ. Lúc đó nếu không phải Trương Vinh Phương đội trưởng suy nghĩ biện pháp, bọn hắn cửu đội có thể còn sống sót cũng sẽ không có bao nhiêu. Cái kia Hoàng Ngọc Chân thân pháp cực nhanh, thủ đoạn át chủ bài nhiều lắm. Lần này vây quét trước trước sau sau sợ là thương vong hơn trăm người, đặc biệt là giữa khu rừng lại không thể hình thành hữu hiệu vây công, có thể dùng tới tránh né che lấp vật quá nhiều. Đừng xem, thật tốt tu dưỡng đi. Trương Vinh Vương than nhẹ một tiếng. Đông nhiên hắn nhớ tới Trục Nguyệt đao trôi đao bên trong cất giấu cái kia kim loại linh kiện, cái kia thần bí linh kiện tựa hồ là mỗi cái thứ gì bên trên một bộ phận, cần tập hợp đủ 5 cái mới có thể phát hiện đầu mối gì. Trước kia hắn coi là thế giới này chính là mình thấy như thế, nhưng bây giờ linh đỉnh tựa hồ ẩn giấu có cái gì đặc biệt bí mật. Đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài đồng liêu một trận, đưa bọn hắn đoạn đường. Trương Vinh Vương nói khẽ. Trận này vây quét truy sát, thương vong nhiều lắm. Mạng người tựa như không đáng tiền, nói không có liền không có. 3 người xuống lầu, mang theo trong lâu còn lại cửu đội viên, cùng nhau ra ngoài, yên lặng đưa những cái kia thương vong ra thuộc người nhà đội ngũ rời đi. Hình ngục bộ mặt khác may mắn còn sống sót đám đội trưởng, tổng đội, hình bộ trưởng, ngục trưởng, thậm chí hình ngục trưởng Lý Nhiễm cũng đều dồn dập ra mặt. Chết người trong, kỳ thật hình ngục bộ bên này chẳng qua là bộ phận. Đàm Dương nội thành bên ngoài còn có càng nhiều địa phương. Khắp nơi phủ lên lụa trắng, nhạc buồn tiếng cơ hồ đi mấy con phố liền có thể nghe được. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trương Vinh Vương trở về trong nhà mình, được một tháng giả nghỉ ngơi, trừ ra dưỡng thương, tham gia tang lễ, hắn cũng thừa cơ ở nhà an tĩnh tu hành còn lại tam môn phù pháp. Hồi xuân tịnh thời phù điện hết thảy 7 loại phù pháp vũ công, hắn luyện 4 môn phá hạ, còn lại tam môn, phân biệt là hôn nguyên phù, định hồn phù, thải linh phù. Trong thời gian nghỉ ngơi, Trương Vinh Vương một bên góp nhặt điểm thuộc tính, một bên nếm thử này tam môn phù pháp tu hành. Trọn vẹn một tháng thời gian, mà khác thuộc tính điểm lại tích 3 điểm. Toàn bộ thêm tại Hôn Nguyên phủ bên trên, đem hắn tăng lên tới viên mãn. Nhưng đến viên mãn về sau, Hôn Nguyên phủ liền cũng đã không thể tiếp tục tăng lên. Cái gì cho tới chỉ cần tu luyện, đều sẽ có thân thể nội tạng như tê liệt đau đớn. Võ công bình thường chia làm luyện pháp cùng đấu pháp, phân biệt là 2 loại xáo lộ. Không thể đi lên tiếp tục luyện, kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là thân thể của hắn, thật như Diệp Bạch nói, đến cực hạn. Hô. Thổi phong lạc diệp bị quyền phong kích thích, bốn phía bay ra. Trong tiểu viện, Trương Vinh Phương hai tay hiện lên đường vòng cung, không ngừng đập bốn phía, trên tay lúc mà nắm tay thỉnh thoảng hóa trưởng. Một bộ Hỗn Nguyên Phủ chiêu số 49 thức đánh xong, hắn vừa vặn trong sân xoay chuyển một cái hoàn chỉnh vòng tròn. Cuối cùng thu công đứng thẳng, hắn sắc mặt hơi đỏ lên. Cảm giác trong cơ thể vẫn là có rất nhỏ xé rách đau đớn truyền đến. Lúc này nhẹ nhàng thở dài. Chẳng lẽ bát phẩm thật chính là cực hạn của ta? Bất chi bất giác, hắn ánh mắt lại rơi vào thanh thuộc tính trên cái kia đã bị hạ thấp không ít sinh mệnh thuộc tính lên. Hỗn Nguyên Phủ tình huống, khiến cho hắn chân chính cảm nhận được, đến cực hạn đến cùng là cái gì cảm thụ. Kỳ thật tập luyện võ công, chỉ cần không phá cực hạn phẩm cấp, đều không ảnh hưởng thân thể. Ta thậm chí có khả năng vô hạn số lượng tập luyện võ công, luyện đến viên mãn. Coi như chẳng qua là viên mãn, cũng có thể có không ít hiệu quả. Có thể. Võ công cũng không là chỉ có phá hạn về sau mới có lực sát thương. Viên mãn đồng dạng cũng rất mạnh. Như ưng trảo công, viên mãn cấp độ ưng trảo công cùng phá hạn cấp độ, trên lệch chỉ trên ngón tay độ cứng bên trên, cùng với phá hạn đối toàn thân toàn thể tăng lên. Nếu như nói phá hạn sau võ công uy lực là 100, như vậy viên mãn chính là 60. Chẳng qua là Trương Vinh Vương trong lòng không cam lòng, không muốn đi một bước này. Bây giờ cực hạn của ta đã đến, bất luận cái gì đối thân thể tăng cường cũng bị mất hiệu quả, đều không thể tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Có lẽ là thời điểm nên tăng lên sinh mệnh thử một chút. Trương Vinh Vương trong lòng kế hoạch, tiếp theo điểm thuộc tính liền bắt đầu điểm quan hư công. So sánh trực tiếp tăng lên sinh mệnh, tăng lên quan hư công tính so sánh giá cả muốn khá hơn một chút. Đây là lúc trước hắn nếm thử ra tới. Đông đông đông. Cửa sân bị gõ vang, cắt ngang ý nghĩ của hắn. Người nào? Là ta, Trương ca. Lý Hoắc Vân thanh âm tại bên ngoài lớn tiếng nói. Trương Vinh Vương liền vội vàng tiến lên, mở ra cửa lớn. Liền thấy Lý Hoắc Vân mang theo tên nha hoàn bước nhanh vào cửa. Ngươi làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Gần nhất không phải là bị cha ngươi áp lấy tập võ học trải qua sao? Trương Vinh Vương kinh ngạc nói. Ai đừng nói nữa, cha ta hiện tại cũng sức đầu mẹ chán, trước đó chụp nguyệt đao chuyện này, ảnh hưởng quá lớn. Mặt trên còn có người lần lượt muốn đến điều tra tình huống. Xác định không có để lộ bí mật. Ngược lại hiện tại là không có ta chuyện gì. Ca ngươi thương thế nào? Không sao chứ. Đi đi đi, ta ra ngoài tốt tốt vung lòng một chút. Lý Hoắc Vân một mặt thật vất vả ra tới canh trường giật dây biểu lộ. Vung lòng. Người muốn đi đâu? Trương Vinh Vương im lặng. Ca ngươi có thể là khách quan A, đừng giả bộ được A. Ta có thể là đều biết. Lý Hoắc Vân lập tức cười nói. Ngươi biết cái gì? Ban đêm thường xuyên đi một người tiêu dao, ca ngươi cũng qua không coi nghĩa khí ra gì. Lý Hoắc Vân lắc đầu. Nhạc lâu kỹ quán cái gì có cái gì tốt đi. Ngày ngày nghe hát uống rượu xem kịch, lãng phí thời gian thôi. Trương Vinh Vương xem thường. Ai, ca ngươi không thành thật. Lý Hoắc Vân chỉ hắn phàn nàn nói, được được được, không đến liền không đi. Vậy ngày mốt Diêu Nguyên thư hội có cổ thư sách cũ giao dịch hội, ngươi đi sao? Cổ thư sách cũ? Trương Vinh Vương hít mắt, có võ học quyền phổ loại hình sao? Tự nhiên là có. Rối loạn sách gì đều có, Diêu Nguyên thư hội chủ trì giao dịch này sẽ xem như đàm dương lớn nhất cái này trao đổi tràng. Mấu chốt là, đến lúc đó còn sẽ có so với lần trước càng nhiều khuê phòng các đại tiểu thư tham gia. Xem như chúng ta người trẻ tuổi tự mình tổ chức mình chuyển động, cho nên, nếu là ca ngươi có sách, cũng có thể lấy ra trao đổi. Ha ha ha. Lý Hoắc Vân bây giờ là càng ngày càng thoải mái. Hắn tại cái cuối cùng sách chữ bên trên, tăng thêm âm, rất rõ ràng Trương Vinh Phương một thoáng liền đã hiểu có ý tứ gì. Khá lắm, liền tiểu hoàng sách đều có. Này đại linh tập tục đủ phải mở. Được thôi, đến lúc đó cùng một chỗ. Nguyên vốn không muốn đi, nhưng Trương Vinh Phương nghĩ đến, nếu là có thể theo những cổ đó tịch bên trong, tìm tới một chút giống quan hư công công pháp, cũng xem là tốt. Võ học bí tịch bực này sự vật, kỳ thật cũng tính tài nguyên. Trước đó Trương Vinh Phương cũng đi tìm một ít gì hãng cầm đồ, đều không tìm được có ai bán bí tịch. Sau này mới phát hiện, loại vật này, đơn độc lấy ra bán căn bản không đáng tiền. Bởi vì không ai dám tùy tiện lấy ra luyện. Rất nhiều bí tịch cũng phải cần sư phó mang theo, tự thân dạy dỗ một bộ phận, sau đó lại dùng biên sách thành sách bí tịch, ghi chép yếu điểm, nhắc nhở tự thân. Nói cách khác, bí tịch kỳ thật chỉ ghi chép một phần nhỏ nội dung, cổ kim qua lại, liền chưa nghe nói qua có người chỉ cùng bí tịch, liền có thể luyện thành võ công giỏi. Bất quá văn công lại khác biệt. Văn công đối rất nhiều động tác chi tiết yêu cầu không nhiều, chủ yếu coi trọng tâm pháp, cho nên bí tịch vẫn hữu dụng. Cái kia đã nói à, đến lúc đó ta tới gọi ngươi, ca ngươi lần trước không phải cũng lẫn vào không tệ lắm. Lần này thật tốt nắm bắt. Lý Hoắc Vân một mặt ngươi hiểu biểu lộ. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi gần nhất tình hình gần đây, nâng lên cái kia Âu Dương Kiến Vinh, cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Này Âu Dương Kiến Vinh không sai khiến được cao phẩm võ nhân, liền cầm bên trong đê phẩm bình sĩ quan sai làm bia đỡ đạn tiêu hao phẩm, đi lấp Hoàng Ngọc Chân át chủ bài. Lý Hoắc Vân lão cha vừa mới bắt đầu đối cứng lấy, không cho hình ngục độ người bị điều tới. Nhưng sau này càng mặt trên hơn tới mệnh lệnh, yêu cầu địa phương toàn lực triệu tập nhân thủ, nghe theo Âu Dương Kiến Vinh an bài. Cuối cùng mới không được đã. Trương Vinh Vương tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thật ngay từ đầu Âu Dương truyền lệnh quan bị Lý đại nhân cản trở về lúc, hắn cũng nhìn thấy. Sau này lại bị điều tới, kỳ thật tất cả mọi người hiểu rõ, đoán chừng là Lý Nhiệm gánh không được áp lực. Cái này cũng biến tướng nói rõ, Trục Nguyệt Đao liên lụy bí mật, ảnh hưởng cực lớn. Hàn Huyên một hồi về sau, Lý Hoắc Vân đứng dậy cáo tử. Ra Trương gia, hắn trở lại ngựa mình trên xe. Đi, đi Ngưng Hương đi. Thiếu gia, ngài không phải nói muốn đi thay mới nhạc lâu sao? Người đánh xe, đồng thời cũng là hộ vệ của hắn bảo Tiêu Phong Sơn, thật thà hỏi. Đó là trước đó, hiện tại cho ta đi Ngưng Hương đi. Đi chính là, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lý Hoắc Vân không nhịn được nói. Lúc trước hắn đúng là muốn đi Nhạc Lâu, bởi vì hắn tới này bên trong, ban đầu coi là Trương Ảnh đại ca khả năng không lớn đi trao đổi hội. Thật không nghĩ đến Trương ca thế mà đồng ý. Nếu dạng này, vì Trương ca một đời hạnh phúc việc lớn, hắn lần này có thể được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Trương ca bây giờ tuổi tác không nhỏ, giúp hắn tìm thích hợp tẩu tử, cũng không uổng công lúc trước hắn đối ơn cứu mệnh của mình. Lý Hoắc Vân trong lòng tính toán, trên đường đi trong xe ngựa đều không có động tĩnh gì. Mãi đến sắp đến Ngưng Hương đi, hắn mới nhảy xuống xe, trước tại ven đường mua quả ướp lạnh dẫn theo đi qua. Ngưng Hương đi là toàn bộ Đàm Dương, tuyến ngoài cùng mùi thơm hoa cỏ son phấn cửa hàng. Bên trong thường xuyên sẽ có đến từ các nơi, thậm chí nước ngoài các loại hương phấn mùi thơm hoa cỏ yên trì hàng mới. Mấu chốt nhất là, Diêu Nguyên thư hội người thường xuyên sẽ đến nơi này tụ hội. Mà hội trưởng Tôn Triều Dương, càng là khách quen của nơi này. Rất nhanh, Lý Hoắc Vân liền đi đến một cái giống đại trạch viện cửa sân trước. Cửa lớn mở rộng ra, hai bên treo phấn hồng viền bạc cánh hoa hương đèn, trước cửa có người phòng giữ. Lý Hoắc Vân tiến lên mất đi mấy cái nhiều tiền cho phòng giữ, nhanh chân dẫn theo hoa quả đi vào. Bên trong một đầy mặt nếp nhăn lão bộp đã sớm chờ ở đại đường khẩu. Lý công tử tốt. Tào bá, Tôn đại tiểu thư còn tại sao? Ở bên trong thưởng tích mới đến hương bình. Lão bộp cung kính trả lời. Cảm ơn. Lý Hoắc Vân cấp tốc vào cửa, rẽ trái tiến vào một cái sân sảnh. Liền thấy Tôn Triều Nguyệt một thân đỏ thâm váy dài, hai bờ vai thêu hoa hồng như ý vân vân, đai lưng tinh tế, trước ngực cao ngất. Một thân dung mạo tươi đẹp, tư thái bắt mắt, khí chất càng là toàn bộ trong thính đường tối vi xinh đẹp xúc động lòng người hải tâm. Trong phòng khách còn có vài vị Đàm Dương bên trong đại tiểu thư, lúc này lại hoàn toàn bị hắn áp chế xuống. Lý Hoắc Vân, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không phải là các ngươi những công tử ca này nên đến vùng đất. Tôn Triều Nguyệt tùy ý thả tay xuống bên trong hương bình, ghé mắt nhìn về phía Lý Hoắc Vân. Nếu không phải tiểu Hà lão xin tha cho ngươi, ngươi nhìn ta để ý tới hay không sẽ ngươi? Nàng vẻ mặt lãnh đạm, tại đây chút phát tiểu trước mặt trang cũng lừa trang. Như là người ngoài, nàng sẽ còn biểu hiện ra ôn nhu đắc thể một mặt, nhưng ở Lý Hoắc Vân loại người này trước mặt nha. Đại Nguyệt tỷ, ta đây không phải muốn cho ta đại ca tìm tốt tẩu tử sao? Lý Hoắc Vân cười làm lành dưới. Ngài này Diêu Nguyên thư hội có thể là chúng ta Đàm Dương phương pháp rộng nhất, người nào không biết những cái kia khuê phòng các đại tiểu thư, đều là đúng ngài tối vi tin phục. Tiểu thư nhà nào tính tình như thế nào, phẩm cách như thế nào, ngài đều là như xem vân tay trên bàn tay, dễ dàng à. Lý Hoắc Vân vì cho đại ca tìm lương phối, lần này có thể nói là không thèm đếm xỉa. Hắn theo trong tay áo cẩn thận lấy ra một dạng màu vàng kim hương bình. Không phải sao, nghe nói ngài ưa thích mùi thơm hoa cỏ, tiểu đệ có thể là bỏ ra giá tiền rất lớn, tìm rất nhiều phương pháp, mới tìm đến dạng này thần mê hương. Hắn cẩn thận đem màu vàng kim hương bình đưa cho đến gần thị nữ. Thị nữ hai tay dâng, trở lại Tôn Triều Nguyệt bên người, đem hắn nhẹ nhàng dâng lên. Thần mê hương. Tôn Triều Nguyệt lấy ra bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra cái nắp ngửi ngửi, trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Này một bình nhỏ, không có trên trăm hai nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cũng là có tâm. Lý Hoắc Vân thịt đau cười làm lành dưới. Cái kia ta chuyện của đại ca. Ngươi vì ngươi chuyện của đại ca, chạy cũng không phải lần một lần hai. Tôn Triều Nguyệt thu hồi thần mê hương, mạn bất kinh tâm nói. Có thể đại ca ngươi tuy là viên chức, tại chúng ta cái vòng này vẫn là cất bước thấp điểm. Nàng nhớ kỹ Lý Hoắc Vân cái kia đại ca gọi là Trương Ảnh, là võ nhân mà lại đã 26, hạn mức cao nhất thấp điểm, mấu chốt nhất là xuất thân. Trương Ảnh xuất thân gia đình là trong thôn thợ săn, dạng này cất bước quá thấp. Nếu như muốn lương phối, liền nhất định phải môn đăng hộ đối. Như thế, cùng hắn phối đôi thích hợp, liền nên vòng tròn bên trong các nhà lớn thị nữ đại nhà hoàn loại hình. Dạng này, tiểu ngư, ngươi đi thử xem như thế nào. Tôn Triều Nguyệt tùy ý nhất chỉ bên cạnh một tên nha hoàn. Ai? Đại tiểu thư, cái này. Tiểu ngư không muốn rời đi ngài. Nha hoàng kia lập tức liên tục khoát tay. Đại nguyệt tỷ, cái này, ngài xem có phải hay không cho an bài xuống vòng tròn bên trong. Lý Hoắc Vân thấy thế, lập tức không vui. Hắn tốn hao nhiều như vậy tinh lực đại giới, cũng không phải vì cái gì liền để cho mình Trương ca tìm thị nữ nha hoàn. Mặc dù như bọn hắn như vậy trong gia đình, thiếp thân thị nữ nha hoàn, rất nhiều đều như là tỷ muội, cùng chủ gia cực kỳ thân mật. Cũng không ít người thật đúng là nguyện ý chủ động cưới bộ phận này nữ tử. Làm sao? Người còn không vui? Tôn Triều Nguyệt im lặng lắc đầu, ngươi cho rằng tiểu ngư kém? Hâm mộ nàng tiểu quan tiểu lại đơn giản không nên quá nhiều. Lý Hoắc Vân tự nhiên biết cái này lý. Rất nhiều tiểu quan viên sẽ truy cầu tiểu ngư cái này lớn thị nữ đại nha hoàn, cũng là nghĩ dùng cái này tạo quan hệ. Lại thêm cái này nữ tử phần lớn là mỹ mạo tài hoa xuất chúng, cho nên cái này kết hợp tại đại linh khắp nơi đều là. Chẳng qua là, đại nguyệt tỷ, ngài cũng đừng trêu cả ta liền muốn tại vòng tròn bên trong cho ta cái tìm hiền lành tẩu tử. Ngài liền xin thương xót, giúp đỡ chút. Lý Hoắc Vân liên tục chắp tay. Ta đại ca làm người trung hậu đàng hoàng, suốt ngày liền biết luyện võ. Người tinh tế tỉ mỉ sẽ chiếu cố người, bây giờ viên chức cũng có, liền muốn tìm chân thật sống qua ngày tốt tẩu tử. Hắn cấp tốc giới thiệu nói. Tôn Triều Nguyệt bất đắc dĩ, trước đó tiểu tử này dùng cứng rắn chiêu nàng không sợ, nhưng bây giờ tới mềm, nàng cũng là có chút không đành lòng. Dù sao từ nhỏ đánh đến lớn phát tiểu. Trung quy, nàng suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta đem ngươi ca tình huống, giao cho vòng tròn bên trong, nhìn một chút có ai nguyện ý, đến lúc đó ta lại cho chút kiến nghị ngươi. Lý Hoắc Vân lập tức mừng rỡ. Như thế, liền đa tạ đại nguyệt tỷ thành toàn. Có đại nguyệt tỷ lời nói này, việc này nhất định có thể thành. Chớ cao hứng trước quá sớm. Tôn Triều Nguyệt im lặng, nếu là vòng tròn bên trong không ai để ý, ngươi cũng đừng trách ta không xuất lực. Dù sao bực này dây đỏ sự tình,
cưỡng cầu không đến.
Đó là tự nhiên, tự nhiên.
Lý Hoắc Vân cười liên tục chắp tay.
Như thế, tiểu đệ liền cáo lui trước.
Đi thôi đi thôi.
Tôn Triều Nguyệt bất đắc dĩ khoát khoát tay.
Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.
Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.
Chương 99, học 1.
Xoay một thoáng, Trương Minh Phương đem trong thùng nước tắm, hướng cửa sân rãnh nước ngã xuống.
Trong khe nước còn có sát vách công cộng nhà tắm bọt biển nước chậm rãi chảy xuống.
Hắn nghiêng đầu mắt nhìn, cái kia hai tiểu hài tử lại ngồi tại nhà tắm trước cửa xoạt thùng.
Bán chè trôi nước rồi bánh nhân thịt mang hành thái, kim quế kẹp bánh đâu, tôm thịt xào sò biển ba.
Gồm gánh lao đại ra chậm rãi từ từ theo đường đi vượt qua tới.
Gánh bên trong hơi nóng theo cái bình rìa bốc hơi ra tới, coi như bao vải dày, cũng có thể ngửi được nhàn nhạt gạo nếp phấn hương vị.
Đại gia tới 2 cân.
Trương Minh Vương buông xuống thùng, sờ lên trên thân tiền bạc, tiến lên gọi lại nói:
"Trương quan nhân bây giờ lên muộn như vậy?"
Chè trôi nước đại gia mỗi ngày đều sẽ đi qua con đường này, tình cờ cũng sẽ bị Trương Vinh Phương chiếu cố sinh ý. Cho nên đối cái này đối với người nào đều nói lời ôn hòa người trẻ tuổi, hắn cũng rất có hảo cảm.
Tối hôm qua hơi luyện công chậm chút.
Trương Vinh Phương thuận miệng trở về câu.
Đúng rồi đại gia, trong thành này nơi đó có bán sách cũ cổ quái đồ vật đây này.
Ta dẫn đội phần lớn là tại phụ cận đi dạo, địa phương khác còn thật không biết.
Sách cũ,
cổ quái đồ chơi.
Lão đại gia suy nghĩ một chút, người đi khói liều ngõ hẻm bên kia, hẳn là có thể tìm tới.
Bên kia tất cả đều là loại vật này.
Khói liêu ngõ hẻm.
Tốt, đa tạ.
Trương Vinh Phương trả tiền, dẫn theo trẻ trôi nước trở lại sân nhỏ, đem thùng tắm ôm trở về.
Hơi thu dọn một chút, hắn liền thay quần áo khác, thẳng tắp ra cửa hướng khói liêu ngõ hẻm đi.
Chỗ kia hắn trước kia đi ngang qua, nhưng không tiến vào.
Xuyên qua ước nửa cái thành trì, hắn mới tại một mảnh khác nội thành, tìm tới đầu này có chút ẩn nấp đường tắt.
Đường tắt bên ngoài, dựng lên một cái to lớn cờ hiệu cửa hàng.
Cái gọi là cờ hiệu cửa hàng liền là một cây trường một côn, trên đỉnh treo một thất vải, thượng thư đủ loại chiêu bài quảng cáo.
Nay cờ hiệu cửa hàng lần trước lúc liền viết, đại tông rượu thuốc lá xuất hàng, chính tông quyết định, Đàm Dương danh tiếng lâu năm, Liêu Nhớ.
Mấy đoạn này chữ đều là phân tán, quay quanh tại một cái tròn vo đồng tiền đồ án chung quanh.
Trương Vinh Phương nhìn kỹ nhiều lần, tại đây mặt đất, hắn vẫn là rất ít gặp đến như thế tiếp phong cách cận đại ô quảng cáo.
Đầu ngõ lúc này không ngừng có kéo hàng xe lừa ra vào.
Hai cái cánh tay trần đen kỳ thán tử, đứng ở một bên quất lấy thuốc lá sợi nói chuyện phiếm.
Trương Vinh Phương sửa sang vào áo, nhanh chân đi tiến vào đường tắt.
Mới vừa đi vào, đường tắt cổng bên trái, chính là một gian cỡ nhỏ cửa hàng.
Cửa hàng không có bảng hiệu, cũng không có lập cáo bày tỏ, càng không có cửa hiệu cửa hàng bảng hiệu.
Chẳng qua là tại cửa ra vào dùng cây trúc treo một đầu phấn hồng khăn lụa.
Cửa hàng môn nửa mở, bên trong một tên xuyên cao xiên phấn váy nữ tử, vẻ vải nửa tựa ở trên giường, hướng phía ngoài cửa nhìn quanh.
Thấy Trương Vinh Phương cầm mắt nhìn đi, nữ tử lập tức lộ ra một tia mị tiếu, hướng hắn vây tay.
Ngọc không hải, không nên thân.
Người không học, không biết nghĩa.
Làm người con, phương thiếu lúc.
Thân sư bạn, tập lễ nghi.
Một hồi rất nhỏ đứa bé đọc diễn cảm âm thanh, từ ngõ hẻm chỗ càng sâu truyền đến.
Trương Vinh Vương thu hồi tầm mắt, theo tiếng đi vào.
Từng nhà không có treo biển hành nghề kỹ nữ cửa hàng, tập trung phân bố tại đây đường tắt hai phía.
Mà ngay tại những này kỹ nữ cửa hàng ở giữa, tình cờ có khả năng nghe được có đơn sơ dân cư bên trong chuyển ra trường dạy vỡ lòng tiếng.
Không bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được lão đại gia kia nói tới cửa hàng.
Một khối rửa đến trắng bệnh ba góc vải, dùng cây trúc treo ở ngoài cửa.
Bày lên viết, thư sơn có kính.
Cửa hàng môn chỉ đủ một người ra vào, làm thật như một đầu đường mòn.
Mẫu thân.
Đột nhiên một cái chói bím tóc sừng dê tiểu đồng theo trong tiệm chạy đến. Cầm trong tay một bản có chút tổn hại vàng nhạt tiểu thư, trang bìa là Tam Tự Kinh, sau đó một đầu nhào vào một bên kỹ nữ trong tiệm.
Mẫu thân ta có thể hay không lại mua một bản?
Kỹ nữ trong tiệm, một cái sắc mặt không kiên nhẫn váy xanh nữ tử vội vàng ra tới, xoạt một thoáng kéo lên cửa tiệm.
Đều nói rồi lão nương làm ăn lúc chưa vào.
Ngươi tiểu tử thúi này làm sao lại không nghe đâu?
Ban ngày đừng gọi ta, đừng kêu ngươi đồng học nghe được.
Thanh âm chậm rãi thấp đi.
Có thể là ngươi vốn chính là mẹ ta a.
Người khác nói ta liền đánh hắn.
Đánh, ngươi đặc nương đánh thắng được người nào?
Đã thương người còn không phải chịu nhận lỗi đưa tiền.
Mẹ con hai thanh âm dần dần thấp đi.
Trương Vinh Phương trong lòng than nhẹ, cất bước đi vào này thư sơn có kính tiểu điếm.
Trong tiệm hết sức âm u, liền là một đầu hình chữ nhật ông nói.
Hai bên trên vách tường, phân ra từng dãy dài mảnh ngăn chứa bên trong từng quyển sách.
Những sách này thoạt nhìn mài mòn không ít, đều dùng ngay ngắn ngọn bút to thêm trang bìa tên sách.
Tam Tự Kinh, Thanh Luật Khải Mông, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã.
Từng quyển nho ra sách kinh điển, phân tán sắp hàng đến thật chỉnh tề.
Nhìn xem này chút nghe nhiều nên thuộc kinh điển. Trương Vinh Phương đông nhiên có loại trở lại đời trước cảm giác.
Đại Linh rất nhiều nơi, cùng đời trước cổ đại thế giới giống, hắn có đôi khi hoài nghi, cái thế giới này có lẽ liền là đã từng lịch sử đi ra một cái khác phân nhánh.
Xuyên qua từng dãy sách, tận cùng bên trong nhất một cây bao tương ghế gỗ nhỏ bên trên, ngồi một cái mang một con mắt kính lao đầu tử.
Lao đầu tử ăn mặc một thân bụi bẩn áo dài, trên lưng treo một cái dùng dây thừng biên ngọc bội.
Xa xa nhìn qua, thật là có chút giống ngọc.
Lao điếm nhà.
Trương Vinh Phương nhẹ giọng hỏi câu.
Lao đầu tử không nói chuyện, chẳng qua là chỉ một bên giá sách, ra hiệu chính mình đi xem.
Trương Vinh Vương gật đầu, quay người theo vách tường một chút tìm.
Lần này hắn hấp thụ kinh nghiệm lần trước, trực tiếp tại chớp mắt trong nháy mắt, mở ra thanh thuộc tính.
Trước đó chụp nguyệt đao tình huống, nhường hắn hiểu được, cái thế giới này tựa hồ không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy.
Thanh thuộc tính cũng không phải chỉ có thể dùng để quan sát chính mình, còn có thể dùng để quan sát ngoại vật.
Cốc Huệ, trên vách tường từng quyển sách không ngừng quét qua. Chẳng qua là như lần trước chụp Nguyệt Đao tình huống như vậy, lại không còn lại xuất hiện. Trương Vinh Vương rất nhanh liền đem hai phía vách tường sách đều quét một lần, không có có một quyển sách có thể làm cho Thanh thuộc tính sinh ra phản ứng. Chủ quán, ngươi nơi này có không có cái gì khác vật cũ sự tình? Trương Vinh Vương nhớ lại trước đó, chụp Nguyệt Đao bên trong đồ vật, tựa hồ là cái linh kiện. Lao đầu tử nâng đỡ kính mắt, đánh giá Trương Vinh Vương. Ngươi hướng bên trong lại đi nhất đoạn, bên kia có mấy nhà bán Tây Dương đồ vật cửa hàng. Bất quá hàng giả rất nhiều. Đa tạ. Trương Vinh Vương gật đầu, chắp tay. Hắn quay người đi ra ngoài, chẳng qua là đi đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Lao gia tử, có thể hỏi ngài một câu sao?
Lời gì?
Lao đầu tử dương mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trương Vinh Vương trầm mặt xuống. Ngài cảm thấy, hiện thời đại linh, đại gia trôi qua được chứ? Tại đại linh, tông giáo tự do, ngôn luận tự do, thảo luận đương chiều người số lượng cũng không ít, chỉ cần không quấy rối khởi sự, phương diện này lại là không có hạn chế. Cho nên hắn vấn đề này cũng không tính mất cảm. Lao điếm chủ suy nghĩ một chút. Hậu sinh là cảm thấy chúng ta ở chỗ này địa phương, cảm thấy khổ đúng không? Hắn nở nụ cười. Chẳng lẽ không phải? Trương Vinh Vương hỏi lại. Lao điếm chủ đứng người lên, chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật, hiện thời linh đế, mặc dù nói là đem chúng ta nho sinh quy về hạ loại, nhưng đối với chúng ta không có cái gì khó xử. Biết vì sao sao? Hắn nhìn về phía Trương Vinh Vương. Vì sao? Bởi vì chúng ta là nho sinh. Lao đầu tử cười nói, cũng vẹn vẹn chẳng qua là nho sinh. Hắn theo trên giá sách bắt lại một quyển sách, nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa chữ viết, cái kia sách bên trên viết ba chữ to, Linh Càng Sử. Nói đến, rất nhiều người đều đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm, thấy rất nhiều nho sinh ăn mặc nghèo rất mùng tơi, liền cho rằng linh đỉnh đối với chúng ta tiến hành hãm hại. Kỳ thật không phải. Hắn trung khí rất đủ, nhìn qua tâm tình cũng không sai. Trừ ra hủy bỏ khoa cử khảo thí, linh đỉnh kỳ thật đối nho môn cũng không hạn chế. Chúng ta vẫn như cũ rất nhiều người có ruộng có, coi như siêu cao thuế nặng giao nạp đi lên, rất nhiều người cũng vẫn như cũ áo cơm vô ưu. Trừ ra một số nhỏ nho môn người xuất thân bần hàn, không thể không xử lý viết tạp kịch bản cùng bán bài hát quán cảnh, rất nhiều nho môn nhiều người là choàng một tầng đạo Phật áo ngoài, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, đối rượu làm ca. Trương Vinh Phương hơi ngoại ý muốn nhìn xem hắn, không biết những lời này là xuất phát từ chân tâm hay là giả dối. Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Ngươi cũng đã biết, coi như không thể khoa cử, ta nho môn danh sĩ vẫn như cũng là bác học chi sĩ, là trên đời này hết thảy cửa lớn thứ được hoan nghênh nhất danh sư. Lão gia tử cười ha hả nói, cho nên, ngoại trừ không thể làm quan, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Hiện tại trôi qua cũng rất vui vẻ. Hắn cuối cùng tổng kết, chúng ta không cần thương hại, chẳng qua là tạm thời rơi vào thung lũng thôi. Nhìn một chút có chút ngạc nhiên Trương Vinh Vương, lão gia tử lại nói, kỳ thật thiên hạ hôm nay, mặc dù nghĩa vụ quân sự tấp nập, nhưng dân chúng tháng ngày khá tốt qua. Liên nói này Đàm Dương Thành, xung quanh dân chúng, ngươi có thể nghe nói có bị chết đói chết quóng. Trương Vinh Vương lập tức sững sờ, khẽ lắc đầu. Không có. Đây chính là, lão gia tử cười nói, đại linh coi trọng công tượng kỹ nghệ, cũng nặng nông sự, mấy lần cải chế nông sách, cải tiến gieo trồng, bây giờ nông sự sản lượng tăng nhiều. Dệt cũng bởi vì công cụ tăng lên, hiệu suất gấp bội không thôi. Cái kia hải vận vừa mở, sứ Thanh Hoa, lưu ly minh họa, lá trà, rượu các loại tiêu thụ bên ngoài, đại lượng tiền bạc tài nguyên chạy vào. Đại gia a, này tháng ngày trôi qua cũng càng ngày càng tới nhuận. Trương Vinh Vương không phản bác được. Suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng linh đình nghĩa vụ quân sự nhiều như vậy, khắp nơi khởi nghĩa, nhưng chính là không thành tài được. Hắn lại tới đây 2 năm thời gian, quả thực là cực ít nghe nói có dân chúng bị chết đói chết quóng. Mà nghĩa vụ quân sự kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng chết người không nhiều. Rất nhiều dùng xong nghĩa vụ quân sự trả lại gia đình số lượng cũng không ít. Nghe nói là bởi vì linh đình đại quân xuất chinh, bình thường sẽ mạnh trình chinh phục khu dân chúng làm tiên phong pháo hôi. Tiên phong làm này chút bị chinh phục giả công thành tiêu hao, chờ quân địch mỏi mệt không thể tả về sau, lại chủ lực để lên. Tăng thêm linh đình quân đội tinh nhuệ cực cường, đủ loại cỗ máy chiến tranh tinh xảo đầy đủ, cho nên thương vong làm thật không nhiều. Dân chúng a, chỉ cần có ăn có mặc, áo cơm vô ưu, liền đều có thể thành thật thật. Lão gia tử thở dài. Hiện thời triều đình chính là trên đời tối cường, đưa mắt bốn phương, thế nào quốc dám phong tỏa bế quan, liền đại quân áp cảnh quét ngang hết thảy, cưỡng ép mở ra biên giới, hoặc mậu dịch, hoặc chinh phục, dùng vạn tộc máu thịt đúc thành chúng ta chi an cư lạc nghiệp, như thế đại nghiệp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là ánh mắt có chút tiếc hận. Trương Minh Vương cũng không có hỏi lại. Hắn nhìn ra, lão gia tử đây không phải lời nói dối, mà là chân tâm ý nghĩ. Hắn chắp tay, im mắng xoay người rời đi. Gia Thư Sơn có kính tiểu điếm, hắn dựa theo lão gia tử chỉ dẫn, hướng phía đường tắt chỗ càng sâu đi đến. Không bao lâu, hai bên kỹ nữ cửa hàng cũng thưa thớt xuống tới. Một gian chiêu bài tên là Kỳ Dị Trai cửa hàng xuất hiện tại hắn trước mắt. Cửa hàng cánh cửa cũ kỹ, cửa lớn nửa mở. Một tên tóc vàng mắt xanh tóc quăn lão đầu tử đang cùng mấy cái vào cửa kiểm tra quan sai túi đầu cười làm lành, lịnh nọt nhỏ giọng nói gì đó. Không bao lâu, hắn đem trong tay áo một quần giấy tiền giấy đẩy tới, lại ôn tồn khẩn cầu mấy lần. Đáng tiếc mấy cái kia quan sai nhăn trông ngó mặt, vẫn như cũ không muốn rời đi. Ánh mắt đánh ra chung quanh, tựa hồ nghĩ lại phá chút dầu nước. Trương Vinh Vương híp mắt đi ra phía trước. Chuyện gì xảy ra? Hắn sụ mặt, tùy ý lên tiếng hỏi. Mấy cái quan sai thấy hắn, một người trong đó biến sắc, lập tức nhận ra. Nha, Trương đội. trước đó không lâu tại hình ngục bộ cũng đã gặp qua ngài nhiều lần. Hắn liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 101, B, 1. Sau một giờ, Trương Vinh Vương chậm rãi đi ra sân nhỏ, trong tay đã nhiều một bản quan hư công cảm ngộ tu hành ghi chép. Chú ý lúc tu luyện, muốn đóng cửa kỹ càng, bằng không cảm giác nhiễm phong hàn, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi hậu kỳ cảnh giới đột phá. Sau lưng truyền đến hư nhất đạo nhân căn dặn, ta mấy năm trước đột phá nguyên anh trung kỳ lúc, chính là không có chú ý tới điểm này, kết quả bởi vì nhiễm lên phong hàn, không thể không chỉ hoãn đột phá. Bây giờ nghĩ tượng, quả nhiên là phí phạm không ít tinh khí. Tạ độ sư đề điểm. Trương Vinh Vương tôn kính thi lễ một cái. Chẳng qua là trong lòng vẫn như cũ có chút là lạ. Cũng may, chuyến này hắn cuối cùng đem quan hư công toàn bộ làm rõ. Môn công pháp này cũng không khó, khó liền khó tại, nó là tích lũy hình. Như giai đoạn thứ nhất, luyện tinh hóa khí, chia làm 3 cái cảnh giới, tinh khiếu, hoán thể, trúc cơ. Này 3 cái cảnh giới đều là đi tích lũy tinh khí, sau đó cải tạo tự thân con đường. Cho nên cái này căn bản là cái mài nước công phu. Về sau nội đan, lại muốn điểm cựu chuyển, mới có thể thành tiểu kim đan, đây cũng là rất nhiều năm mới có thể luyện thành. Sau đó nguyên anh thì là nhường hắn không ngừng trưởng thành biến lớn, cuối cùng lớn mạnh đến có thể thai nghén nguyên thần. Này đồng dạng cũng là mài nước tích lũy công phu. Đi qua hư nhất đạo nhân đề điểm, Trương Vinh Phương trong lòng đối văn công lý giải thông thuận rất nhiều. Hắn một đường không chút nào dừng lại, thừa dịp cố này cảm ngộ tâm đắc, trong đêm về đến trong nhà, tính tọa tinh tu, vận chuyển khí huyết. Sắp đến nửa đêm 3 điểm lúc. 3. Một tiếng vang nhỏ ghé vào lỗ tai hắn truyền ra. Trương Vinh Phương hai mắt vừa mở, một ngụm chọc khí thở dài mà ra. Xong rồi. Cuối cùng, hắn theo tầng thứ nhất tinh thiếu, đột phá đến quán thông tiểu chu thiên mức độ. Tiểu chu thiên cũng chính là công pháp bên trong miêu tả hoán thể cảnh giới. Giai đoạn này bắt đầu do khí huyết thông suốt vận chuyển dinh dưỡng vật chất lớn mạnh trong thân thể bẩn. Bởi vì vừa mới bắt đầu cải tạo nội tạng, cho người cảm thụ rõ ràng nhất, cho nên cảnh giới này lại được xưng là hoán thể. Ý là liền như là đổi cái thân thể. Trương Vinh Phương xếp bằng ở trong phòng ngủ, trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp, như là ngâm tại suối nước nóng. Thân thể từng cái vị trí rõ ràng không có đi qua vận động dữ dội, lại ngay cả ngón chân lỗ thai, cái mông. Này chút thân thể cuối cùng và khí huyết kinh mạch phân bộ thưa thất chỗ, đều cảm giác ấm áp thông suốt, có khí huyết chảy vào chảy ra. Loại cảm giác này, giống như nhỏ giống như con kiến, ma ma ngứa. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt, mở ra thanh thuộc tính. Trương Vinh Phương, sinh mệnh 23-27. Võ công. Hồi xuân tịnh thời phù điện tứ phẩm. Hôn nguyên phù, viên mãn. Thối pháp tam phẩm. Quyền trường trảo, nhất phẩm. Phá hạ kỹ, xúc bộ trọng sơn. Văn công, quan hư công, đệ nhị cảnh hoán thể. Có thể dùng thuộc tính, không? HP quả nhiên tăng lên. Trước đó là 22-22. Hiện tại hạn mức cao nhất tăng lên 5 điểm, hạn cuối cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, để 1 điểm. Trương Vinh Vương trong lòng thở phào một cái. Quả nhiên, hắn lựa chọn hướng đi không có sai. Tăng lên quan hư công, cứng rắn là dựa vào hắn gạt ra thời gian tu hành, hậu tích bắt phát, do hư nhất đạo nhân chỉ bảo, lâm trận đột phá. Bây giờ chẳng khác gì là bớt đi 1 điểm thuộc tính. Đừng nhìn hiện tại chẳng qua là 1 điểm. Nỗ lực dưới, lâu dài xem ra, 1 năm tiết kiệm một chút, 10 năm liền là 10 điểm. 20 năm 30 năm 50 năm đâu. Đây mới thực sự là tiết liệu chi vương đạo. Trương Vinh Vương trong lòng thỏa mãn. Lúc này thai sạch mắt sang dưới, hắn đầu góc cũng phá lệ rõ ràng sôi nổi. Không tự chủ được, hắn đi ra phòng ngủ, đứng tại sân nhỏ ở giữa. Bắt đầu chậm rãi bày ra định hồn phù luyện pháp thức mở đầu. Hô. Một hồi gió nhẹ bị mang theo, Trương Vinh Vương động tác mau lẹ bắt đầu luyện tập định hồn phù ma luyện khí huyết sáo lộ. Chẳng qua là lần này, luyện đến một nửa, hắn vẫn là ngừng lại. Còn có xé rách đau nhức. Bất quá, so với trước tựa hồ muốn nhẹ một chút. Hắn tinh tế nhận thức trước đó rèn luyện khí huyết, hắn mới luyện cái mở đầu, thân thể vừa mới bị điều động, liền cảm giác đau đớn. Nhưng lần này, hắn chọn vẹn luyện một nửa, mới cảm giác đau nhức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này mạch suy nghĩ là chính xác. Tăng lên sinh mệnh thuộc tính, thật có thể cho chính mình võ công hạn mức cao nhất đề cao. Khó trách trong truyền thuyết đỉnh cấp cao thủ, từng cái đều là văn võ song toàn. Này văn võ song toàn, rất nhiều chỉ chính là này văn công tu hành. Đồng nhiên, Trương Vinh Vương đột nhiên nhớ tới đời trước thánh nhân Khổng Tử. Vị này đại thánh nhân nên tính là văn võ song toàn điển hình. Chuyến ngôn vị này lực có thể khiêng cửa thành, một người quát lui mai phục mấy trăm quân sĩ, mang theo một chuyến đệ tử, tại chiến loạn nổi lên bốn phía đạo phỉ hoành hành xuân thu chiến quốc thời kỳ, cũng có thể bình an vô sự. Nghe nói đệ tử Tử Lộ, liền là bị Khổng Tử dùng lý phục người, mới có thể tâm duyệt thành phục. Tử Lộ cái này người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sùng thượng vũ lực, nếu ai tin tưởng hắn thật nguyện ý cùng người giảng đạo lý, cái kia mới là thật ngốc. Loại người này ngươi không đem hắn thu phục, hắn căn bản sẽ không tọa hạ bình tĩnh hòa nhã nghe ngươi nói chuyện. Xem ra ta cái này đường đi đi đúng rồi. Tiếp đó, trước tiên đem quan hư công luyện đến đỉnh lại nói. Trương Vinh Vương lúc này một lần nữa giấy lên đối tương lai chờ mong. Mặc dù sinh mệnh thuộc tính mang tới tăng phúc vô cùng mỏng manh, chẳng qua là khiến cho hắn rèn luyện khí huyết lúc giảm bớt đau đớn, nhưng đây là cái khởi đầu tốt. Lúc này trong đầu một mảnh rõ ràng lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến ban ngày bên trong cái kia tiệm sách Lao Gia Tử. Lao Gia Tử mặc dù nhìn như sáng sủa, nhưng nhìn hắn cam nguyện tại khói liều ngõ hẻm mở tiệm, cũng không ngoài ra tuyên truyền. Liên biết nàng mặc dù không lo cơm áo, nhưng trong lòng vẫn như cũ buồn khổ.
Đại linh thói đời cường thịnh, nhưng này loại cường thịnh là xây dựng ở dị dạng dưới chế độ sinh ra. Dựa vào là linh đỉnh vô cùng cường đại vũ lực tại uy hiếp chống đỡ. Một khi linh đỉnh vũ lực hơi yếu, chỉ sợ thiên hạ này. Như thế xem ra, cái kia Trục Nguyệt đao nếu là quả thật liên lụy đến linh đỉnh chi mê, cũng không khó lý giải phía trên vì sao lại coi trọng như vậy. Trương Vinh Phương suy đoán, Trục Nguyệt đao đoán chừng là liên lụy đến linh đỉnh không thể vì người biết bê bối che giấu, hoặc là một loại nào đó chỉ có linh đỉnh nắm giữ lực lượng. Đứng tại trong sân, hắn ngửa đầu nhìn bị mây đen che lấp mặt trăng. Nhớ tới cái kia lão nho sinh nói lên, xung quanh bách tính áo cơm vô ưu, an cư lạc nghiệp. Lúc đó không có nghĩ lại, bây giờ lại nhớ lại, lời này sao lại không phải phản phúng? Như đều an cư lạc nghiệp, vậy hắn nguyên thân man tộc, cần gì phải gian nan như vậy cầu sinh? Nguyên thân tỷ tỷ cần gì leo lên quyền thế? Nhiều như vậy man nhân vì sao lại liều mạng xâm nhập đạo Phật? Nói cho cùng, thế đạo này có thể hại người, không phải chỉ có đói khổ lạnh lẽo. Không thể luyện võ, Trương Vinh Phương dứt khoát trở lại trong phòng, đem mang khóa dương nhỏ lấy ra, dùng chìa khóa mở ra khóa, sau đó đánh mở dương. Bên trong dùng màu trắng vải tơ bao vây lấy khác nhau sự vật. Một cái chính là dài bằng bàn tay ngắn màu đen bình sứ, bên trong là kim tỳ đan, cũng là kim sĩ lâu Diệp Bạch tặng cho hắn thuốc bổ. Một cái khác liền là ban ngày hắn mua được thần bí điêu khắc tàn phiến. Không có đi quản cái kia tàn phiến, Trương Vinh Phương lấy trước lên kim tỳ đan. Trước đó hắn đã móc một chút, dùng ba vàng gà chia ăn nếm thử qua. Gà không có việc gì, thịt cũng rất thơm. Thế là hắn dự định tự mình thử một chút. Nhẹ nhàng nổ bình sứ, hướng trong lòng bàn tay khẽ đảo. Lộc cộc một thoáng, một quả tông hắc sắc tròn vo dược hoàn liền lăn ra tới. Nhàn nhạt quả ớt hương khí theo dược hoàn bên trên bay ra. Không có gì lưỡng lự, hắn đem đan dược hướng trong miệng nhét vào, mấy ngụm nhai nhai nhấm nuốt nuốt đi. Một cô nóng rất kích thích cảm giác, dọc theo khoang miệng mãi cho đến dạ dày. Trương Vinh Phương cấp tốc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện lên quan hư công tới. Vô số kích thích cảm giác, chậm rãi chuyển hóa thành từng tia dòng nước ấm, hội tụ một thể, so với trước đó ăn bổ huyết dược muốn tốt không biết bao nhiêu. Vô số dòng nước ấm rất nhanh trở nên như ẩn như hiện. Sau 20 phút, liền cơ hồ không cảm giác được. Nhưng Trương Vinh mới có thể cảm giác được, bọn hắn không phải biến mất, mà là đang dùng một loại càng thêm ẩn nấp phương thức, không ngừng ôn dưỡng bổ dưỡng thân thể của mình. Hắn tu hành trong chốc lát quan hư công, phát hiện dược lực này cực kỳ bá đạo, căn bản không nhận hắn tâm thần mình ảnh hưởng, hoàn toàn tự mình tiến hành chính mình lưu động thẩm thấu. Sau đó ngày thứ hai, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố dược lực đang ở chậm rãi cải thiện thân thể của mình. Từ sáng sớm đến tối, Trương Vinh Phương thử nghiệm, bất luận làm một chuyện gì, đều không thể cắt ngang cổ dược lực này tiến trình, không thể gia tốc, không thể chậm lại. Trước khi đến xế chiều lúc, nha môn bên kia cũng là sai người đưa tới một phần quan phương văn thư. Bởi vì hắn trước đó công lao, Châu Nha quyết định để hắn mặc cho hình ngục bộ tổng đội hiệp đồng, kiêm nhiệm cựu đội đội trưởng. Phẩm cấp xem như thăng lên nửa phẩm. Cái gọi là tổng đội hiệp đồng, chính là làm tổng đội có việc, tạm thời không thể nhậm chức lúc, liền do tổng đội hiệp đồng chống đi tới. Mà hình ngục bộ tổng đội hiệp đồng, trước đó có một người, tăng thêm hiện tại Trương Vinh Vương, chính là hai người. Bây giờ tổng đội Trương Hướng Dương tâm tư sớm đã không ở trong quan trường, chuyện lần này rõ ràng thất trách. Nói không chừng lúc nào liền sẽ tự mình lui xuống đi. Đến lúc đó, có thể lên vị, đoán chừng thế cục hai cái tổng đội hiệp đồng. Ngoài ý muốn thăng quan, Trương Minh Vương cũng là không nghĩ tới, bất quá hắn bây giờ tâm tư đều tại Kim Tỳ Đan lên. Cũng đã rất nhanh đem việc này không hề để tâm. Kim Tỳ Đan dược hiệu mãi cho đến ngày thứ ba, rạng sáng 4 giờ lâu nay, cái kia cố dược lực mới chậm rãi biến mất. Trương Minh Vương lập tức thử dưới, rèn luyện định hồn phù. Quả nhiên, rèn luyện lúc loại kia đâm đau cảm giác ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ còn có. Lần này hắn hoàn chỉnh luyện qua một lần một bộ định hồn phù, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rèn luyện phù pháp mỗi ngày ít nhất phải luyện bên trên mười mấy 20 lượt mới có thể đi đến toàn thể hiệu quả. Cứ như vậy, một bộ phù pháp coi như là thiên tài cũng muốn thời gian 1 năm mới có thể phá hạn. Bình thường tư chất không có 3 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây cũng là rất nhiều người dùng 3 năm làm đơn vị để phán đoán tương lai phẩm cấp nguyên nhân chỗ. Sớm hơn 7 giờ, Lý Hoắc Vân xe ngựa đến đúng giờ trước cửa. Hai người cùng lên xe, đi tới trao đổi hội. Ca, ngươi liền xuyên này thân. Trong xe, Lý Hoắc Vân ngạc nhiên nhìn xem một thân bình thường ăn mặc Trương Vinh Phương, màu đen tiếp thân áo, sáng quần dài, choàng cái lam áo khoác. Mặc dù quần áo bên trên đều có rất nhỏ hoa văn, nhìn qua không đơn điệu. Có thể cái này cùng bên ngoài trên đường cái đi ngang qua người đi đường khác nhau ở chỗ nào? Lý Hoắc Vân muốn nói lại thôi, này trao đổi hội nếu như vẹn vẹn chẳng qua là trao đổi hội, quên đi. Nhưng có vấn đề gì sao? Trương Vinh Vương không hiểu. Không có gì. Lý Hoắc Vân bất đắc dĩ, chẳng qua là lần này rất nhiều thành bên trong ngoài thành các đại tiểu thư đều sẽ tham gia, ngài này không cố gắng cách ăn mặc dưới, chị dâu ta lúc nào mới có thể tìm được a? Ta không đổi. Trương Vinh Vương mỉm cười. Hắn căn bản không có ý định qua tìm cái gì thế tử. Bây giờ dùng trên người hắn nhiều bí mật như vậy đến xem, liên tiếp thân thị nữ tôi tớ đều không dám muốn. Chớ nói chi là thêm một cái thế tử. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày út đều 2-5 trường. Chương 102, B, 2. Ở vào Đàm Dương Hạnh Viên phụ cận khắc sâu trong lòng quảng trường, là Diêu Nguyên Thư hội nhận đầu xuống tới, tổ chức gắn liền với thời gian 5 ngày trao đổi hội sân bãi. Trong 5 ngày, nội thành, ngoại thành, to to nhỏ nhỏ các công tử tiểu thư đều sẽ tụ tập đến đây, trao đổi sách cũ cổ thư tạp vật. Dạng này tụ hội cũng hấp dẫn không ít sách thương người thu thập, còn có mong muốn leo lên quyền thế nam nữ trẻ tuổi. Tầng tầng quan hệ
nhân mạch, nhân tình, tiền tài tác dụng dưới, nhường trận này trao đổi hội cũng nhiều hơn không ít bạn không có tư cách tham gia tuấn nam mỹ nữ. Đồng dạng, mỹ nhân phong cảnh cũng hấp dẫn càng đại quyền hơn con ăn chơi thiếu gia loại hình. Nhân số biến nhiều, càng làm cho lần này trao đổi hội quy mô to lớn hơn. Thế là Diêu Nguyên Thư hội lực ảnh hưởng, cũng bởi vậy lần lượt mở rộng. Ta đại linh từ trên xuống dưới, thích nhất các loại tụ hội. Tiệc rượu, tiệc trà xã giao, vũ hội, khúc xẻ, dọn nhà xẻ, tiễn biệt xẻ, tốt mặt trời triển khai cuộc họp, du học đến đây cái xẻ, du học sau lại tới cái lại. Ngoài ra còn có tiệc sinh nhật, nói xin lỗi xẻ, tập kích xẻ, bội thu lại. Khắc sâu trong lòng quảng trường một bên, từng dãy hình sợi dài trong trạch viện. Tôn Triều Nguyệt đang dẫn người dò xét bọn hạ nhân chuẩn bị trao đổi hội các loại tình huống. Rượu thức ăn, tiếp đãi nhân thủ, hộ vệ tuần trị, đối ngoại bàn bạc, này chút đều không cho phép một tia lỗ hổng. Phải biết, nhiều người như vậy tụ tập tại cùng một chỗ, lại trong đó có rất nhiều đều là trong nhà phú quý. Bọn hắn hội tụ lực lượng, coi như là Tôn Triều Nguyệt cũng không dám khinh thị lãnh đạo. Nàng lúc này một thân thủy lam liền thân váy, không có tay trên thân lộ ra củ sen trắng đoán hai tay, hai chân cũng lộ ra gần nửa đoạn đùi tại bên ngoài. Đại hồng vải tơ tơ vàng đai lưng, đem hắn vòng eo trói buộc tinh tế nhẹ nhàng. Sau lưng tóc dài tới eo, chỉ ở trên trán vòng một đầu tử ngọc nhẹ sức. Đi lại ở giữa, liền thân váy bên trên treo màu sắc rực rỡ hạt châu phản chiếu ánh nắng, chói sáng bắt mắt. Lúc này nàng đang một bên dò xét, vừa cùng bên người một tên thanh tú thanh niên nói chuyện. Thanh niên người mặc bạch sam, lưng đeo hắc ngọc, ống tay áo hoa văn thái cực hắc bạch tâm dương ngư. Một thân khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt trong veo, màu da so nữ tử còn muốn trắng non tinh tế tỉ mỉ. Cái này người tên là Trung Ngụ Nhiên, là chân nhất giáo Thiên Tuyển cung cung chủ con trai, bây giờ 24 tuổi liền đã bước vào tứ phẩm. Tại toàn bộ Đàm Dương thành, cũng chỉ so Tôn Triều Nguyệt hơi yếu một bậc. Cái gọi là trên làm dưới theo, linh đình vui tụ hội, chúng ta phía dưới tự nhiên cũng đi theo bắt trước, hướng tháng đông nhiên để cái này làm gì? Chẳng qua là mấy ngày gần đây, 5 ngày liền không được không tham gia 6 cái sẽ, làm thật có chút mệt mỏi. Tôn Triều Nguyệt lông mày nhíu lại, vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Người sống một đời, dù sao cũng phải tại đây chút hành văn rườm ra việc vật ở giữa bận rộn. Coi như Châu Đốc đại nhân, sư phụ ta như vậy cao vị người, cũng vẫn như cũ không thể ngoại lệ. Trung Ngụ Nhiên gật đầu. Nếu mệt mỏi, đợi lát nữa về sau, ta cùng ngươi đi phủ thành giải sầu một chút như thế nào? Hắn thanh âm êm dịu nói. Được rồi, không thể chậm trễ ngươi bây giờ tu hành. Tôn Triều Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người đi đến một chỗ ngóc ngách, nơi này đang có mấy người tại chỉnh lý quyển sách. Từng cái danh tự bị ghi chép đi lên, phân biệt là lần này tham dự ứng cử viên. Chân chính tham dự người để qua một bên, mọi người để qua một bên. Bên ngoài đơn độc bày ra tới. Một tên chủ quản bộ dáng nam tử chỉ huy mấy người làm việc. Thấy Tôn Triều Nguyệt hai người tới gần, nam tử bên trên trước thi lễ một cái. Tôn Lập gặp qua đại tiểu thư. Thế nào? Tôn Triều Nguyệt thuận miệng hỏi. Hết thảy tất cả an bài xong, chẳng qua là tại một lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút tham dự người danh sách tin tức bối cảnh, vị trí này thứ tự không thể xếp sai. Tôn Lập cung kính trả lời. Địa vị thể hiện, coi như tại đây trong trao đổi hội, cũng nhất định phải đạt được thể hiện. Bằng không kẻ yếu được an bài cao vị, sẽ đứng ngồi không yên. Cương giả được an bài đế vị, sẽ tâm sinh không vừa lòng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đắc tội với người. Danh sách cho ta xem một chút. Tôn Triều Nguyệt đưa tay cầm qua danh sách, theo trên hướng xuống quét nhìn một lần. Tạ Triển Phi vị trí thấp, hắn 3 ngày trước đã chính thức tiếp vào Ninh Đức học cung nhập học đồng ý bên trên điều bà châu ngồi. Vâng. Tuân Vân vị trí cao, cái này người chẳng qua là dựa vào hứa ra thế lực cáo mượn oai hùng, hạ xuống 5 châu ngồi. Lâm Kỳ Tiêu. Tôn Triều Nguyệt trầm ngâm dưới, hạ xuống 3 châu ngồi, nàng đã phế đi, coi như thương thế về sau dưỡng tốt, cũng không cách nào tập võ. Còn có, cái này người phẩm hạnh không tốt, ta không thích. Dạng này, cái kia Thiên Tuyển cung Lâm gia bên kia. Tôn Lập thấp giọng xin chỉ thị. Người nào có vấn đề, người nào tới tìm ta. Tôn Triều Nguyệt thản nhiên nói. Vâng. Tôn Triều Nguyệt tiếp tục nhìn xuống đi, từng cái đem ứng cử viên vị trí điều khiển tinh vi dưới. Không bao lâu, nàng liền thấy một cái để ý tên người. Trương Ảnh. Nghĩ đến Lý Hoắc Vân cái kia cái bình thần mê hương, nàng mấp máy môi một cái, bình điều đến khoảng cách thư hội bọn tỷ muội gần nhất vị trí. Trương Ảnh cái này người, ta nghe thúc phụ đề cập tới, trước đó chụp Nguyệt đao chuyện này bên trong, chủ yếu là hắn cuối cùng đoạt lại đao. Cái này người có gan có mưu, hiện tại cũng đã được để bạt lên trước. Một bên Trung Ngụ Nhiên lên tiếng nói. Trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng. Vậy liền bên trên điều hắn hai cái vị trí. Tôn Triều Nguyệt gật gật đầu. Đối với Trung Ngụ Nhiên đánh giá, nàng không chút nào để ý. Trương Ảnh một cái tam phẩm tiểu quan, lại thế nào có gan có mưu, bực này liên quan đến cựu phẩm đạo phạm, bát phẩm đặc sứ sinh tử chi chiến, là hắn một cái tam phẩm có thể lẫn vào. Ngẫm lại liền biết có vấn đề. Tam phẩm tại bát phẩm trước mặt, thật sự là một đao miểu sát kết quả. Cho nên đề bạt này thoạt nhìn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là Lý gia tại bồi đến đỡ thủ hạ. Nếu là không có Lý gia ra sức, chia lại công lao cho hắn, cái này người tuyệt không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền lại tăng lên. Đương nhiên bực này lời nàng cũng lười cùng bạn bè nói lên. Nàng rõ ràng Trung Ngụ Nhiên tính tình, một khi ý kiến không hợp, liền lại sẽ chăm chỉ tranh chấp. Như thế làm chân tâm mệt mỏi. Tiếp đó, Hàn Ngọc Xuân lên điều 2 cái vị trí. Hoắc Lượng hạ xuống 10 cái vị trí, cái này người là cái nói khoác kẻ tái phạm. Từng cái danh tự bị nàng xác định chỗ ngồi, Trung Ngụ Nhiên ở một bên, thỉnh thoảng sẽ chen vào nói lời bình một ít. Một bên khác, Trương Vinh Vương cùng Lý Hoắc Vân xe ngựa, cũng cuối cùng đã tới khắc sâu trong lòng chàng trước cửa. Giao cho thủ vệ vệ binh thiệp mời về sau, hai người xuống xe ngựa, cất bước tiến vào mới trong sân. Giữa sân từng dãy từng nhóm bàn ghế thật chỉnh tề, có bàn ghế đã chiếm cứ người. Một chút cao thấp không đồng đều sách, trông chất để lên bàn, người liền tại ngồi phía sau, chờ lấy trao đổi. Tựa như Trương Vinh Phương kiếp trước bên trong, những cái kia chính quy sách cũ thị trường. Đi, chúng ta đi trước bên trong. Có đấu giá. Lý Hoắc Vân lôi kéo hắn một đường đi vào trong. Xuyên qua từng dãy bàn ghế quầy hàng, bên trong là cái lớn hơn một chút lộ thiên sân nhỏ. Nơi này khác biệt chính là, bàn ghế so phía ngoài lớn thêm không ít. Trên chỗ ngồi ngồi từng vị tùy tùng nữ bộc nhân. Mà cuối cùng phương từng cái bằng gỗ trong phòng nhỏ, mới là chính chủ. Chính chủ tại một người trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, cách một tầng rèm trâu, bên ngoài từ dưới người thị nữ giúp đỡ trao đổi. Lý Hoắc Vân mang theo Trương Minh Phương đi vào chỗ ngồi của hắn ngồi xuống. Trương ca, ta đi ta vị trí, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng thật liền đến mua sách. Hắn có ý riêng nói. Đi thôi, biết. Trương Minh Phương không phản bác được. Hắn nhập tọa về sau, nhìn chung quanh một chút, bên trái là một tên màu xanh sẫm áo dài cô gái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, trong tay cầm một cây bút lông đang từ từ luyện chữ. Phía bên phải là một mặt như ngọc nam tử cao lớn, một thân áo lam, tóc dài dùng một nhánh như ý ngọc châm buộc lên, đang tinh tế phân ra chính mình mang tới một chồng sách cũ. Hiện tại xem ra, nơi này chia làm nội ngoại hai cái tràng. Ngoại tràng muốn cấp bậc thấp một chút, nội tràng thì là các công tử tiểu thư tham gia. Thân phận cao cấp một điểm người, có chính mình phòng đơn. Thấp một chút người thì là chính mình tại chỗ ngồi trước buôn bán sách. Đương nhiên cũng có thể là, có người ưa thích chính mình đến, có người thì không muốn xuất đầu lộ diện. Không bao lâu, một tiếng chiến vang. Một đội người ngựa từ một bên nơi hẻo lánh đi ra. Trong tay dùng màu bạc khay bưng như thế sự vật. Tôn Triều Nguyệt đi tại phía sau cùng, cùng một tên cao lớn thanh tú nam tử đặt song song, đi đến bên trái đệ nhất hai cái chỗ ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu nội tràng lần thứ nhất đấu giá. Tại Trương Minh Vương có chút nhàm chán chờ đợi. Một tên quần màu lục nữ tử tiến lên. Hôm nay ban đầu giá sách, đệ nhất bản, Vương Viễn Chi Sơn Thủy Họa Ký, trong đó ghi chép Vương Viễn Chi đại gia đối hội họa rất nhiều cảm ngộ, ghi chép. Lên giá 100 lượng. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 lượng. Nghe được cái này, Trương Minh Vương liền không có hứng thú gì. Này chút các công tử tiểu thư ưa thích, hắn đều không có hứng thú. Nhưng nếu đều đến, hắn cũng không dễ lập tức đứng dậy liền đi. Ngồi tại chỗ, hắn để mắt quét nhìn nội tràng, cũng là nhận ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trong đó liền cũng có trước bị hắn phế bỏ Lâm Kỳ Tiêu Lâm nội trưởng. Vị này bây giờ khuôn mặt âm trầm lạnh lùng, phảng phất hai cũng thua thiệt nàng tiền bạc. Còn có Minh Kính Cung bên trong thấy qua mấy cái trẻ tuổi khuôn mặt, đều là cao tầng tử đệ con cái. Rất mau ra giá người liên tiếp, từng quyển sách cũ dồn dập bị bán đấu giá ra. Giá tiền theo trăm lượng đến ngàn lượng đều có. Thấy Trương Vinh Phương trong lòng âm thầm lưu lưỡi, không hổ là toàn bộ Đàm Dương lớn nhất trao đổi hội. Quả thật đều là kẻ có tiền. Hắn sờ lên trong túi eo điểm này ngân phiếu, cảm giác mình lần này nếu là muốn mua gì, chỉ sợ không đủ. Hắn lần này liền mang theo chính mình toàn bộ có thể động dụng tài chính, hết thảy 252 trình. Đang lo lắng đến, rất nhanh, cái kia quần màu lục thiếu nữ lại đổi một nhóm khay, theo bên trong một cái trong âm, cầm lấy một vật. Tiếp đó, chính là chúng ta kỳ chân dị vật câu. Nàng giơ lên trong tay vật kia sự tình, đó là một cái màu đồng kim loại bộ kiện, cũng không biết là cái gì bên trên đồ vật. Ước chừng lớn chừng bàn tay, mặt ngoài giống như là khối rubip, có lắp ráp với dạng. Nơi này là đến từ Tiêu Tương Đồng công tử gửi bán, một cái bên ngoài giáo tượng thần tàn khuyết bộ phận. Giá quy định 100 lượng, mỗi lần lên giá không được thấp hơn 10 lượng. Trương Vinh Phương tầm mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình mới tại bên ngoài trong cửa hàng đãi đến một cái vật tương tự, nơi này liền lại gặp được một cái. Hắn nhắm mắt, lại mở ra, thanh thuộc tính đã mở ra. Xa xa nhìn lại, quả nhiên vật kia sự tình bên trên đã hiện ra tin tức mới. Không biết tượng thần bộ kiện, trọng lượng không biết. Trực giác cảnh cáo, vật này nội bộ tựa hồ ẩn giấu có che giấu, cần tập hợp đủ bộ kiện về sau mới có thể thăm dò. Không đợi Trương Minh Phương nhìn kỹ, rất mau ra giá bắt đầu. Đối với cái này vật cảm thấy hứng thú tựa hồ không nhiều, chỉ ba người ra giá, đồ vật liền bị bán đi. Trương Minh Phương do dự một chút, vẫn là không có lên tiếng. Nay sự vật rõ ràng không phải lúc trước hắn đại đến cái kia tạo thành bộ phận. Sau đó, lại là một chút như đồ cổ bình hoa, tinh khiết ngọc thạch khắc hoa loại hình vật phẩm cầm tới. Lúc trước loại kia linh kiện cũng lại nổi lên hai lần, đều là còn lại bộ phận. Cái này khiến Trương Minh Phương trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nay loại linh kiện bộ phận, tựa hồ rất nhiều, mặc dù chân quý, nhưng tựa hồ cũng không hiếm thấy. Hắn một mực mở ra thanh thuộc tính, nhìn chằm chằm như thế bán đấu giá sự vật. Mãi đến thứ 12 dạng vật phẩm bị lấy ra, giơ lên cao cao. Tiếp xuống vật này, là một tôn đạo môn thần tượng tàn phiến, chúng ta trước đây không lâu tại một chỗ dưới mặt đất trong huyệt mộ, tìm được cái này bị hư hao bộ kiện. Mọi người đều biết cái này bộ kiện công dụng, hắn tính chất tương đương cứng rắn, rất khó bị phá hủy. Có cực cao cất giữ giá trị. Hiện tại, lên giá 200 lượng. Đơn lần không được thấp hơn 10 lượng. Lần này sự vật là một cái thiếu khuyết đầu cùng một nửa thân thể tượng thần điều khắc. Bởi vì thể tích lớn rất nhiều, cho nên lên giá cũng cao chút. Trương Vinh Vương vốn cho là đây là cùng đằng trước những cái kia sự vật vật tương tự. Có thể vừa nhìn thấy cái này, trong mắt của hắn vẻ mặt khẽ biến. Bởi vì thanh thuộc tính xuất hiện nhắc nhở, cùng đằng trước hoàn toàn khác biệt. Chưa biết môn thần tượng, tham số không biết. Trực giác cảnh cáo, vật này cùng trước đó thu thập được cái kia bộ kiện, tựa hồ là một bộ. Có lẽ có khả năng mua về lắp ráp thử một chút. Đến rồi. Trương Minh Vương trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong. Chẳng qua là trong lòng của hắn cũng lóe lên một cái nghi vấn. Trước đó Linh Đỉnh giấu ở Trục Nguyệt Đao bên trong bí mật bộ kiện, liền chọc cho Linh Đỉnh đủ loại truy sát. Mà ở trong đó này chút tương tự bộ kiện, vì sao liền có thể không thèm để ý chút nào bị người công khai đấu giá? Này chút bộ kiện ở giữa, đến cùng có gì khác biệt? 201. Không chần chờ, hắn lúc này thốt ra, đồng thời giơ lên trên bàn đặt đấu giá tấm bảng gỗ, ra hiệu mình tại ra giá. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 103, đổi, 1. 201. Trương Vinh Phương thanh âm không lớn, nhưng lại chọc cho người chúng quanh dồn dập để mắt hướng nơi này mắt nhìn. 201, có người tăng giá sao? Quân màu lục thiếu nữ một ngón tay hướng Trương Vinh Phương bên này. 202. Lập tức lại có một nam tử lên tiếng nói. Đồ ngốc. Trương Vinh Phương vô mặt bàn, trầm giọng nói. Hắn dự định một hơi tăng thêm điểm, để cho người khác không dám tăng giá. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp những người còn lại tài lực. 208. Một tên khác áo lam công tử tay cầm sắt chui quả xếp, nhẹ nhàng lường bên này liếc mắt, gió nhẹ mây bay. Trương Vinh Phương ánh mắt bất động, một bộ được rồi, thứ này không đáng nhiều tiền như vậy vẻ mặt, không tăng giá nữa. 208, còn có người muốn tăng giá sao? 208 một lần, 208 lượng lần. Quân màu lục thiếu nữ cao giọng nói. 300. Một vị khác giọng nam lại lần nữa truyền đến. Lần này, không ai lại thêm. Đối với dạng này một cái thường xuyên đều có thể gặp phải tàn phiến tự thần, hưng phấn của mọi người thú cũng không là rất đủ. Trừ ra một chút đặc thù hứng thú cất giữ người, 300 lượng đối cái này tàn phiến mà nói, đã vượt qua giá thị trường không ít. Trương Vinh Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vật kia bị người đưa tiễn. Sau đó, lại là mấy thứ sách cũ đấu giá, xen lẫn một chút mới lạ đồ chơi. Về sau, lần này phòng đấu giá liền tạm thời nghỉ ngơi. Bọn thị nữ dồn dập đưa lên ăn uống ăn vặt, rượu xương ngựa, rượu đỏ, rượu đế. Món chính là thịt đinh rau quả cơm chiên, tăng lớn bằng gà, xào rau quả, hoàng kỳ đôi châu canh. Ăn vặt là quả táo chuối tiêu quả lê, thêm hỏa long quả cắt khối, trộn lẫn mật ong cùng một chút bơ mạt. Lại có hoàng du mạt. Phu cận dùng Trương Vinh Phương nhạy cảm ngũ giác, mơ hồ nghe được có không ít người đang thấp giọng kinh ngạc. Hắn suy đoán hoàng du đoán chừng tại đây bên trong hết sức đắt đỏ. Nay loại ở kiếp trước vô cùng phổ biến kiểu dáng Âu Tây dầu trơn, vào lúc này đại linh hiển nhiên là xa xỉ phẩm. Quấy đều về sau, một chầu phong vị đặc biệt mỹ thực vào trong bụng, hắn vừa mới không có cướp được tán phiến tâm tình cũng hơi thư thả chút. Sau đó, lại là buổi chiều vòng thứ 2 chuyển động. Không phải đấu giá, mà là tự do trao đổi sách. Cái gọi là tự do trao đổi, kỳ thật liền là có chút quý tử quý nữ không thiếu tiền, bọn hắn chỉ lấy vật đổi vật, cho nên cái này khâu chủ yếu là vì cái này giao dịch phục vụ. Trương Vinh Vương không gì có thể đổi, chỉ có thể ngồi tại vị trí trước uống sữa tươi nghỉ ngơi. Ở giữa hắn cũng nhìn thấy mấy khối giống linh kiện đồ vật bị người lấy ra trao đổi, nhưng cũng tiếc, hắn không có đồ vật. Bên người màu xanh sẫm áo dài nữ tử cũng đứng dậy phải đi cùng người trao đổi. Chẳng qua là nhường Trương Vinh Phương kinh ngạc chính là, nàng trao đổi đồ vật, thế mà chính là nàng trước đó viết tự thiếp, mà lại thế mà còn có người thật bán trướng. Cái này khiến Trương Vinh Phương không phản bác được. Bên trái nam tử kia thì thành thành thật thật trông coi chính mình một chồng sách cũ, chờ người tới trao đổi. Trao đổi về sau, ban đêm là tự do chuyển động. Kỳ thật liền là ban ngày thấy vừa mắt nam nữ tự do tổ đội, ra ngoài du ngoạn. Trương Vinh Phương cùng Lý Hoắc Vân thì là về nhà. Trong xe ngựa, hai người nhìn nhau không nói gì. Lý Hoắc Vân ban đầu hẹn đến muội tử, nhưng xem đại ca cô đơn trước bóng, cũng chỉ có thể nhịn đau rời đi, đến giúp Trương Vinh Phương bày mưu tinh kế. Đại ca, ngày mai nhất định phải chủ động. Ca, ngươi muốn đứng lên đi một chút ta. Đừng một người ngốc tại chỗ ngồi bên trên, loại trường hợp này, ngươi không chủ động, chẳng lẽ còn cần người khác nữ hải chủ động tìm ngươi? Lý Hoắc Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không có việc gì, duyên phận đến, hết thảy tự nhiên có. Trương Vinh Phương sắc mặt trấn định. Lý Hoắc Vân bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày thứ hai, vẫn là như cũ. Mở đầu bắt đầu đấu giá. Lần này lại gặp hai cái hư hư thực thực cánh cửa kia tượng thần tạo thành mảnh vỡ, Trương Vinh Phương lại lần nữa ra tay, đáng tiếc một cái cũng không có cướp được. Mỗi lần đều bị áo lam quạt sắt công tử ra tay ngăn chặn một đầu. Mà áo lam quạt sắt công tử lại bị một cái khác lạ lẫm không quen biết nam tử đè lên một đầu, cưỡng ép cướp đi. Kết quả là, toàn bộ một ngày, Trương Vinh Phương cùng quạt sắt công tử hai người đều không có thu hoạch gì. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, phân biệt đều có cánh cửa kia tượng thần một cái bộ kiện xuất hiện, còn có còn lại 5 cái mặt khác linh kiện xuất hiện. Trương Vinh Phương đã bị tê. Thứ này quả nhiên như hắn ban đầu đoán như thế, số lượng không ít. Đáng tiếc là, hắn này 250 lượng tiền bạc, tại nơi này làm thật cũng chỉ có thể mua rẻ nhất đồ vật. Mặc dù hắn Trương Vinh Phương ngồi tại chỗ cũ, sắc mặt bất động, vẻ mặt tự nhiên, phảng phất tại trợn mắt. Nhưng kỳ thật nhìn xem cái kia như thế linh kiện bị vào tay người khác, hắn trong lòng vẫn là sẽ tiếc hận, sẽ đau nhức. Cuối cùng, đến ngày thứ 5, cũng chính là ngày cuối cùng. Sáng sớm, không phải đấu giá, mà là một trận thịnh đại nhạc lâu ca múa. Thân mang sa mỏng, dáng người huyền chuyển vui nữ vũ cơ nhóm, tại mới dựng trên sàn gỗ. Biểu diễn vừa ra vũ đạo, tạp kịch, nhạc khúc. Giữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều thì là một lần cuối cùng trao đổi hội. Nội trang bên trong, quân màu lục thiếu nữ giơ lên một cái màu xám trắng giống thương một dạng kim loại bộ kiện. 400 lượng lần thứ nhất, 400 lượng lần thứ hai, 400 lượng lần thứ ba. Thành giao. Trương Vinh Phương tiếc hận nhìn xem cái này bộ kiện, đây cũng là một dạng có thể làm cho thanh thuộc tính sinh ra phản ứng bộ kiện. Đáng tiếc, hắn không có tiền. Sát thực nói, là có tiền đen là cấp tới, không thể quang minh chính đại dùng. Trong sạch tiền, cũng chỉ có đầu nốc. Đồ vật rất nhanh được đưa đến phía bên phải đầu trên, một cái phong bế phòng đơn trước. Do một tên cường tráng hộ vệ tiếp nhận, kiểm tra sau đưa vào phòng đơn. Phòng đơn bên trong, một cái hình thể khổng lồ mập bàn nữ tử, đang nhẹ nhàng tiếp nhận cánh tay lớn lên thương, đặt ở phòng đơn một bên nơi hẻo lánh. Cái kia nơi hẻo lánh, lúc này đã thả gần 10 cái này linh kiện. Tất cả đều là mấy ngày này nàng đấu giá được tay. Nữ tử khuôn mặt xấu khổ, trong tay kia cầm lấy một nhánh lô đùi gà, do dự dự, mong muốn gặm, lại không dám. Hoàn Nhan Lộ tiểu thư. Đột nhiên phòng đơn ngoại chuyện tới một tên trong trẻo thanh âm cô gái. Tiếp xuống bán đấu giá xong, liền làm một lần cuối cùng trao đổi khâu. Hoàn Nhan Lộ khẽ giật mình, cắn răng. Nay một lần cuối cùng trao đổi khâu, chính là xác định phối đôi thời điểm. Có vừa ý khác phái người, nếu như tại này một lần cuối cùng trao đổi bên trong mời người khác, hoặc là được tỉnh mời. Như vậy cơ bản liền có thể xác định nguyện ý cùng đối phương chậm rãi phát triển quan hệ. Hoàn Nhan Lộ trầm mặt xuống. Kỳ thật nàng trước khi đến, liên lọt vào trước đó những cái kia ngàn cân đại tiểu thư khuê mật thuyết phục. Nói các nàng cùng Tôn Triều Nguyệt đám người, căn bản không phải một vòng, miễn cưỡng hướng nơi này chen, lại có ý nghĩa gì? Nàng tự nhiên biết là cái này lý, có thể. Hoàn Nhan Lộ nhìn một chút trong góc đồ vật linh kiện. Trong lòng yên lặng rơi xuống cái quyết định. Ta cũng tham gia. Nàng trầm giọng nói. Phòng đơn bên ngoài, giọng nữ kia tựa hồ kinh ngạc dưới, nhưng lập tức cung kính đáp ứng, liền rời đi. Rất nhanh, tin tức truyền về Tôn Triều Nguyệt bên này. Ừm. Hoàn Nhan Lộ còn không đi. Mấy cái thư hội bên trong đại tiểu thư dồn dập kinh ngạc dâng lên. Nàng sẽ không coi là, tại loại tụ hội này bên trong còn sẽ có người coi trọng nàng a. Một tên mũi cao thẳng mắt hạnh nữ tử tranh chua nói. Nàng gọi bội nặc Y Lan, cũng là Đàm Dương cùng Tôn Triều Nguyệt một vòng quý nữ, cấp độ so Tôn Triều Nguyệt cùng Trung Ngụ Nhiên hơi yếu. Cha là Đàm Dương một vị khác đồng chi, tương đương với toàn bộ Đàm Dương thanh thứ bốn tay. Nhưng nàng tự thân không có gì tiềm lực, chỉ là dựa vào gia tộc, cho nên không sánh bằng Trung Ngụ Nhiên. Người tổng hội ôm hy vọng. Tôn Triều Nguyệt ôn hòa nói. Nếu nàng không muốn rời đi, như vậy tùy ý. Cũng thế, nếu như là ngoại tràng, có lẽ sẽ có người nguyện ý cùng với nàng, có thể nội tràng bên trong người nào quan tâm. Một người khẽ cười nói. Tôn Triều Nguyệt cười xuống. Nàng nguyện ý tự dứt lấy nhục, vậy cũng theo nàng, tốt không nói cái này. Chuẩn bị cuối cùng một trận đi. Trao đổi văn thư đều phát đi xuống đi. Được. Một bên phụ trách quản lý tiểu ngư cùng hai cái nữ quản sự đồng thời đáp. Lựa chọn là lẫn nhau. Đem chính mình văn thư đặt vào trước mặt đối phương, nếu như đối phương nguyện ý, liền có thể cùng rời đi. Nếu không nguyện, liền chính mình phát ra chính mình văn thư cho mặt khác ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Tôn Triều Nguyệt lặp lại một lần quy củ. Đây là quy củ, do nàng tới quyết định, về sau nhường bọn hạ nhân chuyển ra ngoài. Không bao lâu, nội ngoại hai chàng người đều thu vào đầu quy củ này. Ngồi ở phía trước bài vị nam nữ nhóm, rất nhanh liền thu vào một phần phần khác biệt văn thư. Hoàn Nhan Lộ ngồi tại phòng đơn bên trong, vạch chân phòng đơn rèm trâu, lộ ra nàng mập mạp cơ hồ chật ních phòng nhỏ thân thể. Nàng liếng nghiêm mặt, nỗ lực không nhìn tới chung quanh từng đạo bắn ra mà đến quái dị tầm mắt. Chung quanh nữ tử coi như là xấu nhất một cái, cùng nàng so sánh, cũng lộ ra tiểu tiểu khả ái. Bình thường ra thế người, xem tầm mắt của nàng cũng chỉ là thoáng quét qua, không dám nhiều hơn lời bình, sợ bị nàng nhìn trúng. Đỉnh tiêm một vòng nhỏ con đám người kia lại là không thèm quan tâm. Mấy đạo trao phúng ánh mắt ở trên người nàng dừng lại dưới, không che giấu chút nào lẫn nhau nói giỡn vài câu. Tựa hồ tại chế giễu nàng. Hoàn Nhan Lộ trầm mặc, nàng đã thật lâu không có gặp được bực này tình cảnh. Từ nhỏ nàng liền một mực tránh cho ở đây đợi nhiều người trường hợp lộ diện. Sợ chính là giờ này khắc này. Từng kia ánh mắt phảng phất thấu xương đau nhọn, đâm vào trong nội tâm nàng để nén đến cực điểm. Đại tiểu thư, chúng ta có muốn không, vẫn là trở về đi. Một bên thị nữ nhịn không được nói khẽ. Ta đã giảm 10 cân. Hoàn Nhan Lộ chân thành nói. Người chung quanh một trận trầm mặc. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì một phần văn thư đặt vào trước mặt nàng. Hoàn Nhan Lộ chính mình mặt không đổi sắc, thì là cầm lấy phát ra tư liệu biểu túi lầu đọc. Đang lúc người chung quanh đều cho là nàng từ bỏ lúc, nàng cuối cùng vẫn là cầm bút lên, tại văn thư bên trên viết một đoạn ngắn lời, sau đó đem hắn gấp lại, nấp kỹ. Nắm ta văn thư, đặt vào số 172 bàn. Hoàn Nhan Lộ nói. Nàng ánh mắt nhìn tại một cái nào đó tên lên. Nơi đó rõ ràng viết, chữ ảnh, hai cái chữ to. Cảm thụ được chung quanh từng đạo chói mắt ánh mắt, nàng cắn răng, túi đầu. Nay vượt quá giới hạn thân thể mập mạp cùng chung quanh nữ tử tương đối, giống như là một đống xấu xí thịt não. Nàng lần này tới, kỳ thật chính là vì Trương Ảnh tới. Trước đó Trương Ảnh nghĩ mua đồ, lại bị người đè lên, nàng liền quả quyết ra tay, nhường tôi tớ tất cả đều ra mua. Hiện tại, nếu như Trương Ảnh đáp ứng nàng mời, cho nàng mặt mũi, nơi này nàng nhường cấp dưới mua đồ cổ linh kiện liền đều tiến hắn. Nếu như chẳng qua là liền một lần mời cũng không muốn, vậy sau này liền. Hoàn Nhan Lộ hồi tưởng lại lúc trước Trương Ảnh bình thản bình đẳng ánh mắt, phức tạp trong lòng cuối cùng bay lên một tia hy vọng. Một bên thị nữ trong lòng ai thán một tiếng, đành phải tiến lên, cầm lấy văn thư, đi ra ngoài. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 104 đổi 2. Trương Vinh Phương ngồi tại vị trí trước, chung quanh người đến người đi, tất cả mọi người tại lẫn nhau truyền lại văn thư. Hắn nơi này mặt bàn lại là trống rỗng. Hắn cũng không thèm để ý, trong này trong tràng, hắn điều kiện tính tầng dưới chót, chính mình còn không chủ động, tự nhiên là rất khó có người đem văn thư cho hắn. Đương nhiên, văn thư xác định, chẳng qua là đại biểu nguyện ý cùng đối phương tiếp xúc, cũng không là triệt để xác định quan hệ. Ngồi tại vị trí trước, hắn dứt khoát nhắm mắt bắt đầu tu hành quan hư công dâng lên. 3. Đột nhiên một phần văn thư rơi vào trước mặt hắn. Trương Vinh Vương ngạc nhiên mở mắt, thấy trước mặt nhiều hơn một phần màu hồng văn thư. Còn không đợi hắn nghi hoặc, 3, lại là một phần văn thư đưa đi lên. Nay hoặc là không đến, vừa đến đã tới hai phần. Trương Vinh Vương nghi ngờ trong lòng, nhìn xem đưa văn thư người hướng hắn im ắng thi lễ một cái, quay người rời đi. Hắn giơ tay cầm lên phần thứ nhất văn thư. Phía trên rõ ràng viết một hàng chữ: Thả Chi Minh lâu Diêu Linh Cúc, nguyện vọng Tây Lan Tạc Dạ Hoa. Tạ Văn. Ý gì? Trương Vinh Vương cầm lấy văn thư lật nhìn dưới, không nghĩ ra. Hắn chỉ có thể nhìn hiểu đây là một cái gọi Tạ Văn nữ tử đưa cho hắn văn thư, hiển nhiên là đối với hắn thích ý, nghĩ muốn hẹn hò. Nhưng phụ lên câu thơ này lại là ý gì? Vung xuống này phần văn thư, hắn lại cầm lấy một phần khác. Dương ra mở. Ta đã một tháng không ăn thịt, vì sao uống nước sẽ còn béo? Hoàn Nhan Lộ. Trương Vinh Vương không có nghĩ tới đây thế mà cũng có thể gặp được Hoàn Nhan Lộ đại tiểu thư. Vẫn rất ác vận. Hắn đọc một lần, cảm giác giống như là thơ, nhưng cùng trước mặt vị kia so sánh, rõ ràng khoảng cách quá xa. Mặc dù đằng trước vị kia cũng không tính là gì tốt. Bật cười lắc đầu. Trương Vinh Vương nắm hai phần văn thư đều ném đến một bên. Hắn vốn cũng không có tìm thê tử ý tứ, đương nhiên sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì văn thư. Trên thực tế, hắn có thể tại nội tràng thu đến văn thư, đã là thấy ngoài ý muốn. Hắn bây giờ lực chú ý, toàn bộ đều tập trung vào cái kia thần bí linh kiện lên. Như thế nào mới có thể tìm tới này tượng thần tàn phiến bộ kiện, là hắn lúc này việc khẩn cấp trước mắt. Hắn dự định quay đầu đi Kim Sí Lâu hỏi một chút Thanh Tố, Xích Hà cùng Chiếu Thiên Minh. Ba người này hàng năm tại Kim Sí Lâu, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết chút ít nội tình. Trương ca. Đột nhiên Lý Hoắc Vân thanh âm theo một bên lặng lẽ meo meo chuyển đến. Trương Vinh Phương quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hoắc Vân không biết khi nào thì đi đến hắn bên cạnh bàn. Nhiều người ở đây, lui tới, hắn thật đúng là không có phát giác là Lý Hoắc Vân tới. Làm sao? Hắn nhìn về phía đối phương. Ta tới nhìn ngươi một chút tình huống như thế nào. Lý Hoắc Vân liếc mắt nhìn về phía mặt bàn, thấy lại có hai phần văn thư, hắn lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lộ ra nụ cười. Con tốt, ca ngươi chiến quả không tệ a. Trương Vinh Vương hơi hơi bật cười, hắn một cái đều không có ý định tiếp xúc, có cái gì chiến quả? Chẳng qua là Lý Hoắc Vân vì chuyện của hắn chạy tới chạy lui, hắn cự tuyệt rất nhiều lần, còn là vô dụng. Lúc này cũng không có ý định nhiều lời. Thời đại này liền là như thế, không sao là mỗi người mỗi gia tộc trong mắt nhất đại sự. Cho nên Lý Hoắc Vân là vì tốt cho hắn, hắn cũng hiểu rõ. Nếu ca ngươi ước hẹn, ta đây rút lui trước ca. Ta cũng hắc hắc hắc. Lý Hoắc Vân lộ ra một vẻ ngươi hiểu nụ cười. Sau đó không đợi Trương Vinh Phương đáp lời, quay người liền chạy. Trương Vinh Phương im lặng, nhìn xem hắn nhanh như chớp chạy vào đám người, nhìn không thấy bóng lưng. Hắn đứng người lên, cũng đi theo rời đi vị trí. Đột nhiên hắn xa xa thấy phải phía trước nơi xa, một cái phòng đơn trong phòng nhỏ, ba cái cường tráng thị nữ đang phí sức vịn một cái bảng vòng tròn lớn, từ trong nhà cút ra đây. Phúc. Viên cầu đụng vào các bàn, mặt cầu lom đi vào, lại vưu một thoáng nắm cái bàn để ép bắn ra. Trung quanh lập tức vang lên một hồi cười vang. Không ít người không dám công khai cười, chỉ có thể túi đầu cố nén. Nhưng đỉnh tiêm cái kia một vào người, lại là không che giấu chút nào. Đại gia bối cảnh đều không khác mấy, người nào cũng không sợ người nào. Viên cầu ngẩng đầu, lộ ra một tấm mặt không thay đổi mặt. Bất ngờ chính là Hoàn Nhan Lộ. Trương Vinh Phương nhìn xem nàng hơi hơi nắm chặt béo tay, còn có trong mắt lóe lên liền biến mất đầm nước. Lại nghĩ tới trước đó văn thư bên trên viết cái kia một đoạn văn. Hắn đông nhiên hiểu rõ, lời nói kia bên trong nhưng thật ra là mặt khác tìm cái thỉnh giáo mượn cớ, Hoàn Nhan Lộ ý tứ chân chính. Kỳ thật chẳng qua là hy vọng hắn có thể đáp ứng mời. Thấy một tên đi ngang qua quý nữ, tại trải qua Hoàn Nhan Lộ bên cạnh lúc, cố ý dùng khăn lụa bịt lại miệng mũi, lộ ra căm ghét chi sắc, bước nhanh rời đi. Trương Vinh Vương trong lòng thở dài, ngược lại chẳng qua là ăn bữa cơm thôi. Hắn thuận tay cầm lên Hoàn Nhan Lộ văn thư, sau đó kéo xuống một nửa, viết lên chữ, vừa ăn vừa nói chuyện. Văn thư thu đến về sau, nếu là đồng ý, liền cần kéo xuống một nửa, do hội trưởng thị nữ truyền lại hồi trở lại nguyên chủ. Không bao lâu, kéo xuống văn thư được đưa về Hoàn Nhan Lộ trên bàn. 3. Văn thư bị nhẹ khẽ đặt lên bàn, lập tức đưa tới Hoàn Nhan Lộ cùng mấy cái thị nữ chú ý. Hoàn Nhan Lộ con mắt một thoáng trợ to, nhìn xem bị cầm về văn thư, trong lúc nhất thời im lặng im lặng. "Tiểu thư, thật sự có ứng cử viên ngươi?" Một bên thị nữ lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, chung quanh quản sự cùng hộ vệ cũng đều xương xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Phải biết, dùng Hoàn Nhan Lộ đại tiểu thư thể trọng, coi như là nghĩ leo lên phú quý người, cũng không dám tuyển nàng, bởi vì sợ trễ quá một cái vươn mình liền bị đẻ chết. Không nghĩ tới, bây giờ thế mà thực sự có người nguyện ý tuyển nàng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi như Hoàn Nhan Lộ như vậy thu hút sự chú ý của người khác người. Tăng thêm nửa mảnh văn thư cũng là do hội trường thị nữ truyền lại. Thế là không đến mười mấy phút, toàn bộ nội tràng đều truyền ra, lại có thể có người lựa chọn Hoàn Nhan Lộ tin tức. Mà lựa chọn Hoàn Nhan Lộ người tư liệu cũng rất nhanh bị người tiết lộ ra ngoài. Hội trường mọi người rất tốc độ chậm tán đi, từng đội nhân mã đón xe rời đi, hoặc đi bộ kết bạn. Khắc sâu trong lòng tràng trước cửa. Hoàn Nhan Lộ bảng xe ngựa to lẳng lặng chờ ở trước cửa, mấy cái thị nữ kiện phụ kéo tay áo, lộ ra bắp thịt quần quần tuổi trò. Chờ lấy Hoàn Nhan Lộ phân phó. Ra tới người một cái tiếp một cái, một đám tiếp một đám, mỗi người đều thấy được cổng chờ lấy vật thể hình cầu. Nhìn xem xe ngựa cùng tôi tớ phô trương, tuyệt đại bộ phận người đều túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. nhưng Hoàng Nhan Lộ vẫn như cũ có thể theo bọn hắn chợt lóe lên trong ánh mắt, thấy tơ tia tiêu ý. Mập như vậy còn ngồi cái gì xe ngựa? Cút về không phải càng nhanh. Một cái bén nhọn giọng nữ theo mặt bên bay tới. Hoàng Nhan Lộ không có động tác, liền như không nghe thấy. Nàng nghe được chủ nhân của thanh âm này, liền là Tôn Triều Nguyệt bên người Bội Nặc Y Lan. Tất cả mọi người là một vòng, ai cũng không so với ai khác thấp. Bội Nặc Y Lan gặp nàng không có phản ứng, cũng chính là hừ lạnh một tiếng. Thật sự là ném trong chúng ta chẳng người. Đại Nguyệt tỷ mặt đều muốn bị ngươi ném xong. Về sau nếu ai vừa nhắc tới trao đổi hội nội tràng, đoán chừng trước tiên liền sẽ nghĩ tới trước mắt quả cầu này. Thật không biết Nguyệt tỷ tại sao phải thả ngươi ra trận. Bội Nặc Y Lan thanh âm chênh chua, chọc cho Hoàng Nhan Lộ bên người kiện phụ bọn thị nữ dồn dập sắc mặt đỏ lên, tức giận trong lòng. Bội Nặc Y Lan sau khi rời đi, rất nhanh chính là Tôn Triều Nguyệt, Trung Ngụ Nhiên cùng đi ra tới. Đại Nguyệt tỷ. Hoàng Nhan Lộ nghiêm túc lên tiếng chào. Tôn Triều Nguyệt lông mày cau lại, gật gật đầu. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Nàng trước đó nghe nói có người tiếp Hoàn Nhan Lộ văn thư, còn tưởng rằng là nói đùa nói giỡn thôi. Hiện tại xem ra, thật đúng là không có sợ chết. Hoàn Nhan Lộ sắc mặt lập tức đỏ lên. Đi thôi, chớ bị người lừa. Tôn Triều Nguyệt hít một tiếng, cuối cùng coi là đến, Hoàn Nhan Lộ cùng nàng cũng là quan hệ thân thích. Không, thật sự có ứng cử viên ta. Hoàn Nhan Lộ nghiêm túc trả lời. Nàng không muốn cùng còn lại khuê mật như vậy bảy nát, nàng mong muốn qua chính mình trong giấc mộng sinh hoạt. Tôn Triều Nguyệt không nói thêm lời, thở hắt ra, mang theo Trung Ngụ Nhiên đám người chuyển thân lên xe ngựa. Đợi lâu, đột nhiên một cái âm u giọng nam tại mấy người sau lưng chuyển đến. Hoàn Nhan Lộ đột nhiên quay đầu, quả thật thấy một cái cao lớn cường tráng thân ảnh đang từ từ hướng nàng đi tới. Là Trương Ảnh. Hán. Không có lừa nàng. So với lần trước nhìn thấy thời điểm, Trương Ảnh lại có biến hóa. Hắn lúc này 1m8 ra mặt, trên thân cơ bắp cân xứng rộng thùng thình, cứng cắp cánh tay cùng đùi liên ý bảo đều không che giấu được đường cong. Cùng đồng dạng 1m8 Hoàn Nhan Lộ mặt đối mặt đứng thẳng, thế mà mơ hồ có cố không rơi vào thế hạ phong rằng có cảm giác. So với bình thường người, Hoàn Nhan Lộ là cực kỳ béo, mà Trương Vinh Phương thì là cực kỳ tráng. Đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Vinh Phương cười cười, lơ đễnh. Hoàn Nhan Lộ kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời nghe được chung quanh truyền đến trận trận thấp giọng hô tiếng. Đại lượng kinh ngạc ánh mắt, tầm mắt, dồn dập tập trung đến trên thân hai người. Liên vừa mới lên xe ngựa Tôn Triều Nguyệt cùng Trung Ngụ Nhiên, đều nhìn về bên này hướng đi. Người kia, là Trương Ảnh. Tôn Triều Nguyệt nhíu mày. Là. Liên là Lý Hoắc Vân tiểu tử kia tìm ngươi hỗ trợ Trương Ảnh. Bội Nặc Y Lan tại liên tiếp một chiếc xe ngựa khác bên trong cười nói, làm thật là vì tiền đồ cùng tiền, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Nàng lời hết sức chói tai, nhưng Tôn Triều Nguyệt cùng Trung Ngụ Nhiên đều im lặng. Tôn Triều Nguyệt mắt nhìn Trương Ảnh, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng rõ ràng đã an bài cho hắn tốt chỗ ngồi, còn giới thiệu một cái không sai nữ tử chủ động tiếp xúc hắn. Có thể hiện tại, nay loại vì quyền tiền cái gì đều có thể từ bỏ người, là nàng chán ghét nhất. Đi, nói cho Lý Hoắc Vân, về sau lại ở trước mặt ta nhắc lên cái này người, đừng trách ta trở mặt. Nàng thản nhiên nói. Đúng. Trong xe đại nha hoàn Tiểu Ngư vội vàng đáp. Quả nhiên là. Trung Ngụ Nhiên không phản bắt được. Ngồi tại xe ngựa của mình trong xe, nhìn chăm chú lấy Trương Vinh Phương hai người, nhìn xem hai người cùng nhau lên Hoàn Nhan ra xe ngựa, hắn mới ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Coi như ta mắt bị mù. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn thế mà còn thưởng thức qua cái này người. Trung Ngụ Nhiên trong lòng liền cảm giác một hồi buồn nôn. Dùng Trương Ảnh bề ngoài, dáng người, quan chức, mặc dù không nhất định có thể tìm tới nội tràng, có thể tùy tiện cũng có thể tìm tài mạo song toàn phú hộ tiểu thư. Nhưng hôm nay, hắn thế mà nguyện ý cùng Hoàn Nhan Lộ tiếp xúc. Là vì cái gì, đồ đần cũng có thể đoán được. Ngay sau đó, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hoàn toàn đem hai người không hề để tâm. Cách đó không xa, mới vừa đi ra tới Lý Hoắc Vân, kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Lộ cùng Trương Vinh Phương cùng tiến lên xe ngựa. Vân ca, ngươi không phải nói muốn giới thiệu cho ta ngươi rất bội phục một vị đại ca sao? Một bên một tên xinh xắn đáng yêu hồng y thiếu nữ, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lý Hoắc Vân trong đầu một đoàn loạn ma, căn bản không biết trả lời như thế nào. Không tìm được người, quay đầu đi, quay đầu giới thiệu cho ngươi. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đại ca làm sao lại sẽ tìm Hoàn Nhan Lộ. Thu Vân thải đỉnh viên. Đàm Dương Tư mật tính tốt nhất từ cách cá nhân Viên Lâm. Viên Lâm chỗ xấu nhất. Dương Trúc vần quanh, Trương Vinh Phương cùng Hoàn Nhan Lộ ngồi đối diện nhau, ở giữa bày đầy nhiều loại ăn ngon uống ngon. Phía sau hai người xa xa đứng đấy từng dãy chờ lệnh hộ vệ cùng thị nữ, kiện phụ cùng hạ buộc. Tạ Trương công tử hôm nay đáp ứng lời mời. Hoàn Nhan Lộ đem toàn thân thả đang đệm bên trên, nghiêm mặt hướng Trương Vinh Phương nhìn lại. Kỳ thật lần này, ta thật chỉ là ôm thử một lần thái độ, đi tham gia. Bởi vì ta tốt xấu cũng gầy xuống tới 10 cân. Đáng tiếc. Nàng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Còn tốt có Trương công tử giải vây. Nàng đã sớm biết Trương Ảnh sẽ không nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ. Lần trước đã nói đến rất rõ ràng. Cho nên hiện tại cũng không hy vọng xa vời. Nàng lúc này cũng là cảm tạ Trương Vinh Phương trả lời ứng nàng thần cầu. Không cần khách khí. Ngược lại bụng cũng đã đói, vừa vặn cọ ngươi một bữa cơm. Trương Vinh Phương mỉm cười nói. Cái kia thỉnh đừng khách khí. Hoàn Nhan Lộ biết đây là lời khách khí. Tốt, ta đây liền không khách khí. Trương Vinh Phương gật đầu. Lúc này cầm lấy trước mặt một cái hấp chân giò lợn, liền mở gặm. Hắn phương pháp ăn tương đương hào sảng, tốc độ cũng nhanh. Đặc biệt là bây giờ dùng hắn bắt phẩm thân thể, mỗi ngày luyện công tiêu hao cũng lớn, cần sức ăn đồng dạng phòng rất nhiều. Rất nhanh, nửa giờ sau, 5 cái chân heo, 4 cái chân giò lợn, 3 cân gạo cơm,
15 cái trứng gà, thêm 5 cân các loại rau quả, liền toàn bộ hạ Trương Vinh Phương bụng. Không phải hắn tham ăn, mà là mùi vị là thật thì tốt hơn. Trong ngày thường hắn đều một mực khắc chế chính mình, chỉ ăn 8 phần 10, một ngày 5 ngừng lại. Bữa này cũng là thoáng bung ra chút. Thấy hắn một trâu thế mà có thể ăn nhiều như vậy, Hoàn Nhan Lộ cũng không khỏi đến hơi hơi lờ đẫn. Cao phẩm võ nhân bên trong nàng gặp qua ăn được nhiều, nhưng Trương Vinh Phương mới tam phẩm. Ăn nhiều như vậy, thế mà còn không hợp. Nàng đột nhiên nhớ tới, Trương Vinh Phương trước kia cho nàng nhắc tới, giảm béo bí quyết. Ngay sau đó, nàng nghiêm túc đang ngồi. Trương công tử, trước đó ta dựa theo lời ngươi nói, giảm bớt cơm bánh bột loại hình lượng, còn thiếu ăn thịt, vì cái gì ta vẫn là gầy không xuống. Về sau còn kém chút sinh bệnh. Bất đắc dĩ, ta lại chỉ có thể khôi phục ban đầu ẩm thực, lúc này mới thân thể bình thường trở về. Xin hỏi ngài có hay không có thể chân chính giảm béo bí quyết? Nếu có thể hữu hiệu, ta Hoàn Nhan Lộ đời này tuyệt không dám quên công tử tri ân. Trương Vinh Phương lấy tờ khăn nước tẩy miệng, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Hoàn Nhan Lộ. Suy nghĩ một chút, hắn hồi ức đời trước đủ loại giảm béo dinh dưỡng học cơ sở. Giảm béo kỳ thật liền là nhường tiêu hao quá nhiều thu nhập một cái quá trình. Ngươi giảm không đến, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là ngươi tiêu hao không đủ, thu nhập quá nhiều. Có thể ta đã không thế nào ăn món chính a, còn có thịt mỡ. Hoàn Nhan Lộ không thể nào hiểu được. Không ăn món chính, ngươi có ngoài định mức ăn cái gì sao? Trương Vinh Phương hỏi. Liên la đói hoảng rồi lúc ăn chút trà sữa bá đậu. Hoàn Nhan Lộ trả lời. Trà sữa? Bá đậu? Trương Vinh Phương nhíu mày, mỗi ngày ăn bao nhiêu? Không nhiều, cũng là một dạng 10 cân. Hoàn Nhan Lộ thận trọng nói. Trương Vinh Phương mắt nhìn một bên bình bên trong đựng lấy hương nồng ấm áp trà sữa, bên trong còn thả đủ loại mức quả nhân. Một cỗ điểm hương không ngừng bốc hơi. Nay loại nhiệt độ cao lượng trà sữa, một ngày uống 10 cân. Hắn biết mấu chốt ở đâu. Như là công tử có thể vì ta giảm béo, ta nguyện cởi mở trong nhà rất nhiều đồ cổ tàn phiến, mặc cho công tử chọn lựa. Hoàn Nhan Lộ lúc này nhìn ra mánh khỏe, trong lòng nổi lên hy vọng, lập tức nghiêm túc khẩn cầu. Trương Vinh Vương đánh giá đối phương. Hoàn Nhan Lộ kỳ thật ngũ quan không sai, thật muốn giảm xuống tới, đoán chừng sẽ rất tốt xem. Cái gì đồ cổ tàn phiến? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Chính là cái này một loại. Một bên thị nữ lập tức bưng một cái đĩa tới, bên trong đặt chính là Trương Vinh Phương trước đó muốn mua, lại không mua được cái kia đạo môn thần tượng linh kiện tàn phiến. Hoàn Nhan Lộ nghiêm mặt nói, trước đó xem công tử mong muốn, ta liền thuận tay cột ra mua, giống như vậy tàn phiến, trong nhà của ta còn có rất nhiều, như công tử ưa thích, có thể đi tùy ý chọn tuyển. Đưa ngài 1-2 chục kiện ta vẫn là có thể làm chủ. Một ít. 10 cái. Trương Vinh Phương nghĩ đến chính mình trong túi quần còn sót lại 250 lượng, không khỏi lâm vào yên lặng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 105, động, 1. Đã như vậy, ta đáp ứng. Trương Vinh Phương gật đầu. Hắn mong muốn này linh kiện ý nghĩ, nếu đều bị người đã nhìn ra. Hắn liền không nữa che lấp, thản nhiên đáp ứng. Hoàn Nhan Lộ trên mặt lóe lên một vẻ vui mừng. Như thế, liền toàn ỷ vào công tử. Trương Vinh Phương trong lòng tính toán dưới, hắn nhìn về phía Hoàn Nhan Lộ mặt. Thanh thuộc tính bữa nay lúc cho thấy từng hàng tin tức. Hoàn Nhan Lộ, sinh mệnh 90. Võ công, không biết. Văn công, không biết. Hắn sở dĩ có nắm chắc như vậy, chủ yếu là thanh thuộc tính bên trên có lấy cực kỳ rõ ràng ám chỉ. Người bình thường sinh mệnh thuộc tính, bình thường đều tại 10 trong vòng như thường, Hoàn Nhan Lộ này không có luyện võ liền đã đến hạn mức cao nhất, so với hắn lúc trước luyện võ trước đó còn mạnh hơn. Rõ ràng hắn tiên sinh thể chất thế là tốt rồi. Như thế mập mạp, còn có thể bảo trì như thế khỏe mạnh thể chất, rất rõ ràng cái này là thiên phú dị bẩm. Chỉ cần chọn tốt thích hợp ẩm thực cùng phương thức rèn luyện, liền có thể. Sau 3 ngày, Đàm Dương Thành, Hoàn Nhan ra một chỗ ngoại ô trong trang viên. Mấy cái Hoàn Nhan gia cao thủ hộ vệ thủ tại xung quanh. Trang viên trên đạo trường, Hoàn Nhan Lộ đang chật vật đi theo Trương Vinh Phương tập luyện một bộ cơ sở ngũ hành quyền. Quyền pháp này là Trương Vinh Phương hiện đổi cơ sở quyền pháp, là chuyên môn dùng để hao tổn thịt mỡ quyền pháp. Dùng tần số cao, thời gian dài, không tổn hại khớp nối làm chủ. Hắn bố trí nghĩ rất không sai, cái này quyền pháp chỉ cần tập luyện kiên trì, lại giảm bớt thăm ra, giảm béo đó không phải là cọ cọ tới. Đáng tiếc, trong đạo trường, Trương Vinh Phương nhìn xem Hoàn Nhan Lộ lung la lung lay bảy biện tư thế đánh quyền. Nhìn xem nàng chật vật xê dịch đầu gối, hai cái chân nhỏ run run rẩy rẩy, một bộ lúc nào cũng có thể gãy mất tư thế. Đi. Hắn thở dài, trước dừng lại. Đúng. Hoàn Nhan Lộ vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trương Vinh Vương không phản bác được. Hắn xem như biết, vì sao dùng Hoàn Nhan Lộ bực này ra thế, thế mà liền mập mạp cũng giảm không xuống nguyên nhân. Rõ ràng luyện võ liền có thể có đại lượng tiêu hao, vì sao Hoàn Nhan Lộ không thử một chút? Hiện tại hắn hiểu rõ. Dùng Hoàn Nhan Lộ hơn 600 cân thể trọng, ngay từ đầu liền đến luyện võ, căn bản chính là nghiêm trọng hao tổn đầu gối. Cứ như vậy luyện tiếp, thịt mỡ không có giảm xuống, đầu gối liền phải mãi mãi hư hao. Đoán chừng Hoàn Nhan gia võ nhân cũng là nhìn ra điểm này, mới không có để cho nàng dùng luyện võ giảm béo. Nhìn xem Hoàn Nhan Lộ trơ mắt nhìn chính mình, Trương Vinh Vương cũng cảm thấy có chút đau đầu. Bực này hình thể, thể trọng, muốn chọn một thích hợp phương thức rèn luyện, thật vô cùng khó. Hắn hồi tưởng hạ đời trước những cái kia hiện đại thưởng thức. Người sẽ bơi lội sao? Hoàn Nhan Lộ sững sờ. Bơi lội rất đơn giản a. Cái kia đi, tìm một chỗ bơi lội. Trương Vinh mới thản nhiên nói. Nửa giờ sau, hai người tại Hoàn Nhan gia tư nhân công bên cạnh ao đứng vững. Hoàn Nhan Lộ đổi một thân tiếp thân màu đen áo tắm. Thời đại này áo tắm tất cả đều là bằng da, nhưng chung quy là hoàn toàn tiếp thân,
nàng thay đổi sau bên ngoài lại choàng một tầng đại hắc áo choàng. Đứng tại nhân công bên cạnh ao bên trên, có chút xấu hổ vạch trần áo choàng. Đại Linh mặc dù dân phong cởi mở, thậm chí có cùng thế hệ thu kế cùng dị bối thu kế chế độ tồn tại. Cái gì gọi là cùng thế hệ thu kế, liền là nếu như ca ca chết rồi, đệ đệ có khả năng cưới chính mình tổ tử. Nếu như đệ đệ chết rồi, ca ca có khả năng cưới em dâu. Dị bối thu kế, liền khoa trương hơn. Nói đơn giản, liền là không cùng thế hệ phần có ở giữa cũng có thể thu kế đón dâu. Như nhi tử cưới mẹ kế, chất tử cưới thầm thầm, cháu trai cưới không có liên hệ máu mủ kế tục tổ mẫu các loại. Chỉ cần không có liên hệ máu mủ, tại Đại Linh hết thảy đều có khả năng. Trương Minh Vương cũng biết qua cái này khoa trương chế độ. Nghe nói là bởi vì Đại Linh chuẩn mực bên trong, nữ tử cũng có gia sản quyền kế thừa. Cho nên vì không để cho mình gia sản chạy ra người ngoài, cái này thu kế chế độ cũng theo thời thế mà sinh. Người một nhà cưới người một nhà, chẳng phải có thể bảo chứng gia sản vẫn như cũ lưu lại sao? Lúc này Hoàn Nhan Lộ đứng tại bên cạnh cái ao, nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút Trương Vinh Vương. Cái này, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Ngươi không phải bên trong mặc vào y phục sao? Trương Vinh Vương không nói gì, nhưng vẫn là tôn trọng đối phương, xoay người. Không bao lâu, hắn nghe được Hoàn Nhan Lộ nói có thể, mới quay trở lại. Chỉ thấy trong ao, một cái to lớn màu đen viên cầu, chậm rãi nhấp nô, trôi nổi, phảng phất ngoài ý muốn ngã vào trong nước trứng muối. Trương Vinh Vương bất đắc dĩ nhìn xem căn bản chìm không được Hoàn Nhan Lộ. Coi như đối phương không bơi lội, rơi xuống nước cũng sẽ không chìm. Đây quả thực. Động. Nước sẽ giúp ngươi giảm bớt ngươi khớp nối gánh vác, từ giờ trở đi, ta không hông ngừng, ngươi vẫn bơi. Đúng. Hoàn Nhan Lộ cắn răng đáp, bốn đầu tay chân bắt đầu điên cuồng đong đưa, tại trong ao vừa đi vừa về vòng quanh. Một vòng, hai vòng. Thuyền vỏ cao su chuyển biến, ba vòng, bốn vòng. Ta không xong rồi. Nàng ăn mặc toàn thân áo tắm thân thể, động tác rõ ràng chậm lại. Không được, tốc độ chậm vô dụng. Tiếp tục. Nếu như ngươi muốn chân chính giảm béo, liền phải nghe ta. Trương Vinh Vương lớn tiếng nói. Dựa theo chuyển động năng lượng tiêu hao, ngay từ đầu là trong cơ thể năng lượng dự trữ tiêu hao chiếm số lớn. Nhất định phải chờ chuyển động thời gian nhất định về sau, mới có thể để cho mỡ tiêu hao sinh ra năng lượng chiếm số đề cao. Đây cũng là vì cái gì chuyển động thời gian ngắn, là không có cách nào giảm béo nguyên nhân. Hoàn Nhan Lộ khẽ cắn môi, nàng hết sức muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa nghĩ tới trước đó nhận những cái kia kích thích, xem thường, trào phúng, nàng trong lòng máu nóng dâng lên, tiếp tục liều mệnh bắt đầu bơi lội. Đứng một bên Trương Vinh Vương khẽ gật đầu. Hắn một mực nhìn lấy Hoàn Nhan Lộ bơi a bơi, mệt mỏi liền hơi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau đó tiếp tục, một mực bơi tới trên đầu sinh mệnh thuộc tính hạn cuối bắt đầu hàng thấp một chút. Hắn mới hô ngừng. Hắn đại khái hiểu Hoàn Nhan Lộ hiện giai đoạn thân thể cực hạn. Một điểm sinh mệnh hạn cuối mà thôi, này chút đại giới đổi lấy trên thân đại lượng thịt mỡ biến mất, không hề nghi ngờ là đáng giá. Bằng không liền luyện võ đều không có tư cách. Chỉ nàng cái kia hình thể, chiêu số tư thế đều bày không ra. Sau đó liền tĩnh dưỡng 2 ngày, tìm kiện phụ xoa bóp bài axit là cái. Chi sau tiếp tục điên cuồng bơi lội, khống chế ẩm thực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Trương Vinh Phương tấp nập ra vào Hoàn Nhan gia trang viên. Hoàn Nhan gia mình ngược lại là các trưởng bối đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình đại tiểu thư cuối cùng có hy vọng tìm người bình thường. Có thể Trương Vinh Phương bên này, người chung quanh cũng có chút biến hóa. Ca, người cái này, thật cùng Hoàn Nhan gia vị kia tiến tới cùng nhau a. Trương Vinh Phương trong nhà mình. Lý Hoắc Vân tìm tới cửa, nhịn vài ngày thời gian, hắn cuối cùng ép không được trong lòng nghĩ hoặc, tới cửa chính miệng hỏi thăm. Chẳng qua là tính bằng hữu mà thôi, có gì không thể. Trương Vinh Vương lơ đễnh. Ở chung những ngày này, Hoàn Nhan Lộ cái này người kỳ thật không sai, làm người chân thành, có tín nghĩa, cũng không có mặt khác ăn chơi thiếu gia thói quen. Trên thực tế, chỉ cần có thể tự cường tự lập, có ý chí lực, Trương Vinh Vương đều đối nó ôm lấy bình đẳng tôn trọng. Bởi vì dạng này người, coi như hiện tại nhất thời đánh giá thấp, nhưng về sau cuối cùng có một ngày có thể bay cao bay lượn. Có thể, đó là Hoàn Nhan Lộ a. Vị kia trước đó có thể là chuồng heo một phân tử, còn thường xuyên khắp nơi chọn người cùng nhau chơi đùa. Các nàng vòng tròn bên trong có thể là còn có đem người đùa chơi chết ví dụ. Lý Hoắc Vân nhịn không được gấp. Cái kia Hoàn Nhan Lộ có chuyện như vậy sao? Trương Vinh Vương kinh ngạc nói. Ách, nàng cái vòng kia cứ như vậy, nàng có thể sạch sẽ đi nơi nào? Lý Hoắc Vân lắc đầu. Cái kia chính là chưa nghe nói qua rồi. Trương Vinh Vương lơ đễnh, mà khác, ta cùng nàng cũng không phải là loại quan hệ đó, chẳng qua là đang giúp nàng giảm béo mà thôi. Ca, chính ngươi kiềm chế một chút đi. Lý Hoắc Vân không phản bác được. Loại thời điểm này loại lời này, ai mà tin a? Trận kia hợp đều cùng tiến lên xe ngựa. Lý Hoắc Vân sau khi đi, Trương Vinh Vương đi nhà môn đệ trình xin. Hắn dự định xin đổi đi nơi khác hồi trở lại Minh Kính Cung. Xuyên qua một con đường đến nha môn. Trương Vinh Vương sửa sang lại trên thân quan phục tạo dày, nắm chặt chuôi đao hướng đi cửa hông. Giữ cửa hai tên quan binh trong ngày thường cũng sẽ cùng hắn chào hỏi, nhưng lần này lại là ánh mắt lạ. Một người trong đó mong muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại nhịn được không có lên tiếng. Trương Vinh Vương trong lòng có chút kỳ quái, tiến vào nha môn. Trên đường đi thật lưa thưa có người cùng hắn chào hỏi. Trong đó mấy cái đều sắc mặt có chút cổ quái. Càng xa xôi còn có người nhìn hắn vài lần, lập tức túi đầu châu đầu ghé thai nói chuyện. Tựa hồ là đang trò chuyện chuyện của hắn. Nay loại bốn phía đều là xì xào bàn tán, liếc trộm nhìn lén cảm giác, xác thực không thể nào dễ chịu. Bất quá Trương Vinh Vương không thèm để ý chút nào. Xuyên qua dài dòng nha môn chính đạo, đi qua đường rẽ, đi vào cửu đội lầu nhỏ trước cửa. Hắn đẩy cửa vào.
bên trong từng cái đội viên thưa thất hoặc đứng hoặc ngồi, có người đánh bài, có dưới người cờ, còn có người đọc sách nói chuyện phiếm. Trương đội ngài đã tới. Trần Hán Sinh cười ha hả xông đến. Lưu Hàm cũng cùng một vị khác nữ đội viên tách ra, chủ động lên tiếp. Trương đội, trước đó có người truyền ngài bị Hoàn Nhan gia đại tiểu thư. Lưu Nôn Phỉ ngữ mà thôi. Ta cùng Hoàn Nhan lộ là bạn tốt, còn lại không có quan hệ gì. Trương Vinh Vương bình thản nói. Đến mức những người khác tin hay không, đó là chuyện của người khác. Chỉ cần chớ ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ là được. Trương đội quả nhiên bình tĩnh. Lưu Hàm giơ ngón tay cái lên. Tốt, tập huấn một lần hôm nay, sau đó tiếp tục tuần trị, có thể sẽ có ý đội phó tới. Trương Vinh Vương phân phó nói. Trong khoảng thời gian này, tuần trị nhiệm vụ đều là Trần Hán Sinh cùng Lưu Hàm hai người phối hợp hoàn thành. Lưu Hàm thành công đột phá đến nhị phẩm, phá hạn sau bây giờ còn tại tĩnh dưỡng khí huyết, nhưng cũng xem như một cái thực lực không tệ. Xử lý tốt trong đội sau đó, Trương Vinh Vương đem xin giao cho tổng đội Trương Hướng Dương. Hắn biết mình ở bề ngoài không có khả năng lại để thăng nhanh, chủ yếu là quan võ cần phẩm cấp hạ cuối, nếu muốn lên tổng đội, nhất định phải lục phẩm. Nhưng hắn bây giờ mới tam phẩm, như là hoàn toàn không che giấu thực lực, cũng là vượt xa, có thể niên kỷ của hắn còn tại đó. Một năm nhất phẩm đều là thiên tài, một năm kia ngũ phẩm, cái kia đoán chừng là huyễn tưởng. Cho nên, nếu là muốn dựa theo một năm nhất phẩm tính toán, hắn mới tấn thăng tam phẩm, này vẫn chưa tới hơn nửa năm. Lúc chạm vào tối, tuần trị về sau, Trương Vinh Phương thu vào tổng đội từ phía trên cầm về thông chi. Hắn xin bị cự. Trương Vinh Phương không có có ngoài ý muốn, mới xảy ra chủ nguyệt đao sự kiện, bây giờ nhân thủ không đủ, không thả hắn rời đi cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, hắn cũng không nói nhảm nữa, ban ngày đi cho Hoàn Nhan lộ giảm béo, ban đêm hoàn thành công tác. Đảo mắt liền lại là mấy ngày đi qua. Ngày 14 tháng 11 đêm, Trương Vinh Phương tiến vào sân nhỏ, thay đổi y phục, tâm tình không tệ chuẩn bị múc nước tắm rồi. Hoàn Nhan lộ tiến độ tại hắn giám sát dưới, tiến hành đến tương đương nhanh. Lúc này mới 5 ngày thời gian, liền rõ ràng giảm bớt 2 cân. Giảm bớt nhiệt lượng tham gia, tăng lớn chuyển động tiêu hao, ăn nhiều rau quả cây nấm cao lỏng trắng trứng cam đoan nguyên tố vi lượng cùng dinh dưỡng. Như thế một chuyến làm xuống tới, hiệu quả rất rõ ràng. Mang theo chậu gỗ khăn mặt đi đến trong sân, hắn vừa muốn múc nước. Đột nhiên trước mắt thanh thuộc tính bên trên, điểm thuộc tính một cột, cuối cùng lại tăng thêm một điểm thuộc tính. Không tệ không tệ. Trương Vinh Vương tâm tình tốt hơn rồi. Có dư thừa điểm thuộc tính, quan hư công lại có thể lại tăng lên nữa. Bây giờ gia tăng sinh mệnh thuộc tính phương pháp tốt nhất, liền là tăng lên quan hư công. Một điểm thuộc tính nếu như trực tiếp thêm tại sinh mệnh bên trên, cũng chính là mức độ cao thấp cắt thêm một chút, tương đương không có lời. Nhưng nếu là thêm tại văn công bên trên, vậy liền có thể mang đến coi như không tệ tiền lời. Chương 106, động 2. Không chần chờ, Trương Vinh Vương khống chế vừa tích lũy ra tới điểm thuộc tính, thêm tại quan hư công lên. Quan hư công phía sau dấu móc bên trong, hoán thể cảnh giới cũng chậm rãi mơ hồ tan biến. Vô số đả tọa thổ nạp trí nhớ điên cuồng tràn vào đầu óc hắn. Đại lượng liên quan tới văn công cảm ngộ minh ngộ dung hợp tiến đến. Trương Vinh Vương hơi hơi nhắm mắt, cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng thích đứng một lát liền bình thường. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết đang ở cấp tốc xông mở một chút kinh mạch bế tắc huyết mạch. Sau đó trong thân thể bộ hợp thành một cái vòng tròn, hình thành so hoán thể càng tốt đẹp hơn phức tạp chu thiên tuần hoàn. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền cảm giác thân thể ngũ tạng lục phủ, phảng phất cũng bắt đầu phát nhiệt, thổi hơi. Nay loại nhiệt độ dần dần từ trong tới ngoài, tràn ngập toàn thân. Thanh thuộc tính bên trên, lúc này cũng xuất hiện mới chữ viết. Quan hư công, đệ tam cảnh trúc cơ. Như thế, ta cũng xem như trúc cơ kỳ đại chu thiên cao thủ. Trương Vinh Vương nhớ lại đời trước trong tiểu thuyết những cái kia phi thiên độn địa trúc cơ kỳ cao thủ, nhìn lại mình một chút cái này chẳng qua là khí huyết thông suốt, tăng lên sức miễn dịch trúc cơ kỳ. Trong lòng chênh lệch khiến cho hắn cũng có chút im lặng. Nhìn lại một chút sinh mệnh thuộc tính. Lúc này sinh mệnh thuộc tính rõ ràng biến cái dạng. Theo trước đó 23-27, một thoáng nhảy tới 25-29. Một điểm thuộc tính làm hai điểm dùng, không sai. Lúc này, hắn buông xuống chậu gỗ khăn mặt, liền trong sân treo lên định hồn phù luyện pháp dâng lên. Lần này, so với trước lại nhiều luyện một chút thời gian, mãi đến lần thứ ba, mới trong cảm giác vẫn đâm đau, không thể tiếp tục. So với trước đó đã khá nhiều. Điều này nói rõ thân thể ta dung lượng tại từ từ lớn lên, nói nói rất có thể là đại biểu thân thể dung lượng đổ đầy, đến cực hạn. Chờ đến giúp Hoàn Nhan lộ giảm béo thành công, liền có thể cầm tới cái kia mấy khối tượng thần tàn phiến, đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem, này cất giấu trong đó có bí mật gì. Đồng nhiên trong bầu trời đêm một cái sự vật nhẹ nhàng ném bay vào được, vượt qua tường vây, bị Trương Vinh Phương một thanh tiếp được. Là cái viên giấy. Bày ra xem xét, bên trong là một nhóm nòng nọc màu đen ký tự. Sau khi xem xong, Trương Vinh Phương tiện tay xé nát, ném vào bên tường chậu than. Sau đó đi đến vườn trước cửa, nhẹ nhàng đem hắn lôi ra một đường nhỏ. Rất nhanh, cửa sân nhẹ nhàng bị gõ vang. Một bóng người chui đi vào. Đại nhân, Hắc thập giáo có mới động tĩnh. Bọn hắn tựa hồ tại điều tra trước đó ngài theo Hoa Tân huyện tới Đàm Dương con đường. Bóng người ngẩng đầu, lộ ra thanh tố thanh lãnh trắng non khuôn mặt. Dùng Hắc thập giáo tình báo, có thể tra được chẳng qua là sớm muộn. Trương Vinh Phương mặt không đổi sắc, dựa theo quy định, việc tư bên trên, ta chỉ có thể điều động bộ phận chính lâu thành viên, cho nên phương diện này chỉ có thể nhìn ngươi. Đại nhân yên tâm, bên kia thuộc hạ cũng phái người tùy thời chằm chằm phòng. Chỉ là bọn hắn đã tìm được hướng đi, tiếp tục như vậy, bại lộ là sớm muộn sự tình. Thanh tố cao mày nói. Trương Vinh Phương vừa mới cũng bởi vì quan hư công tăng lên, sinh ra một tia dễ dàng, bây giờ lại bị Hắc thập giáo sự tình khiến cho không vui. Hắc thập giáo. Hắn hơi hơi nhắm mắt, hiện tại bọn hắn tra được một bước nào rồi? Đã đang điều tra Bạch Gia Thương đội. Lúc ấy ngài là theo chân Bạch Gia Thương đội cùng đi, rất có thể sẽ bị trong đó người cho hấp thụ ánh sáng. Thanh Tố trầm giọng nói. Bạch Gia Thương đội.
Biết, ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm chính là.
Được. Thanh Tố dừng một chút, muốn nói lại thôi.
Ngươi muốn nói cái gì?
Trương Vinh Vương nhìn ra, hỏi.
Ách.
Thuộc hạ muốn hỏi, đại nhân là chuẩn bị đối Hoàn Nhan ra động thủ sao?
Sắc mặt nàng chấn định hỏi.
Nếu như đi Hoàn Nhan lộ con đường, xác thực có khả năng chiếm cứ Hoàn Nhan ra chừng phân nửa tài vật.
Trương Vinh Vương trong lòng run rẩy, không nghĩ tới mới nổi danh, liền ngay cả Kim Sí lâu cấp dưới đều biết mình danh tiếng.
Đàm Dương thành lớn nhất sòng bạc, không gì bằng thành Tây tới gần tường thành chỗ giao châu sòng bạc. Nay sòng bạc ở bề ngoài là đại thiện nhân Trúc Tồn Đông Hạ lão gia đưa ra, nhưng trên thực tế, bên trong hơn phân nửa đều là trong quan phủ rất nhiều các lão gia cổ phần, mà một số nhỏ thì là Hắc Thập giáo chiếm cứ. Bỏ qua một bên điểm cố, kỳ thật Hắc Thập giáo mới là nơi này chân chính chủ của người. Ma Tạp Mạc Lộ làm Hắc Thập giáo phụ trách tọa trấn nơi này cao thủ, bây giờ đã qua tuổi 30, bắt đầu tiến vào võ nhân trực kỳ. Hắn chạy tới có thể tăng lên phần cuối, bây giờ cũng nên vì người nhà của mình phụ mẫu con cái, cân nhắc sau đó. Làm Hắc Thập giáo mặt tối bên trong hung hãn năm đại kim cương một trong, hắn xuất đạo đến nay, to to nhỏ nhỏ chém giết tham dự mấy chục lần, trên thân cũng lưu lại đại lượng vết sẹo dấu vết. Nhưng mỗi một lần, đối thủ của hắn đều sẽ trả giá so với hắn càng giá cao thảm trọng. Một lần cuối cùng, là 3 năm trước đây, một đám đến từ phía Bắc Man Tử, tiến vào Đàm Dương cướp đoạt địa bàn, bị hắn dẫn người chặt ra ngoài. Đám kia Man Tử đầu, người giang hồ xưng gầy lạc đà, ý là lực lượng của hắn có thể cùng lạc đà đánh đồng. Kết quả người kia bị hắn một đao chặt xuống đầu, xương đầu làm thành chén rượu uống rượu. Giao châu sòng bạc bên trong, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, chiếu bạc liền vây đầy sắc mặt phấn khởi dân cờ bạc. Đại lý tất cả đều là từng người có chút sắc đẹp nữ tử che mặt. Nữ tử mặc dù che mặt, nhưng trên thân quần áo lại phần lớn là mát lạnh. Hormone cùng đánh bạc hỗn hợp kích thích, làm cho cả sòng bạc mỗi giờ mỗi khắc không nữa lộ ra nguy hiểm dụ hoặc. Ma Tạp Mạc Lộ ngồi đang đánh cược phường tận cùng bên trong nhất nghỉ ngơi trên ghế ra, bên người ngồi hai tên cùng hắn uống rượu nói chuyện trời đất cô gái xinh đẹp. Hắn vóc người khôi ngô coi như ngồi tại trên ghế ra, cũng có thể cho người cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lúc này chiếu bạc ở giữa, một tên người mặc màu xám quần áo bó mũ trùm nam tử, túi đầu cấp tốc xuyên qua từng trương mặt bàn ở giữa, đi đến Ma Tạp Mạc Lộ trước người. Túi người chào. Tôn kính Ma Tạp Mạc Lộ, có đến từ pháp đàn quyết nghị. Dựa theo các trưởng lao ý tứ, lần này quyết nghị bởi ngài tới chấp hành. Quyết nghị nhanh như vậy hạ tới rồi sao?
Ma Tạp Mạc Lộ mặt không đổi sắc, đẩy ra bên người nữ tử, đứng người lên.
Đúng vậy, do An Nặc Ngoa đại nhân tôi động, các trưởng lao đối với lần kia xông vào giáo đường đạo phỉ vô cùng phẫn nộ. Tại thần chi nhan dưới, vậy mà phát sinh bực này dơ bẩn sự tình.
Đây là đối giáo ta khiêu khích.
Là đúng thần khiêu khích.
Áo xám nam tử trầm giọng trả lời.
Trả lời ta kết quả.
Tra được cái gì?
Cần muốn giết ai?
Ma Tạp Mạc Lộ trầm giọng nói.
Làm Hắc Thập giáo thần đạo pháp đàn bên trong vị thứ ba, hắn mặc dù không bằng trước hai vị cường hãn đến biến thái, nhưng cũng là thần kinh bách chiến chém giết ra tới. Đối với bọn hắn loại người này tới nói, giết người không nhìn phẩm cấp, coi như cựu phẩm cao thủ gặp được kịch độc vào trong bụng, đồng dạng sẽ chết. Cho nên giết người từ trước tới giờ không là chính diện giao thủ, đánh lén, hạ độc, bắt cóc, mai phục vây công, dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là sinh tử chi đạo. Cho nên Ma Tạp Mạc Lộ chính mình mặc dù mới đột phá 6 lần, nhưng lại có giết chết thất phẩm cao thủ ghi chép. Mục tiêu lần này là điều tra Bạch Gia Thương đội, cùng bắt cóc một cái gọi Dương Hồng Diễm nữ nhân.
Áo xám nam tử trầm giọng nói,
trong giáo phát hiện có một cỗ thế lực khác trong bóng tối trở ngại điều tra của chúng ta, cho nên lần này dựa theo An Nặc Ngoa đại nhân ý tứ, chúng ta chia làm hai đường, đi một bên giải quyết Bạch Gia Thương đội, đi một bên đem Dương Hồng Diễm bắt lại.
Hiểu rõ.
Hai phía đồng thời thẩm vấn, lại từng cái xác minh thật giả.
Ma Tạp Mạc Lộ gật đầu.
Hắc Thập giáo bên trong kỳ thật đã tra được một chút manh mối,
thì như Trương Ảnh cái này người hết sức có vấn đề,
tại từng cái bài trừ mặt khác mấy cái tuyển hạng về sau, Trương Ảnh liền tiến nhập tầm mắt của bọn họ. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cái này người quá mức khả nghi.
Lại hơi tra một cái, phát hiện manh mối nghi hoặc cũng nhiều hơn.
Bây giờ cuối cùng quyết định muốn trực tiếp động thủ.
Lúc nào động thủ?
Đêm nay.
Áo xám nam tử trịnh trọng trả lời.
Ma Tạp Mạc Lộ chậm rãi đứng dậy.
Đa cốc nã, mặt tây.
Đến ngay đây.
Hắn phía sau một cao một thấp hai cái tráng hán túi đầu đáp lại.
Điểm một đội người phân biệt đi hai cái địa phương bắt người, nha môn bên kia ta đi chào hỏi.
Ma Tạp Mạc Lộ trầm giọng nói.
Đúng.
Chú ý thay đổi khách nhân quần áo, cái kia tổ chức thần bí năng lực tình báo không yếu, chớ bị bọn hắn phát hiện.
Lão đại ngài yên tâm đi.
Hai người một cao một thấp, trên mặt đều lộ ra nụ cười tự tin.
Trong bóng đêm, giao châu sòng bạc cửa hông nội vàng đi ra mấy cái tức giận không thôi dân cờ bạc, tựa hồ là thua cuộc tiền, hùng hùng hổ hổ rời đi.
Không bao lâu, lại một đội người ngửa cười lớn hung hăng cản quấy dẫn theo vào rượu, lung la lung lay đi ra cửa, cũng đi theo rời đi.
Trong đó một đội thua tiền cái kia một đội người, lệch ra tới lệch ra đi, bất chi bất giác liền hướng phía Bạch Gia Thương đội hướng đi tiến đến.
Trời tối người yên dưới, mấy cái này đổ khách rất mau tới đến Bạch Gia Thương hội trước cổng chính.
Một nhóm năm người, dồn dập rút ra bên hông ẩn giấu dao găm, trao đổi hạ ánh mắt, liền muốn phân tán theo mấy cái hướng đi tiến vào bắt người.
Chỉ cần bắt được mấy cái nhân vật mấu chốt là đủ rồi, Bạch Gia nhị quản sự, phụ trách phân chia con đường cùng đi theo dẫn đội Trịnh Vĩnh Phúc. còn có lúc ấy giúp đỡ Chiếu Khán Dương Hồng Diễm hai cái đi theo hộ vệ. Trong năm người, dẫn đầu một người nhẹ giọng bàn giao. Mấy người dồn dập gật đầu. Đi thôi. Trước tiên muốn hỏi rõ ràng, cái kia Trương Ảnh cùng Dương Hồng Diễm đến cùng quan hệ thế nào. Đồng thời, dẫn đầu người tiếp tục nói. Đồng thời cái gì? Đột nhiên một cái giọng nữ theo mấy người phía sau truyền đến. Năm người trong lòng giật mình, đồng thời quay người, nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Phúc. Trong chốc lát trong năm người một người, đột nhiên rút ra dao găm, hung hăng đâm vào dẫn đầu người kia phía sau lưng. Máu một thoáng trào ra. Những người còn lại lập tức kinh hãi, dồn dập tản ra. Tháp Phu Mạn ngươi làm gì? Tháp Phu Mạn ngươi điên rồi sao? Đúng lúc này, mặt bên trong đường tắt cũng chớp mắt lao ra mấy tên bóng người màu đen. Những người này đều chết thuần một sắt tay cầm đòn đao, bộ mặt mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Có mai phục, chạy đi, cháy mau. Còn lại bốn người kinh hoàng phía dưới, tứ tán né ra. Cách đó không xa dưới mái hiên, Thanh Tố đồng dạng mang theo mặt nạ màu đen, hài lòng nhìn xem một màn này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hắc Thập Giáo người đêm nay thật tới. Không hưởng công ta tại chỗ này chờ đợi lâu nay. Ngươi chính là này chút mai phục người sau lưng đầu lĩnh. Đột nhiên một thanh âm theo Thanh Tố phía bên phải truyền đến. Thanh âm âm u, hung hồn, chấn định, phảng phất lúc này đang bị truy sát tứ tán người căn bản không phải thủ hạ của hắn. Thanh Tố toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại. Trong đêm tối, một đạo khôi ngô thân ảnh chính bản thân khoác màu nâu giáp ra, hai tay mang quyền sáo, chậm rãi hướng nàng tới gần. Ma Tạp Mạc Lộ. Thanh Tố lui ra phía sau một bước. Hắc Thập Giáo bên trong, Ma Tạp Mạc Lộ là hoàn toàn xứng đáng số thứ ba cao thủ, hoặc là nói sát thủ. Cái này người đặc điểm lớn nhất chính là ám sát chi đạo tương đương cường hãn, thân pháp tốc độ là Hắc Thập Giáo mạnh nhất. Đã từng mấy lần giết chết lục phẩm kẻ đối địch, cao nhất thậm chí ám sát qua thất phẩm võ nhân. Mặc dù chỉ là dùng độc, nhưng cũng cho thấy cái này người thực lực tuyệt đối vượt xa nàng. Thanh Tố tâm niệm cấp chuyển. Nàng tự tin mình coi như đánh không lại cũng có thể chạy mất, có thể mấu chốt là như bị Hắc Thập Giáo người bắt lấy Bạch ra mấy cái kia then chốt nhân thủ, đại nhân Trương Ảnh lai lịch chân chính sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó một khi liên lụy ra Trương Ảnh là Trương Vinh Vương, cái kia Trương Ảnh cái thân phận này bây giờ hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Bởi vì Trương Vinh Phương xuất thân là man nhân, mà cũng không phải là Trương Ảnh bắt nhân. Mà lại, một phần vạn liên lụy ra Trương Hiên phụ tử nội tình. Đại nhân Trương Ảnh cái thân phận này, đem trong nháy mắt biến thành phản tặc. Thanh Tố dưới chân chậm rãi lui lại. Ma Tạp Mạc Lộ từng bước một hướng phía trước. Hai người không ngừng di chuyển, vừa lui về phía sau, một cái tới gần. Đột nhiên, Ma Tạp Mạc Lộ dừng bước lại, ngẩng đầu, hơi hơi hướng về sau nghiêng đầu. Tại sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào, thế mà nhiều hơn một người. Một cái cao hơn hắn ra một đoạn khôi ngô bóng người. Rõ ràng hắn đã tinh cao tráng cường tráng, nhưng cái này người so ra, hình thể càng thêm cường tráng. Đối phương khoác lên một cái rách dưới mũ che màu xám, đem toàn thân che khuất, chỉ có bộ mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ, giống như Thanh Tố chờ Kim Sĩ lâu thành viên. Gió đêm quét, áo choàng lôi kéo, bay phất phới. Trong chớp mắt này, Ma Tạp Mạc Lộ đối đầu đối phương hai mắt, cặp kia con ngươi màu đen bên trong rõ ràng chiếu rọi xuất từ mình bộ dáng. Soạn. Đột nhiên áo choàng xốc lên, theo gió thổi rơi. Ma Tạp Mạc Lộ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia áo choàng phía dưới bóng người thế mà chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn bên trái da đầu đột nhiên run lên. Khẩn cấp ở giữa, hắn cấp tốc đưa tay, nâng khuỷu tay, đón đỡ. Bành! To lớn như trọng truy quất chân, ầm ầm đập trúng hắn cánh tay phải khuỷu tay. Cường hãn lực trùng kích đem ống tay áo của hắn hung hăng xé nát, bay ra. Ma Tạp Mạc Lộ trong nháy mắt mất đi cân bằng, thân thể đi phía trái hoành bay ra ngoài, bịch một thoáng đâm vào dân cư trên vách tường, đâm đến trận trận tường phấn rơi xuống tỏ khắp. Hắn cảm giác cánh tay run lên, cơ hồ mất đi trí giác. Nửa người gân cốt đau bứt nhức. Này là vượt qua phụ tải triệu chứng. Mãnh liệt mà cúi đầu. Phúc. Một cái đại thủ hung hăng lướt qua da đầu, nện xuyên phía sau hắn mặt tường. Thiên sư nó, cao phẩm cao thủ. Còn không cao bình thường phẩm. Hắn lúc này trong lòng chỉ muốn chửi má nó, trong giáo làm lâu như vậy tình báo, không nghĩ tới lần này thế mà lộ ra ngoài. Hắn mai phục người khác, lại ngược lại bị người khác hai lần mai phục. Toàn lực đón đỡ cũng đỡ không nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như là đánh lén có lẽ còn có thể có phần thắng. Nhưng bây giờ, chương 107, sóng gió, 1. Trong đêm tối, dưới mái hiên, hai đạo khôi ngô thân ảnh một đuổi một chạy, thỉnh thoảng ở giữa nổ tung ngắn ngủi giao thủ. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Ma Tạp Mạc Lộ ngực một cỗ khí tức dâng lên mà ra, từ trong miệng phun một cái. Phá hạ kỹ, Hồng Tiên Trung. Hai tay của hắn trong chốc lát tựa như run rẩy, đi lên bẩy lên, lấy vượt xa hắn phẩm cấp tốc độ bộc phát ra. Bành! Hai đạo đan sen dây đỏ chợt lóe lên, tại Trương Vinh Phương trước người hình thành lưu lại màu đỏ thập tự. Trong chớp nhoáng này bùng nổ phá hạ kỹ, tại trong tích tắc lúc đạt đến ít nhất thất phẩm lực lượng. Chẳng qua là hắn nhanh, Trương Vinh Vương càng nhanh. Tại dây đỏ hình chữ thập thành trước một khắc, hắn hơi hơi ngửa mặt lên, lệnh một ly tránh đi thập tự. Hai cái màu đỏ dao găm theo trước người hắn bỗng nhiên sẽ qua. Bôi có kịch độc mũi đao chỉ kém số centimet, liền có thể cắt ra hắn áo bảo, làm bị thương làn da. Thừa dịp song chủy thất bại lỗ thủng, Trương Vinh Vương hai mắt hơi sáng. Cánh tay phải bỗng nhiên từ dưới đi lên, ấn ở đối phương thủ đoạn, nhanh như tia chớp hướng sườn một chiếc. Giang giác. A. Ma Tạp Mạc Lộ gào lên thế thảm, một cái tay khác dao găm hung hăng hướng Trương Vinh Vương đâm tới. Nhưng tương tự bị răng rắc một thoáng nắm, ra bên ngoài một chiếc, tại chỗ tách ra. Một chiêu này là Viêm Đế phủ bên trong sát chiêu không tuổi chi hỏa. Chiêu số của ngươi, sơ hở quá lớn. Trương Vinh Vương thậm chí đều không cần hao phí quá nhiều khí lực. Đùi phải khẽ nâng, đột nhiên phảng phất tan biến tại chỗ cũ. Oeng! Một cái đá ngang tựa như thật roi, đập ầm ầm bên trong ma tạp mạc lộ thân thể bên trái. Hắn tại chỗ hoành bay ra ngoài, ở trên đường phố ở giữa lộ diện nhấp nhô mười mấy vòng, máu me khắp người, nằm ngửa bất động. Ma tạp mạc lộ cả người xương cốt phảng phất đều bị này một chân quất vỡ, hắn cánh tay trái theo khuỷu tay đến cánh tay, toàn bộ quái dị lõm vặn vẹo xuống, phảng phất không có xương cốt, chẳng qua là một đầu hình sợi dài máu túi. Hắn gắt gao mở to hai mắt. Không biết bao nhiêu lần, hắn đều nghĩ qua chính mình sẽ chết, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ chết đến như thế hào không một tiếng động. Vẫn là tại đây loại không muốn người biết đêm khuya. Sơ hở. Ha ha. Làm tốc độ cùng lực lượng rõ ràng có khoảng cách lúc, nguyên bản chiêu số coi như lại viên mãn, cũng lại biến thành sơ hở trong chỗ. Hắn cùng cái này người chi ở giữa chênh lệch, liền đã đến trình độ này. Tốc độ không sánh bằng, lực lượng không sánh bằng, dùng độc cũng không thành công. Có thể tha ta một mạng sao? Ma tạp mạc lộ nhìn xem đi đến bên cạnh mình Trương Vinh Vương, dùng sức theo trong cổ họng gạt ra một câu. Lý do? Trương Vinh Vương túi đầu nhìn xem hắn. Bởi vì, ma tạp mạc lộ há miệng, đột nhiên mắt tối sầm lại. Phúc! Đầu hắn bộ bị một cỗ cự lực mạnh mẽ đá chật. Đồng thời hắn giữ tại trong tay kia một thanh độc tiêu, cũng vô lực tản ra, rơi xuống đất. Trương Vinh Vương mặt không đổi sắc, nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt kinh nghi bất định thành tố đám người. Lúc này mấy cái kia hắc thập giáo người cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúc mừng đại nhân đã thắng. Thanh tố tiến lên ôm quyền, rung động nhìn xem một bên thi thể. Trên tay nàng cũng có vết máu, hẳn là giải quyết mấy cái kia chạy trốn người lúc lưu lại. Bạch gia thương đội bên này, nàng hỏi thăm kỳ thật rất đơn giản. Thương đội bên này vài người, rất có thể sẽ tiết lộ bí mật của bọn hắn, cho nên biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp diệt khẩu. Cái này tối đời, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng Trương Vinh Phương bất chi bất giác liên tưởng đến trước đó những tượng thần kia tàn phiến, có lẽ cho dù chết người cũng sẽ tiết lộ một ít gì đó, mà lại cũng bởi vì giữ bí mật, liền muốn giết chết như thế mấy cái người vô tội, hắn không đành lòng. Toàn bộ mang đi, trước giam lỏng. Mặt khác Dương gia bên kia như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Chiếu Thiên Minh cùng Xích Hà ở bên kia, nên vấn đề không lớn. Nhưng sợ chính là Hắc Thập giáo còn sẽ xuất động những người khác. Thanh Tố cao mày nói, bọn hắn không có cơ hội. Trương Vinh mới thản nhiên nói, Thánh La pháp trong giáo đường. An Nặc Ngoa lau sạch nhẹ nhẹ song phụ thân linh bài, đi tới trước cửa sổ, ngưỡng nhìn bên ngoài sáng ngời trăng khuyết, trong lòng lóe lên đã từng từng màn hồi ức. Nếu như lúc trước, ta có thể từ bỏ trong tay nhiệm vụ, trước tiên gấp trở về. Có lẽ, nàng đỗng nhiên cảm giác, chính mình này cả đời chỗ phấn đấu hết thảy, tại phụ thân sau khi chết, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Không có thân nhân, nàng coi như mạnh hơn, lại chấp trưởng cao vị, lại có ý nghĩa gì? Sẽ không còn người làm nàng kiêu ngạo, lại không có người lại ở nàng thất ý lúc, theo nàng uống rượu. Sẽ không còn người sẽ phong khoáng cười to, cho nàng nói chính mình đã từng lúc còn trẻ hào quang sự tích. Đông đông đông. Đột nhiên một hồi gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Cửa mở, một tên che mặt giáo đồ cấp tốc vào cửa, quỳ một chân trên đất. Đàn chủ. Giao Châu sòng bạc bên kia đột nhiên mất đi liên hệ, trước đi dò xét huynh đệ đến bây giờ còn không có trở về. Có thể là xảy ra chuyện. Ma tạp mạc lộ tự mình tỏa chấn, đã xảy ra chuyện gì? An Nặc Ngoa nhíu mày. Bành. Đột nhiên ngoài cửa sổ một đoàn sáng lạn khói lửa bay lên không, nổ tung, hóa thành liên hoa vô số điểm sáng. An Nặc Ngoa manh liệt xoay người, gắt gao nhìn về phía cái kia khói lửa. Đây là trong giáo cầu cứu khói lửa. Này đồ án là ma tạp mạc lộ. Nàng trong lòng chấn động, dùng ma tạp mạc lộ bản lĩnh, nếu như ngay cả hắn cũng phát ra khói lửa xin giúp đỡ, cái kia mang ý nghĩa. Ngay tại nàng thất thần trong nháy mắt, sau lưng nàng cửa phòng nô lên, nứt ra, nổ nát vụn. Bành! Một vệt bóng đen đột nhiên bước vào, dưới chân một điểm, mũi tên nhọn hướng nàng chụp tới. Ô! Trong không khí vang lên bén nhọn tựa như ưng minh tiếng xé gió. Ưng chào công. An Nặc Ngoa tê cả da đầu, vội vàng về sau liền lùi lại, đồng thời lồng ngực cấp tốc bên trong co lại. Bạch như bạch ngọc bén nhọn ngón tay tại trước ngực nàng nắm lấy, huyền như là lưỡi dao cắt ra quần áo, đem bên trong da thịt vạch ra một đạo bóng loáng vết thương. Dòng máu như đường báo tố ra, chưa kịp bắn tung tóe đến người kia trên thân. An Nặc Ngoa liền đã nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Nàng toàn thân nổi da gà bốc lên, hết thảy cảm giác tăng lên tới cực hạn. Vừa mới cái kia một thoáng, chính là nàng bị pháo hoa hấp dẫn lực chú ý, để phòng bung lòng trong ngáy mắt. Chính là như vậy thời gian không tới một giây, liền bị đối phương bắt lấy, ngang tàng ám sát, dẫn đến nàng bị thương. Nàng vì tránh đi mở ngực mổ bụng trọng thương, không thể không cưỡng ép thu nhỏ lồng ngực. Nhưng lần này quá mạnh liệt, để cho nàng phổi bị thương nhẹ. Đại lượng rất nhỏ mao mạch máu nổ tung, theo phổi chậm rãi chảy ra giọt máu. Nếu là bình thường, nàng hoàn toàn có khả năng chậm rãi nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhưng bây giờ, ở phía trên, An Nặc Ngoa đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt chiếu rọi ra một đạo phi thân đập xuống hắc ảnh. Bành! Nàng trên hai tay cùng ngăn trở hắc ảnh hai bước. Nhưng này ương chảo mạnh mẽ tại cánh tay nàng bên trên khẽ cong đâm một cái, vậy mà cầm ra hai khối máu thịt. An Nặc Ngoa kêu lên một tiếng đau đớn, đùi phải để cao, hướng phía trước lên gối, lại vừa vặn đối đầu đối phương lên gối. Hai người đầu gối đối đầu gối, đồng thời nổ tung vang trầm, một người lui ra phía sau một người rơi xuống địa phương. Lôi Minh. Không chờ đối phương ngừng nghỉ, An Nặc Ngoa trong lòng gầm nhẹ, một chiêu phá hạn kỹ bùng nổ, dưới chân lực lượng đạp sập sàn nhà, tốc độ cao nhất phóng tới bên tường đứng thẳng song đao. Nàng một thân võ nghệ đều tại hai cái trên đao, chỉ cần để cho nàng cầm tới đao. Phá hạn kỹ mang tới tốc độ tăng vọt, để cho nàng rõ ràng mau ra Trương Vinh Phương dự kiến. Đáng tiếc, hắn đột nhiên giơ tay, một bao bọc giấy đằng không ném ra ngoài, bị hắn mũi chân điểm một cái, đột nhiên nổ tung. Màng lớn bụi tỏ khắp đến bên trong cả gian phòng. Tại bụi tỏ khắp mở đồng thời, Trương Vinh Phương xông phá cửa sổ, thân ảnh tại hai tên nghe tiếng chạy tới hắc thập giáo hảo thủ phía trên chợt lóe lên. Hai người lúc này đỉnh đầu thêm ra ba cái huyết sắc hang, ngã xuống đất không dậy nổi. Gian phòng bên trong, An Nặc ngoa vết thương trên người dính lên này bụi, lập tức cảm giác ngứa đau nhức khó nhịn. Có độc. Bình một thoáng, nàng cũng đi theo lao ra cửa sổ, tại phía ngoài trên đồng cỏ lăn khỏi chỗ, đứng dậy. Đống nhiên một đạo ánh bạc hoàng tại nàng trên hai mắt. Bên người chạy đến giáo đồ bên trong, một vệt bóng đen bay lên trời, trong tay nguyện luân trong chốc lát tốc độ tăng lên dữ dội, theo nàng bên cạnh người chợt lóe lên. Cong. Loan đao bị đụng bay một thành, An Nặc ngoa kinh ngạc che cổ họng, lảo đảo lui về sau mấy bước. Sau đó quỳ rạp xuống đất. Cha. Nàng dãy rủa lấy, hô lên một chữ. Cách đó không xa, Trương Vinh Phương dưới chân tại một tên giáo đồ trên đầu mượn lực, dễ dàng vượt qua tường cao, rơi xuống đất liên sát mấy người sau nên ngang rời đi. Vẹn vẹn vài giây sau, một đạo bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Trương Vinh Phương rơi xuống đất chỗ, ngắm nhìn bốn phía. Thật to gan. Người áo trắng sắc mặt băng lãnh, một bên trên vai thêu lên vân vân tơ vàng song đầu mãng đồ án. Châu đốc đại nhân, có thể nhìn ra là đường chết gì sao? Trong bóng tối lại lần nữa đi ra một vị người khoác màu đen tăng bào dài tu hòa thượng. Hòa thượng sợi râu hoa râm, trên thân lộ ra bộ phận tất cả đều là cường kiện cơ bắp, trên cổ treo một chuôi Phật châu, mỗi một cái Phật châu đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên khắc đầy đủ loại phạn văn ký hiệu, chỉ có thể nhìn ra là ưng chảo công, nhưng không quan trọng ưng chảo công, không có khả năng có như thế tạo nghệ, cái này người lớn lối như thế khoa trương, hiển nhiên là cảm thấy sẽ không có người có thể nhìn ra hắn lai lịch được ra. Người áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này hắc thập giáo chung quanh giáo đồ dồn dập theo bốn phương tám hướng vây quanh, trong giáo đường cảnh báo đục vang. Từng đạo hảo thủ võ nhân dồn dập hướng bên này đánh tới. Một người trong đó dẫn đầu râu quai nón, liếc nhìn người áo trắng cùng một cái khác lao tăng, lập tức biến sắc, đang muốn tiến lên tôn sưng. Có thể lại tới gần, liền thấy được ngã trên mặt đất An Nặc ngoa. Hắn khuôn mặt lập tức đại biến. Nhanh cứu đàn chủ, đi gọi y sinh. Một đám giáo đồ luống cuống tay chân đem An Nặc ngoa thân thể lật qua, đáng tiếc, nàng toàn bộ cổ cơ hồ bị chặt đứt, đã là thần tiên khó cứu được. Trung quanh giáo đồ càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đã tới hơn trăm người. Rất nhiều mắt người bên trong nổi lên bi thương, túi đầu dùng hắc thập giáo lễ tiết, hướng phía An Nặc ngoa không ngừng hành lễ cầu nguyện. Trầm thấp tiếng tụng kinh như gợn nước huyết tán ra đến, tầng tầng lớp lớp. Thỉnh Châu đốc đại nhân vì bọn ta làm chủ. Dẫn đầu râu quai nón vẻ mặt bi thương, đi đến người áo trắng trước mặt, phù phù một thoáng quỳ xuống. Trong vòng một năm, đại trưởng lão bỏ mình, bây giờ liền thần đạo pháp đàn đàn chủ An Nặc ngoa cũng bị đại nạn này. Ta giáo bên trong lòng người bàng hoàng, cả ngày không được an bình. Bọn ngươi yên tâm, như thế ác tặc hung đồ, bản quan nhất định đem hắn truy nã quy án. Người áo trắng ngữ khí trịnh trọng. Hắc thập giáo hàng năm cống lên nhiều tiền như vậy tài, là dưới tay hắn cống lên nhiều nhất một cỗ, nếu là xảy ra chuyện, về sau hắn chi tiêu hàng ngày lấy cái gì duy trì? Mặt khác, nếu là liền quăng dựa vào chính mình thế lực đều che chở không che chở được, vậy sau này người nào còn nguyện ý nhiều giao nạp tiền tài đi lên? Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 108, sóng gió 2. Trương Vinh Vương cấp tốc trong thành di chuyển. Không bao lâu, liền đến Dương Hồng Diễm ra môn trước. Dương gia ngoài cửa đường phố trên mặt có đánh nhau sau dấu vết. Chiếu Thiên Minh cùng Xích Hà phân biệt dẫn người thủ tại phụ cận, gặp hắn tới. Hai người lặng yên tại một chỗ trong đường tắt cùng còn có mặt. Đại nhân, tình huống có chút không đúng. Xích Hà trầm giọng nói. Cái gì không đúng? Trương Vinh Phương nhìn về phía đối phương, đồng thời lấy ra một tờ tấm lụa tẩy nguyện luân bên trên vết máu. Dương gia. Bên trong ở căn bản không phải Dương gia, mà là mặt khác một hộ người. Xích Hà trả lời. Không phải Dương gia. Trương Vinh Phương kinh ngạc dừng lại động tác. Đột nhiên hắn nhớ tới sư phó Trương Hiên. Có thể tra được Dương gia những người còn lại hạ là sao? Đã tra tìm hồ sơ, chúng ta phát hiện trước đó tình báo đều là giả. Xích Hà trả lời. Hiểu rõ. Ngay cả chúng ta cũng tra không ra sao. Trương Vinh Vương thanh âm thấp đi. Hắn đã đại khái đoán được chân tướng. Cũng thế, dùng sư phó sư huynh tính cách, như thế nào lại nhường tẩu tử một nhà một mình tại đây bên trong chịu khổ. Việc này không cần tra xét nữa. Bây giờ bạch ra sự tình, nếu là giải ra tới, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Đại nhân, bạch ra sự tình, rất có thể sẽ nhường manh mối liên lụy đến ngài trên thân. Ngài bây giờ, chỉ sợ không thích hợp nữa lưu trong thành. Một bên Chiếu Thiên Minh trầm giọng nói. Khi biết Trương Vinh Phương đạt được Diệp Bạch tự mình truyền thụ về sau, hắn về sau thái độ liền đã khá nhiều. Nhìn qua tựa hồ triệt để quy tâm. Bọn hắn có lẽ sẽ hoài nghi ta. Nhưng không đến mức đối ta trực tiếp ra tay. Húng chi là tối nay về sau. Trương Vinh Phương có ý riêng nói. Hắc thập giáo tối nay tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn. Về sau rất có thể phải bận rộn lấy củng cố địa bàn. Mà còn lại thế lực, sẽ có người vì hắc thập giáo, chủ động tiến lên đối bên trên một cái có thể giết chết An Nặc Ngoa thế lực. Bọn hắn mưu đồ gì? Này đám Dương nội thành, rồng rắn lẫn lộn thế lực nhiều. Không người là ác không thể thiếu, bao quát hắc thập giáo. Chúng ta đã tỏ vẻ ra là thực lực. Hiện tại, chỉ cần cho thấy chúng ta cùng hắc thập giáo sự tình là ân oán cá nhân, sẽ không liên lụy liên quan đến những người khác. Hết thể liền có thể an định. Trương Vinh mới thản nhiên nói. Đại nhân minh giám. Chiếu Thiên Minh trong nháy mắt hiểu rõ trong đó ý tứ, chắp tay nói: "Coi như là quan phủ, chỉ cần Kim Sí Lâu bất loạn đến, đảo loạn bản địa trật tự, cũng sẽ không lãng phí sức người đối phó như thế một cái cường hãn tổ chức. Huống chi Kim Sí Lâu tại trên quan trường lực ảnh hưởng tựa hồ không kém. Đi thôi, thống kê một thoáng thương vong, Xích Hà ngươi tới cấp cho đền bù tổn thất." Trương Vinh Vương phân phó nói. "Đúng." Theo Kim Sí Lâu người từng cái rút lui nơi này, Trương Vinh Vương cuối cùng xa xa nhìn về phía Dương gia hướng đi. Bây giờ tẩu tử cũng rời đi, Bạch gia thương đội bên kia giải quyết, hắn tại Đàm Dương nội thành cuối cùng nhược điểm lỗ thủng, liền bị toàn bộ giải quyết. Sau đó, hắn liền có thể không hề cố kỵ, dựa theo mình muốn phát triển. Hắc thập giáo An Nặc Ngọa, Ma Tạp Mạc Lộ bị đâm bỏ mình, vụ án này tại Đàm Dương thành bên trong cũng không có dẫn tới quá lớn gợn sóng. Hắc thập giáo bản thân gây thù hằn không ít, cùng Đại Dương tự Thiên Tuyển cung đều có chút hứa không hợp nhau. Bây giờ chết An Nặc Ngọa này một vị đỉnh tiêm cao thủ, giáo phái phạm vi thế lực bắt đầu trên phạm vi lớn có vào. Châu Nha bởi vậy nhằm vào hung thủ cấp cho truy nã văn thư, có thể liên thông tập người dáng dấp ra sao cũng không biết, này văn thư liền cũng đồng đẳng với không. Một chút biết được Kim Sí Lâu tồn tại người, mơ hồ suy đoán lúc này có thể là Kim Sí Lâu cách làm. 16 ngày. Trương Vinh Vương vừa từ bên ngoài tuần trị trở về. Tại khoảng cách chính mình sân nhỏ 100 mét không đến vị trí, lại lần nữa gặp được Hứa Miếu Đồng. Trong tay nàng dẫn theo một cây quả đào hình dạng đèn lồng, thân mang xương vai màu hồng váy dài, ngực có khắc màu bạc tua cờ châm ngực. Tóc dài tới eo, ăn nói có ý tứ. Hai người tới gần, sóng vai mà đi. Chuyện lúc trước là ngươi làm. Nàng thanh âm thấp, vừa vặn có thể làm cho Trương Vinh Vương nghe được. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Vinh Vương hỏi lại. Ta không tin. Hứa Miếu Đồng ánh mắt buông xuống. Trước đó áp đảo Chiếu Thiên Minh ba người, nàng có thể tiếp nhận. Dù sao có chút thiên tài phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng thực chiến cực cường cũng là có. Nhưng lúc này đây, lần này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắc thập giáo Ma Tạp Mạc Lộ là chân chính lục phẩm, phía sau An Nặc Ngọa, đó là vô cùng có khả năng tiến nhập bát phẩm cao thủ. Dạng này hai người cũng không phải thiên tài vượt cấp liền có thể giết chết. Lực lượng tốc độ hoàn toàn liền là hai cái cấp độ. Ta cũng không tin. Trương Vinh Vương lắc đầu, cho nên chuyện này rõ ràng không phải ta. Hứa Miếu Đồng im lặng, tại bên ngoài nói như vậy, người khác khẳng định sẽ tin. Nhưng ở Kim Sí Lâu bên trong, nàng thân là Hắc Ưng, nắm giữ một nửa khắc tình báo nhân thủ. Đối Bạch Ưng nhất mạch làm cái gì, không ai so với các nàng hiểu rõ hơn. Dù sao bọn hắn liền là chuyên môn làm tình báo. Bên ngoài bây giờ đều tưởng rằng chúng ta cao tầng ra tay rồi. Hứa Miếu Đồng nhàn nhạt nói, Đại Dương tự cùng Thiên Tuyển cung đều phái người thông báo ta bên này, muốn chúng ta đừng có lại ảnh hưởng tiếp xuống cục diện. Châu Đốc đại nhân nghe nói cũng tương đương sinh khí, hắn muốn việc này liền này là ngừng. Kim Sí Lâu nếu tồn tại, liền tất nhiên sẽ bị ngoại nhân biết được. Trương Minh Vương cũng không ngoài ý muốn, nếu làm, liền không sợ bị người ta biết. Hiểu rõ. Như vậy việc này liền này là ngừng. Trương Minh Vương mỉm cười xuống. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ đã có người có thể đoán ra bộ phận chân tướng. Bất quá không quan trọng, chân tướng bị không bị biết, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, sau khi biết chân tướng, đại gia có nguyện ý hay không chàng không biết. Hy vọng như thế, Trương Ảnh, thời đại này không người là đồ đần. Lần này người chung quanh xem ở trong lâu bối cảnh, có thể nhịn xuống, nhưng lần sau đâu? Nếu như ngươi lại tiếp tục, cũng quá làm cản. Hứa Miếu Đồng trầm giọng nói. Đa tạ nhắc nhở. Trương Vinh Vương mỉm cười. Hắn rõ ràng, Hứa Miếu Đồng đoán chừng cũng là cho phía trên truyền lời. Kim Sí Lâu Đàm Dương thành bên này, là về phủ thành nơi đó còn hạn. Nói cách khác, việc này rất có thể chuyển đến phủ thành đi. Đương nhiên cũng có thể là Hứa Đồng chi ý tứ. Đến mức hát thập giáo bên này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hứa Miếu Đồng cuối cùng nói lượn, liền quay người rời đi. Trương Vinh Vương sắc mặt không thay đổi, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng rời đi. Về đến trong nhà, hắn nhẹ nhẹ thở hắt ra. Vào trong nhà, kéo lên ống quần. Hắn ống quần chỗ đầu gối có một cái rõ ràng xương vết thương. Đó là trước đó cùng An Nặc Ngọa cứng đối cứng lúc giao thủ, lưu lại thương thế. Mặt ngoài mặc dù không có vết thương, nhưng nội bộ nhiễm trùng đã hai ngày không có tiêu tan. Quả nhiên, cao thủ liền không có một cái kẻ vớ vẩn. Trương Vinh Vương lúc ấy còn không có cảm giác, cho tới bây giờ mới phát giác, An Nặc Ngọa lúc ấy một chiều kia lên gối, rõ ràng là có đặc thù nào đó kỹ xảo phát lực. Nay loại thực chiến cường hãn cao phẩm cao thủ, có thể nói hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu. Hắn nếu không phải nhiều loại thủ đoạn cùng sử dụng, hoàn lại trước đánh lén, thừa dịp hắn phân thần lúc đả thương nàng, chỉ sợ cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ám sát chi đạo vốn là dùng mạnh kích yếu, bắt lấy lỗ thủng nhược điểm, nhất kích mất mạng. Trên thực tế chính diện đánh lên đến, An Nặc Ngọa khả năng so với hắn hiếu thắng một tia. Đáng tiếc là nàng này một tia ưu thế, bị liên tục đánh lén ám sát tám toán, triệt để biến thành thế yếu. Cuối cùng lại bị phá hạn kỹ bùng nổ, đoán sai tốc độ lực lượng, dùng chính mình toàn lực đánh giết nàng vội vàng lực lượng. Cao thủ tranh chấp, lỗ hổng hơi lớn, chính là sinh tử chi kém. Cho nên nàng chết rồi. Cáo biệt Hứa Miếu Đồng sau, Trương Vinh Phương tiếp tục chính mình trước đó sinh hoạt, ban ngày huấn luyện hoàn nhan lộ, ban đêm tuần trị, luyện võ, nghỉ ngơi, sau đó nhường Thành Tố thu thập liên quan tới những cái kia kim loại linh kiện tình báo. Hắc thập giáo sóng gió, cũng theo nha môn tìm tòi không có kết quả, mà dần dần tan rã. Lúc này Hắc thập giáo đã lâm vào nội bộ địa bàn đấu đá, hoàn toàn không ai vì An Nặc Ngọa báo thủ. Trước đó bị An Nặc Ngọa đè lên phó đàn chủ giao la, bây giờ đã thế, cấp tốc chỉnh hợp trong giáo thế lực, đảm nhiệm mới đàn chủ trước. mà hô hào muốn vì Hắc Thập giáo báo thủ Châu đốc Tôn đại nhân, cũng hô mấy ngày về sau, liền không có động tĩnh. Chỉ cần tiền đúng chỗ, Hắc Thập giáo như thế nào, kỳ thật hắn căn bản không quan tâm. Thời gian thoáng qua, tháng 11 đi qua. Đầu tháng 12, Đàm Dương xung quanh rơi ra mưa to. Nước mưa liên miên bất tuyệt, lúc lớn lúc nhỏ, thành trong mặt đất rãnh thoát nước cũng không kịp thanh lý, liền bế tắc. Mặt đường ở trên là vũng nước cạn, màu vàng đất trong vũng nước còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút trôi nổi tạp vật rác rưởi. Phu cận nước sông thủy vị đường tăng vọt, không ít mặt cầu đều bị dìm ngập. Có chút quảng trường, mọi người thậm chí cần nhờ chèo thuyền mới có thể thông qua. Hoàn Nhan gia tư nhân trong trang viên. Hoàn Nhan lộ hồng hộc theo trong ao đứng dậy. Nàng bây giờ đã không chút nào để ý bị Trương Vinh Phương thấy chính mình. Những ngày này, hai người trong quá trình huấn luyện, nàng không thể tránh né đều sẽ bị thấy mặc áo tắm thân thể. Nhưng này chút đều không trọng yếu là Trương Vinh Phương phương pháp thật sự hữu hiệu. Nàng nửa tháng này trọn vẹn gầy 50 cân. Cái này khiến nàng tổng thể nặng, theo nguyên bản hơn 600 cân, biến thành hơn 500 cân. Đơn là như thế này, tâm tình của nàng liền cực kỳ tốt, bởi vì đây là hy vọng. Rất nhanh, 6 vòng bơi xong, Trương Vinh Vương nhìn mình tính toán biểu. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Hắn tâm tình không tệ. Một mặt là điểm thuộc tính lại có mới tới, một phương diện khác là Hoàn Nhan lộ bên này tiến độ đi lên tốt tuần hoàn. Hắn đánh giá theo trong nước đứng dậy Hoàn Nhan lộ. Giảm 50 cân nàng, nhìn qua hơi thon thả một chút. Tăng thêm đặc thù dầu thuốc xoa bóp, khơi thông. Theo tốc độ này giảm bớt xuống, nói không chừng liền làn da đều sẽ không sụp đổ quá nhiều. Nổi trên mặt nước về sau, nàng đổi thân bình thường áo choàng, không cần thị nữ vị, liền bình thường đi đến trên ghế nằm ngồi xuống. Trương Vinh Vương cũng đi theo tại đối diện ngồi xuống. Giữa hai người trên mặt bàn, bắt đầu mang lên đủ loại cây nấm, ma dụ, thịt dê thịt bò, rau quả củ cải loại hình đồ vật. Không có gì đáng nói, hai người cấp tốc bắt đầu ăn. Trương Ảnh, nếu giảm béo phương pháp hiệu quả tốt như vậy, ta có phải hay không chỉ cần một mực kiên trì như vậy xuống, liền có thể một mực bảo trì cái tốc độ này giảm béo xuống dưới? Hoàn Nhan lộ thân quen, cũng liền bất động công tử xưng hô. Giữa hai người cũng tùy ý rất nhiều. Cường độ muốn một mực đề cao. Muốn tại trong vòng thời gian quy định, rèn luyện đến ta quy định trạng thái thân thể. Không cần quản ngươi làm nhiều ít lượng, chỉ nhìn ngươi thân thể là trạng thái gì. Trương Vinh Vương nhàn nhạt nói rõ lý do. Người mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc trạng thái đều là khác biệt, cho nên nhất định phải dựa theo khác biệt tình huống, tiến hành khác biệt trình độ rèn luyện điều chỉnh. Lợi hại. Hoàn Nhan lộ cho tới bây giờ không biết, nguyên lai giảm béo cũng sẽ có nhiều như vậy chú trọng. Cứ như vậy một mực kiên trì, sớm muộn ngươi lại biến thành trong tưởng tượng của ngươi dáng vẻ. Trương Vinh Vương trả lời. Tốt. Ta nhất định kiên trì. Hoàn Nhan lộ nghiêm nghị gật đầu. Hai người cấp tốc bắt đầu giải quyết trên bàn thức ăn. Ăn vào một nửa. Đúng rồi, ta nghe người trong nhà nói, ngươi hai lần nộp hồi trở lại đạo cung xin. Hoàn Nhan lộ đột nhiên hỏi. Ừm, lần này Lý đại nhân đồng ý. Trương Vinh Vương gật đầu, lần trước chụp nguyệt đao một chuyện, thật nắm ta dọa đến quá sức, ta này thân thể nhỏ bé, vẫn là đừng đi bên ngoài liều sống liều chết. Ta vốn là đạo cung xuất thân, thành thành thật thật trở về bản trước, mới là chính đạo. Cũng tốt, Minh Kính cung bên kia có sắp xếp rồi hả? Hoàn Nhan lộ hỏi lại. Vấn đề không lớn. Cái kia tốt. Hoàn Nhan lộ đứng người lên, phủi tay. Trương Ảnh ngươi đầy nghĩa khí, này loại giảm béo pháp, nếu là đổi thành tiền tài, ngươi không biết có thể kiếm nhiều ít, thế mà cứ như vậy vô ích nói cho ta biết. Nàng dừng một chút. Đã ngươi nói như vậy nghĩa khí, ta bên này cũng không thể kém. Rất nhanh, từng dãy kiện phụ theo hành lang nối đuôi nhau mà ra, trong tay tất cả đều bưng từng cái khay bạc. Trong mâm, rõ ràng thả ở từng cái lúc trước loại kia tượng thần mảnh vụn kim loại. Ngươi muốn đồ cổ tàn phiến, ta sớm theo trong nhà mang theo một đống ra tới, chính ngươi chọn đi. Cho ngươi 20 cái. Hoàn Nhan lộ béo vung tay lên, hào sảng nói. Trương Vinh Vương nghe vậy, chấn động trong lòng, tầm mắt trước tiên liền rơi vào hàng này bài tàn phiến phía trên. Thanh thuộc tính bên trên nhắc nhở, phản phất lấp lánh, theo hắn ánh mắt chuyển gì, không ngừng hiện, lại biến mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 109, tìm, một. Thế nào? Chính ngươi khều chúng đều mang về. Hoàn Nhan lộ khẳng khái nói. Trương Vinh Vương hướng nàng chắp tay. Ta đây liền không khách khí. Hắn đứng người lên, theo bên trái nhất khay bắt đầu. Trong mắt thanh thuộc tính không ngừng lấp lánh, hiện hiện từng hàng tin tức. Cái thứ nhất là cái giống kim loại bán nguyệt linh kiện, bên trong có thật nhỏ gai nhọn cùng nô lên. Trực giác cảnh cáo, này mảnh không biết tàn phiến đã từng hẳn là thuộc về một cái khổng lồ kết cấu thể, tại tập hợp đủ về sau, có lẽ có thể từ bên ngoài đồ văn phát hiện cái gì. Trương Vinh Vương tiếp tục xem hướng cái thứ hai. Trực giác cảnh cáo nhắc nhở đồng dạng không sai biệt lắm, có thể tin tức có ích không nhiều. Hắn theo khay từng cái đi qua, cuối cùng thấy được khối thứ nhất cùng lúc trước hắn khối kia đạo môn thần tượng một bộ linh kiện. Đây là một cái giống thân thể một bộ phận. Trực giác cảnh cáo, vật này cùng trước đó thu thập được cái kia bộ kiện, tựa hồ là một bộ. Có lẽ có khả năng mang về lắp ráp thử một chút. Trương Vinh Vương trong lòng hơi động, giống như lần trước nhắc nhở. Cái này trực giác cảnh cáo, tựa hồ là đem trực giác của hắn rõ ràng tan. Trên thực tế, coi như không có cái này nhắc nhở, hắn nhìn xem này chút linh kiện, cũng mơ hồ có cảm giác. Cảm giác những vật này có thể sẽ ẩn giấu bí mật, cũng không đơn giản. Theo một đường đi qua, hắn không có chọn lựa mặt khác, mà là trước tuyển liên quan tới cái kia tượng thần hết thảy linh kiện. Rất nhanh, hết thảy 16 mảnh đều bị chọn lấy ra tới. Mặt khác còn tuyển 4 cái khối lớn. Hắn nghĩ đến, trước tìm lớn, có lẽ về sau tập hợp đủ lúc, cần thời gian cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trương Ảnh ngươi thu thập này chút,
là dự định mang về một lần nữa tổ hợp sao?
Sau lưng Hoàn Nhan Lộ đống nhiên nói.
Đúng vậy a, làm sao?
Có vấn đề sao?
Trương Minh Phương nghe ra trong giọng nói của nàng mơ hồ không đúng, quay đầu lại hỏi nói.
Ừm, vật này, kỳ thật có chút mẫn cảm, nếu như ngươi muốn thu thập tập hợp đủ, tốt nhất đừng ngoại chuyện bị người phát hiện.
Hoàn Nhan Lộ căn dặn.
Linh đình luật pháp quy định, không cho phép linh nhân bên ngoài người thu thập vật này.
Không cho phép linh nhân bên ngoài thu thập.
Đạo lý gì?
Trương Vinh Vương kinh ngạc nói.
Ta cũng không rõ ràng.
Bất quá,
đầu này luật pháp tương quan nội dung một mực hết sức nghiêm, ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Hoàn Nhan Lộ nhắc nhở.
Được.
Trương Vinh Vương trong lòng đi lại, xem như chỉnh đối phương chuyện này.
Như không có nàng nhắc nhở, hoặc có lẽ bây giờ hắn còn tại đần độn quang minh chính đại khắp nơi thu mua tìm kiếm linh kiện. Nhưng bây giờ có chuẩn bị tâm lý, liền biết đây là vi phạm.
Tuyển 20 cái linh kiện về sau, hắn để cho người ta dùng túi xách ra rắn con trăng lên, chuẩn bị mang về thật tốt nghiên cứu.
Về sau lại cho Hoàn Nhan Lộ giảm béo huấn luyện trong chốc lát.
Sắp đến xế chiều, Trương Vinh Vương mới đúng hạn trở về trong nhà mình.
Một về đến trong nhà, hắn liền cấp tốc theo trong ngăn kéo, lấy ra dương nhỏ.
Đánh mở dương khóa, bên trong để đó cái kia tượng thần tàn phiến.
Sau đó, lại đem hôm nay theo Hoàn Nhan Lộ nơi đó, cầm tới linh kiện tàn phiến toàn bộ đặt vào một tấm rộng thùng thình vải vóc lên.
Từng cái thanh tẩy về sau, lau khô.
Cuối cùng hắn mới bắt đầu thử nghiệm, đem hết thể linh kiện lắp ráp tại cùng một chỗ.
Linh kiện hết thể 17 khối, nhìn qua vỡ rất triệt để, vài chỗ đều có thể nhìn ra có đứt gãy dấu vết.
Trương Vinh Vương tìm chút mét bột nhão, bôi lên về sau, từng khối tổ hợp.
Từ 2 giờ chiều nhiều, hắn vẫn bận sống đến trạng vạng tối nhanh phải đi làm 7 giờ.
Mà này tượng thần cũng cuối cùng bị tổ hợp ra tới đại bộ phận,
còn thiếu linh kiện.
Đứng tại trong sân,
Trương Vinh Vương nhìn xem đã toàn bộ ghép lại ra tới tượng thần, lông mày cau lại.
Này tượng thần là cái quanh chân ngồi tĩnh tọa đạo nhân ngoại hình.
Hắn người tay cầm như ý, đầu đội cánh hoa đường viền, người khoác ngũ sắc hà bảo, sau lưng có vàng nhạt viên quang phóng xạ. Trước ngực treo một cái hình tròn như ánh mắt hạt châu màu vàng nóng.
Nhưng lúc này, hạt châu thiếu một nửa, đạo đầu người cũng thiếu sót.
Ít nhất còn kém 2 cái điểm mấu chốt.
Đầu cùng kim châu.
Trương Vinh Phương mặc dù trước đó cũng dự đoán qua, có thể sẽ xuất hiện tìm không đủ tình huống, nhưng thật coi việc này phát sinh về sau, hắn mới cảm giác phiền toái.
Ai biết này tượng thần là địa phương nào tìm tới?
Còn lại linh kiện tại đây biển người mênh mông, quỷ biết mất đi đến địa phương nào đi.
Hắn lại lần nữa mở ra thanh thuộc tính.
Trực giác cảnh cáo, đây là một tòa thiếu sót một chút linh kiện tượng thần, thiếu sót tựa hồ là bộ vị mấu chốt.
Tập hợp đủ về sau, có lẽ có khả năng thử hướng hắn chiều bái.
Trầm ngâm một lát, Trương Minh Phương đem tượng thần hoành bung ra, tàng đến gian phòng bên trong tủ treo quần áo, lại dùng lớn nhất mảnh vải thất che lại.
Tổ giả vờ tượng thần, có cao hơn nửa mét, không lớn, nhưng cũng đã tương đương bắt mắt.
Bên ngoài đi ra nhà môn sau khi đi làm, Trương Minh Phương lại lần nữa truyền tin cho Thanh Tố, nhường hắn đem thu tập được linh kiện tài liệu tương quan đều lấy tới.
Ban đêm tuần tra sau khi kết thúc,
trở lại chính mình sân nhỏ.
Thanh Tố đã sớm chờ ở một góc.
Từ lần trước tin phục cô gái này về sau, Trương Minh Phương cũng nhìn ra, Thanh Tố đối với hắn là hết hy vọng theo đuổi.
Đặc biệt là đến tiếp sau hát thập giáo sự tình về sau, Thanh Tố càng là đối với hắn tôn sùng kính sợ.
Mịt mờ mưa nhỏ không ngừng tung bay rơi xuống dưới, Thanh Tố đánh một thanh màu đỏ dù nhỏ, ăn mặc mũ rộng vành cùng màu đen bằng da áo mưa, đứng ở trong bóng tối không nhúc nhích, phảng phất không tồn tại.
Mãi đến Trương Vinh Phương vào cửa, nàng mới lên trước một bước.
"Đại nhân, ngài muốn tư liệu thiếu sót rất nhiều.
Trong lâu hồ sơ bây giờ dựa theo phân phó của ngài, đều tập trung bỏ vào bình nha tự làm cứ điểm, ta ở bên kia tìm kiếm rất lâu, này chút liền là toàn bộ."
Nàng theo áo mưa dưới, đưa ra một cái giấy dầu bao khóa sự vật.
Trương Vinh Phương tiếp nhận.
"Khổ cực.
Nói đến, ta còn không có hỏi qua tình huống của ngươi, ngươi bây giờ tại Đàm Dương là đang làm gì sự tình?"
"Tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ là Đàm Dương tại Đàm Dương mở một nhà hiệu may, trong nhà đời đời kinh thương, chủ doanh quần áo nhuộm màu."
Thanh Tố hồi đáp.
"Ngươi làm việc cho ta nhất định không bạc đãi ngươi, có phiền phải gì, thực sự không được có thể tới tìm ta."
Trương Vinh Vương nói khẽ.
Thanh Tố cái này người dùng vẫn tính thuận tay, nghe lời, có năng lực, vũ lực vẫn tính có khả năng.
Vẫn là tiểu thiên tài, tương lai có hy vọng.
"Tạ đại nhân."
Thanh Tố trong lòng khẽ động, ánh mắt lóe lên vui mừng.
Nàng nỗ lực lâu như vậy, không phải liền là đối Trương Vinh Phương hoàn toàn phục, hy vọng có thể đi sát đằng sau phía sau.
Bây giờ cuối cùng đạt được Trương Vinh Phương công nhận.
Nàng vẫn luôn nhận định, Trương Vinh Phương tuyệt không phải vật trong ao, không quan trọng một cái ứng cấp, tuyệt không có khả năng là điểm cuối của hắn.
Ngay sau đó, nàng liền tập võ phương diện một chút nghi hoặc, hướng Trương Vinh Phương hỏi thăm.
Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, coi như không có tập luyện kim bằng mật lục, Trương Vinh Phương thế mà cũng có thể giải đáp một chút có chút vấn đề mấu chốt.
Đặc biệt là tại thân thể phá hạn bên trên, có rất sâu sắc kiến giải.
Cái này khiến Thanh Tố được ích lợi không nhỏ.
Nửa giờ sau, đưa tiễn Thanh Tố, Trương Vinh Vương nhẹ nhẹ thở hát ra.
Trở về phòng, đốt đèn, mở ra giấy dầu bao.
Bên trong thả từng quyển có chút cũ nát sách cũ.
Trong đó mấy quyển thậm chí căn bản không phải sách, mà là bản chép tay một dạng sổ.
Hắn cầm lấy mặt ngoài nhất một bản.
Linh giáo thiền tích, tác giả, Trương Tông Hỷ.
Theo tờ thứ nhất lật ra, bên trong tất cả đều là giới thiệu đại linh chủ lưu tông giáo đại khái nội dung.
Trong đó còn phụ bên trên một chút tông giáo tương quan tượng thần đồ án.
Trương Vinh Vương lật xem dưới, quyển sách này nội dung không nhiều, then chốt bộ phận tựa hồ bị người xé bỏ qua.
Tại đạo môn tông trong giáo, từng trương tượng thần bức họa bên trong, hắn tìm kiếm dưới, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới chính mình lắp ráp cái kia tượng thần đặc thù.
cuối cùng tại sách cuối cùng cũng là có một tờ tác giả phần cuối ngữ bên trên nâng lên nhất đoạn liên quan tới kim loại linh kiện tàn phiến sự tình. Tông giáo thần đồ điểm dương đồ cùng âm đồ, bản bút ký bên trong ghi chép đều là dương đồ. Trong truyền thuyết âm đồ, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị linh đỉnh nghiêm cấm, ở đây không tiện đề cập. Dương đồ, âm đồ, Trương Vinh Vương hai mắt nheo lại. Đại đạo giáo cung phụng chính là ngự cảnh hàn thạch thiên tôn, thiên tôn phía dưới có 99 đạo môn chư thần. Nghe đồn giáo phái nguyên tổ Lưu Đức Vinh bởi vì thiên tôn hóa thân cưới châu qua hắn ra môn mà đến chuyển kinh, nhưng cụ thể thật giả không người biết được. Hắn buông xuống quyển sách này, lại cầm lấy đến tiếp sau sổ lật xem. Hắn bên trong liên quan tới màu đồng linh kiện, phần lớn đều là bị triều đình nghiêm cấm, chỉ hơi để vài câu. Bên trong nhiều nhất chính là nâng lên những tượng thần này, phần lớn là giáo phái nội bộ đấu tranh về sau chia ra chi nhánh chỗ cung phụng. Chẳng qua là sau này chi nhánh suy sụp, tượng thần phá toái, như vậy triệt để xuống dốc đoạn tuyệt. Đống nhiên Trương Minh Phương nghĩ đến một nỗi nghi hoặc. Ta nhớ được, ta đại đạo giáo tựa hồ tên đầy đủ còn có một cái chất tự. Tên đầy đủ nên thật đại đạo giáo. Đã có thật, liền là giả. Trước có giả, mới có thể cường điệu chính mình là thật. Trương Minh Phương trong lòng đi lại, dự định về sau đi đạo cung nghe ngóng một ít. Theo từng quyển sổ vượt qua, cuối cùng, hắn tại một bản kim xí lâu nội bộ tình báo ghi chép sách bên trên, tìm được manh mối. Trải qua điều tra, màu đồng linh kiện chủ yếu nơi phát ra, nhiều bắt nguồn từ mộ huyệt, dưới mặt đất, bỏ đi đạo cung Phật tự, cá biệt cất giữ người. Mộ huyệt. Đột nhiên Trương Vinh Phương nghĩ đến, nếu hắn đang trao đổi sẽ lên thấy được nhiều như vậy màu đồng tàn phiến, như vậy, trao đổi hội người, hẳn phải biết hắn cái kia tàn khuyết tự thần, là từ chỗ nào lấy được. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy cái kia đấu giá người đề cập tới, này tượng thần là theo một cái nào đó mộ huyệt lấy được. Ngay sau đó, hắn lấy một tờ giấy mỏng, cẩn thận viết lên kim xí lâu độc hữu tối văn. Sau đó ra ngoài trong sân, theo ống tay áo bên trong lấy ra một nhánh màu đen đầu nhang, dùng ngọn đèn dầu nhóm lửa. Đầu nhang bay ra tươi mát kỳ dị hương khí, hướng phía trên bầu trời đêm chậm rãi tản ra. Không bao lâu, một đầu màu đỏ chim sẻ lớn nhỏ chim nhỏ, lặng yên không một tiếng động theo trong bầu trời đêm bay ra, rơi xuống trên vai hắn. Trương Minh Phương đem viết xong ám hiệu cuộn giấy nhét vào tiểu trúc quản, nhét tốt cái nắp, cột vào chim nhỏ chân. Lại cho ăn nó một điểm lúa mì phóc. Đi thôi. Hồng điểu không nói tiếng nào, vỗ cánh bay lên, đảo mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm, tốc độ cực nhanh. Có kim xí lâu lớn như vậy tổ chức tình báo, Trương Vinh Phương đương nhiên sẽ không chính mình đi tự thân đi làm, khắp nơi điều tra. Làm xong này chút, hắn chỉ cần chờ đợi tin tức liền có thể. Dùng kim xí lâu chính lâu thành viên năng lực tình báo, rất nhanh liền có thể có chỗ đáp lại. Nếu như thực sự không được, lại khởi động phó lâu. Bất quá phó lâu liền cần ngoài định mức giao thù lao. Dù sao phó lâu thành viên đều là tạm thời tạm giữ chức, cũng không được hưởng chính lâu đủ loại phúc lợi chỗ tốt. Thả xong chim về sau, Trương Vinh Phương dứt khoát cũng không trở về phòng, ngay tại trong sân, mở ra thanh thuộc tính. Mặc khác thuộc tính điểm đã góp nhặt một giờ rồi. Nhưng cũng tiếc, theo quan hư công trúc cơ kỳ đến kết đăng kỳ, tựa hồ không ngừng cần một điểm. Tầng này cảnh giới khoảng cách khá lớn, rất có thể cần hai điểm. Mà điểm thứ hai thuộc tính toán thời gian, đoán chừng ngay tại hai ngày này. Bành! Đống nhiên nơi xa nội thành truyền đến một hồi pháo hoa nổ tung thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 110, tìm, 2. Trương Vinh Phương ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đóa đầy trời tinh pháo hoa chậm rãi nổ tung, tại Đàm Dương Đông thành trên phương hướng không, chậm rãi ảm đạm dập tắt. Cái này, giống như là Đại Dương tự cầu cứu pháo hoa. Hắn đối Đại Dương tự không hiểu nhiều, chỉ biết là toàn bộ Đàm Dương, Đại Dương tự là xếp hạng thứ nhất dân gian thế lực, trong đó cao thủ rất nhiều, nhưng nhiều nội liễm, trong ngày thường niệm kinh bái Phật, ít có thị phi. Bây giờ nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc kệ cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Không có đi để ý, Trương Vinh Phương tập luyện dưới toàn bộ hồi xuân tịnh thời phù điện chiêu số, sau đó ương trảo công, long xà để túng thuật các loại cũng đều quen thuộc dưới. Cuối cùng cọ rửa sau nằm ngủ. Kim Sí lâu tình báo tới rất nhanh, ngày thứ hai trong đêm, liền đến Trương Vinh Phương trong tay. Phía trên là một cái địa chỉ, một cái khai quật ra cái kia tượng thần tàn phiến mộ huyện địa chỉ. Đồng Húc huyện Đại Cước thôn Kê Bột Tử Lâm. Thừa dịp trong đội tới cái mới đội phó, Trương Vinh Phương lúc này suy nghĩ, thẳng đến này cái địa chỉ. Hắn bây giờ đối này tượng thần tương đối yêu kỳ. Thứ này có thể ảnh hưởng đến thanh thuộc tính, nhường hắn sinh ra phản ứng. Sau lưng khẳng định ẩn dấu có rất sâu bí mật. Còn có đại linh. Khổng lồ như thế cương vực, dùng bây giờ cổ đại trình độ khoa học kỹ thuật, quản lý khổng lồ như thế cương vực, hẳn là tương đương không tiện mới đúng. Cho dù có bổ câu đưa tin loại hình truyền tin thủ đoạn, cũng có truyền tin cực hạn khoảng cách. Bất quá này chút che giấu, có lẽ chờ hắn sau này thân ở cao vị về sau, cũng có thể chậm rãi hiểu rõ. Hiện tại mấu chốt là, thừa dịp hắn xin quay lại đạo cung trong khoảng thời gian này, cấp tốc biết rõ thanh thuộc tính bí mật. Đồng Húc huyện là thuộc về Đàm Dương phụ cận bảy huyện một trong. Trước đó bởi vì khởi nghĩa náo động, quan đạo phong tỏa, cho nên vô pháp thông hành. Bây giờ nghĩa quân bỏ chạy, con đường lại thông, Trương Vinh Phương chỉ tốn một cái 3 ngày thời gian, liền tìm được huyện thành chỗ. Hắn không có ở huyện thành chờ lâu, lên tiếng hỏi cụ thể địa chỉ về sau, liền mời cái người địa phương dẫn đường, thẳng đến mục đích. Nay loại thời đại, không có điện thoại địa đồ hướng dẫn, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có người địa phương dẫn đường. Đi qua 2 ngày tra tìm sau, cuối cùng, tại Đại Cước thôn phụ cận một mảnh trong núi hoang, Trương Vinh Phương tìm được cái gọi là Kê Bột Tử Lâm. Kê Bột Tử Lâm toàn thể bởi vì hình dạng mà gọi tên, từ bên trên nhìn xuống, tựa như một cái gầy cao cổ gà. Trong đó bóng rừng giăng đầy, ánh nắng không thể thẳng vào. bên trong rối loạn mộ địa rất nhiều, không ít mộ hoang đều bị trộm mộ đào mở.
Công tử, nơi này chính là ngươi muốn tìm kê bộ tử lâm, chi tới trước không ít người ở bên trong đào đồ vật, nói là có đồ cổ, mang theo rất nhiều sự vật chạy trốn. Hiện tại đào người ít, cũng quẳng cu é xuống tới. Đoán chừng là đồ vật đều bị đào xong. Dẫn đường là cái đen thui ra đen anh nông dân con. Lá gan rất lớn. Mang theo Trương Vinh Phương một đường đi vào rừng bên ngoài về sau, liền cũng ngừng lại. Bên trong ta liền không tiến vào, công tử ngài kẻ tài cao gan cũng lớn, liền tự động vào xem tốt. Bất quá ta nhắc nhở một chút, nơi này ban đêm trời tối có sói, cho nên công tử nhất định nhớ kỹ trước khi trời tối ra tới. Ta nhà liền ở tại đại cước thôn bên này, công tử tới tùy tiện tìm người, liền nói tìm ta Triệu Bách Đầu đúng đấy.
Đa tạ.
Trương Vinh Phương gật đầu, đem đã nói xong 5 lượng tiền bạc đưa tới. Triệu Bách Đầu lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp nhận số tiền số.
Đúng rồi công tử, trong rừng này tình cờ cũng sẽ có người ra vào, đều là chút khó đối phó thoạt nhìn hết sức hung ra hỏa.
À, ta không phải là đang nói ngài à.
Cái này, ngược lại ngài có thể ngàn vạn cẩn thận.
Biết.
Trương Vinh Vương ứng nói, ngươi trở về đi.
Hắn dẫn theo Trang Lương khô bao quần áo, nhanh chân hướng trong rừng đi đến.
Cây bột tử lâm bên trong phần lớn là bách mục.
Từng viên bách thụ cánh lá, tựa như từng tầng một tinh mị lưới, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, đem bên ngoài vốn là không sáng ánh nắng che lại.
Còn chưa đi tiến vào, Trương Vinh Vương liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt bách mục hương khí.
Cánh rừng bên trong, khắp nơi nấm mộ liên tiếp, có hoàn chỉnh, có bị xé ra, bên trong quan tài vỡ thành mấy khối, tản mát tại bên ngoài.
Đại bộ phận nấm mộ đều không có mộ địa.
Âm u trong rừng, vụ vật kia sáng tán lạc xuống, rơi vào bụi cây, bụi cỏ, nấm mộ ở giữa, ngược lại lộ ra đến mức dị thường lộn xộn.
Trương Vinh Phương nắm thật chặt bao bọc, hướng phía trước mũi chân điểm một cái, bước nhanh đi xuyên qua ngôi mộ ở giữa.
Dựa theo lúc đến lấy được tình báo, cái kia tượng thần đào được địa phương là tại cây bột tử lâm chỗ sâu nhất đại mộ hố.
Xuyên qua khắp nơi ngôi mộ, rất nhanh, đằng trước một vòng rõ ràng lom đi xuống hố to, xuất hiện tại Trương Vinh Phương tầm mắt.
Dừng lại. Bỗng nhiên một bên một đạo thô hào thanh âm truyền đến.
Một cái 1m7 mấy thấp trắng hán, cầm trong tay xiên sắt, người mặc nhẹ giáp da, từ phía sau một cây đại thụ mặt đi tới.
Nơi này không cho phép tới gần, đi xa một chút.
Hán tử kia đối Trương Vinh Phương ngữ khí bất thiện nói,
không cho phép tới gần.
Trương Vinh Phương đánh giá đối phương, từ trên người người nọ trang bị đến xem, không giống như là người quan phủ.
Người quan phủ hướng vạn thân thượng sẽ có một loại khác biệt khí chất, đó là thân là quan sai, đối còn lại tất cả mọi người tự nhiên nhìn xuống.
Tại Đại Linh, Linh Đình liền là tối cường, bất kỳ thế lực nào bất luận cái gì người, đều không thể ngỗ nghịch Linh Đình ý chí. Cho nên người quan phủ nhậm chức thời gian hơi dài, liền sẽ nuôi ra khí chất như vậy.
Nhưng người trước mắt này không có.
Ngược lại theo hắn thân lên trang bị phán đoán, càng giống là phú thương hộ vệ bên cạnh.
Quan binh nhiều thích mặc mang tấm sắt hai lớp giáp da, phòng ngự như vậy lực cực cao.
Còn đặc biệt ưa thích mang mũ giáp, bao tay.
Nhưng trên người người này chỉ có một kiện giáp da giá trị ít tiền, còn lại đều che kín cổ xưa.
Hắn trên lưng mơ hồ có khả năng thấy mang theo một chút tạp vật, như la bàn, phi chảo, loại bỏ mặt nạ các loại.
Rõ ràng đây là cái trộm mộ.
Ngươi là ai?
Nơi này hầm mộ là ngươi.
Trương Vinh Vương nhíu mày,
không là của ta, cũng không phải là của ngươi.
Hán tử kia cười hắc hắc hai tiếng,
nhưng nơi này là chúng ta trước chiếm được,
cho nên
lời còn chưa dứt, hắn thấy Trương Vinh Vương hoàn toàn không thèm để ý hắn, thế mà tiếp tục hướng hầm mộ đi đến.
Ai?
Lời nói của ta ngươi nghe không hiểu đúng không?
Hắn cầm lấy xiên sắt liền hướng Trương Vinh Vương đùi đâm tới,
không ngờ cái xiên mới đưa ra một nửa, liền bị Trương Vinh Vương tay phải nô ra, nhanh như tia chớp một trường đánh vào hắn lồng ngực ở giữa.
Bành!
Hán tử kia ngực đau nhức, một ngụm máu phun ra. Tại chỗ ngã xuống đất hôn mê.
Trương Vinh Vương thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh vượt qua cái này người, hướng trong hầm mộ đi đến.
Đột nhiên hắn dừng lại, từ trong túi áo lấy ra một đầu khăn đen, cột vào trên mặt.
Sau đó lại hướng phía trước tiếp tục.
Không có đi ra bao xa, hầm mộ một bên lại đi tới một cái cao gầy hán tử, cầm trong tay cái giống dài kẹp một dạng đồ vật.
Hán tử thấy hắn, hơi hơi ngạc nhiên.
Hôm nay không phải vàng sông thủ khẩu sao?
Ngươi là ai?
Lời còn chưa dứt, Trương Vinh Vương bỗng nhiên vọt tới trước, ở bên người hắn chợt lóe lên.
Phốc.
Hán tử kia thân thể tựa như bị xe tải đụng vào, bay tứ tung ra ngoài, đâm vào trên cành cây răng rắc một tiếng, chuyển ra tiếng gãy xương.
Hắn hử đều không hử một tiếng liền ngất đi.
Đến mức chết hay không, không có người quan tâm.
Bất quá một chút trộm mộ mà thôi.
Trương Vinh Vương thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh đi vào hầm mộ rìa, hướng xuống nhìn lại.
Toàn bộ hầm mộ có chừng dài hơn 20 mét rộng, mặt ngoài đã đào ra mấy cái cửa vào cửa hang.
Lúc này, hắn theo một chỗ bị đào mở lối vào tiếp tục đi.
Mộ huyệt không lớn, chỉ có 3 cái thạch thất 2 cái thạch sảnh.
Thạch sảnh bên trong bày ra có mấy cái lớn nhỏ không đều thạch đầu nhân giống.
Mặt đất ở trên là tản mát tạp vật, rất nhiều đều là rối loạn mảnh vỡ.
Trương Vinh Phương dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm tới một chỗ thạch sảnh dựa vào tường chỗ.
Nơi đó có bày ra tượng thần dấu vết.
Tại đây chỗ ngồi bốn phía mặt đất tìm, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới 2 cái lăn rơi xuống đất, cùng hòn đá cho bụi bùn trộn lẫn cùng một chỗ màu đồng linh kiện.
Linh kiện hết thảy 3 khối, liều gom lại, vừa vặn tạo thành hoàn chỉnh tượng thần đầu.
Thành, không nghĩ tới thuận lợi như vậy.
Hắn cẩn thận phân biệt dưới, tượng thần đầu, tăng thêm tàn khuyết kim châu, vừa vặn phù hợp trước mặt thiếu sót bộ phận.
Cái kia tượng thần đầu sở dĩ không có bị dọn đi, tựa hồ là mặt ngoài đọng lại lớn nhất khối màu đen bùn khối, che khuất hơn phân nửa mặt ngoài,
để cho người ta cơ hồ nhận không ra.
Trương Vinh Vương cũng là hướng về phía tìm thật lâu, mới phát hiện mánh khỏe.
Mà Kim Châu tàn phiến càng là rơi tại mặt đất một chỗ phiến đá trong khe hở. Xuất ra ba cái tàn phiến về sau, Trương Vinh Vương cẩn thận lại tìm một lần chung quanh, xác định không có bỏ sót, mới ra bên ngoài rời đi. Mới đi đến một nửa, đông nhiên hắn ánh mắt quét qua, tại thạch sảnh trên nội bích, ngắm đến một bức tựa hồ là nhắn lại khắc chữ. Đây là cái gì? Hắn ngừng chân tới gần, cẩn thận xem xét. Khắc chữ hình chữ cùng hiện tại linh văn có rất nhỏ khác biệt, tựa hồ là cổ thể. Bên trong không đầu không đuôi, hẳn là bị hủy diệt không ít nội dung. Còn lại còn có thể thấy rõ bộ phận, theo trên hướng xuống, theo thứ tự là Tam Huy Thanh Lộ, Duyên Định Phá Hạ, Âm Dương Hô Hoán, Dạ Long Thôn Thiên, Bát Phương Tới Triều, Tứ Hải Hợp Thành Trấn, Đại Đạo Quy Nhất, Cửu Khí Ngưng Hiện. Nay tựa hồ là một bài tàn lưu lại tế thần văn. Chẳng qua là thanh thuộc tính bên trên cho thấy mới nhắc nhở, trực giác cảnh cáo, này tấm khắc chữ phía dưới, tựa hồ có đặc thù nào đó hai lớp. Có lẽ hẳn là Trương Vinh Phương bản cũng cảm giác mơ hồ không đúng, lúc này bị thanh thuộc tính cụ thể hóa hiện ra, lập tức hiểu rõ, tựa hồ là thời khắc này chữ vị trí cùng còn lại vách tường có rất nhỏ khác biệt. Hắn lúc này không chần chờ nữa, nhặt lên một khối đá, đối khắc chữ một chỗ gõ. Rất nhanh, mặt tường vỡ vụn, một khối vàng nhạt vải vóc theo bên trong rơi ra ngoài. Trương Vinh Phương không có đưa tay đi nhặt, mà là dùng giày nhẹ nhàng bước lên khối kia hoàng bố. Bày lên viết đầy lít nha lít nhít nhỏ bé chữ viết. Chữ viết tựa hồ là dùng một loại khác đặc thù chữ viết ngôn ngữ viết, Trương Vinh Phương hoàn toàn không biết. Hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng bày ra, đang phải cẩn thận xem xét. Không nghĩ tới một mực lưu thủ tại chỗ này, thế mà còn có thể có bực này thu hoạch. Bỗng nhiên mộ huyệt lôi vào, một cái giọng nữ xa xa truyền đến. Trương Vinh mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy một tên màu xanh sẫm giáp da cô gái tóc đen, đang tay cầm đoạn kiếm, một mặt kinh hỉ nhìn xem phía bên mình. Vốn cho rằng ở lại giữ là cái khổ sai sự tình, không nghĩ tới thế mà còn có vui mừng ngoài ý muốn. Này quả nhiên là thiên hàng hạnh phúc. Nữ tử trong tay là tạ đùa nghịch động lên đoạn kiếm, ánh mắt rơi vào Trương Vinh Phương trên thân. Ngươi có thể phát hiện như thế bí ẩn bố trí, xem ra nhất định là mật giáo dư nghiệt. Đáng tiếc, đụng tới ta, tính ngươi vận khí không tốt. Bạch. Nàng lời còn chưa dứt, hướng phía trước bay thẳng, trường hoa trên mặt đất thịch 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 liền đạp ba lần. Đoạn kiếm ở giữa không trung bạch ra một đạo sáng lạ hình cung, đâm về phía Trương Vinh Phương lồng ngực. Oeng. Đoạn kiếm ném đi, nữ tử thân thể như phá bao tải bay tứ tung ra ngoài, đâm vào vách đá mặt ngoài, lăn rơi xuống đất, ngất đi. Trương Vinh Phương mặt không biểu tình thu chân, cách ống tay áo nhặt lên hoàng bố, đi lên trước, một tay cầm lên nữ tử, rời đi mộ huyệt. Chương 111, mật giáo, 1. Hô, hô, hô. Nửa đêm lung diệp huyện mặt đường bên trên, một bóng người vội vàng chạy nhanh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu trở về xem, tựa hồ sợ có người sau lưng gấp cùng lên đến. Bành. Đột nhiên một đạo buồn bực từ đằng xa truyền đến. Bóng người toàn thân run lên, vội vàng đi phía trái lăn một vòng, trốn vào một cái to lớn xe rất sau. Hôi thối rác rưởi nước tại dưới chân hắn thấm ướt ống quần, nhưng hắn một cử động cũng không dám. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn mới hồi tưởng lại, trước đó lão sư nói với hắn, không cần tra được, tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra chuyện. Có thể là lão sư, chúng ta một môn tôn chỉ, không phải liền là nghèo căn hỏi đấy sao? Vì cái gì rõ ràng đến lúc này, liền kém một chút, chúng ta liền có thể cởi ra câu đố. Ngài lại mong muốn từ bỏ. Tuổi trẻ văn sĩ khó hiểu nói, có nhiều thứ đã định trước không bị người biết hiểu. Lão sư bất đắc dĩ muốn nói lại thôi. Có thể hiện thời triều đình mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ còn có cái gì thế lực dám nhảy ra giả thần giả quỷ? Văn sĩ nghiêm mặt nói. Võ Nghiệp, ngươi, lão sư, không cần nhiều lời, ta bất quá là điều tra phiên dịch một thoáng văn hiến tư liệu, không có việc gì. Yên tâm đi ngài. Huống hồ, ta Hùng gia chính là bản địa đại tộc, ta đại ca, nhị ca đều là thân cư yếu trước, ai dám nhảy ra nói này nói kia? Chí nhớ tại đây bên trong hơi ngừng. Bóng người tựa ở băng lãnh thô ráp trên mặt tường, nước mắt im ắng chặt đứt đường chảy xuống. Đột nhiên một bóng người đi đến trước người hắn. Người kia người mặc quan phục, lưng đeo con dao, lệnh bài trên có khắc một cái tổng chữ. Hiền chất, ta đã sớm nói, đừng tra xét nữa. Ngươi vì sao liền là không nghe? Người tới chính là Nhung Diệp huyện tổng bộ đầu Trương Tinh Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng rút ra con dao. Nắm bút ký của ngươi đều giao ra, hủy đi, về sau thành thành thật thật ở lại nhà, không cần liên quan đến những vật này. Đàng hoàng kết hôn sinh con, an cư lạc nghiệp, không thật là tốt sao? Trương Thúc. Dựa vào xe rác Hùng Vũ Nghiệp ngẩng đầu lên. Ngài đừng gạt ta. Hiện tại ta còn có thể trở về. Hắn nước mắt nước mũi chảy một mặt, nhưng trong mắt vẫn như cũ còn mang theo một tia chờ mong, hy vọng đối phương có thể lối ra phủ đỉnh hắn. Ngươi sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Trương Tinh Nguyệt lắc đầu. Nắm bút ký đều giao ra đi, không cần tra xét nữa. Tiếp tục như vậy nữa, trong nhà ngươi người làm sao bây giờ? Cha mẹ ngươi, huynh trưởng, bọn hắn đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ta không dám. Thật không dám. Hùng Vũ Nghiệp chậm rãi đứng người lên. Mau đưa hết thẻ cất giấu bút ký đều lấy ra tiêu hủy, về sau hết thẻ liền đều vô sự. Trương Tinh Nguyệt an ủi. Tốt, ta nghe ngài Trương Thúc. Bút ký của ta ngay tại. Hùng Vũ Nghiệp đang muốn nói ra. Đột nhiên một bóng người đâm nghiêng bên trong lao ra, che ở trước người hắn. Đừng nói, mau trốn. Là lão sư. Hùng Vũ Nghiệp trong lòng kinh hãi, nhận ra tiếng người âm. Lão sư. Trốn a. Hắn muốn giết cậu. Trong chốc lát Trương Tinh Nguyệt rút đao hướng phía trước một trạm, hai người kịch liệt giao thủ tại cùng một chỗ. Trương Tinh Nguyệt rõ ràng thực lực mạnh hơn không ít, thân là toàn bộ Nhung Diệp huyện tổng bộ đầu, thực lực của hắn sớm tại lần lượt chiến tích ở bên trong lấy được chứng minh. Việc này các ngươi trốn không thoát, ai dám điều tra, đều phải chết. Trương Tinh Nguyệt sắc mặt tâm tàn, ánh đao không ngừng gia tốc. Phúc. Trong chốc lát, hắn một đao xẹt qua lão sư lồng ngực, huyết hoa bắn tung tóe, rắc vào mặt tường hóa thành điểm điểm hồng mai. Đi a! Lão sư quay đầu gầm thét. Hùng Vũ Nghiệp nước mắt mơ hồ ánh mắt, xoay người chạy. Bởi vì đặc thù nguyên do, hắn nhiều ít luyện qua một điểm thân pháp, lúc này toàn lực chạy trốn dâng lên, rất nhanh liền không vào đêm sắc. Sau lưng không bao lâu, bay tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn đã hiểu, đó là lão sư cuối cùng thanh âm. Lão sư Đỗ Đảo không có dòng dõi, cơ hồ đưa hắn xem như chính mình thân tử đối đãi, nhưng hôm nay, bây giờ, Hùng Vũ Nghiệp trong lòng hồi tưởng đến Trương Tinh Nguyệt câu nói kia, ai dám điều tra, đều phải chết. Lúc trước lão sư thuyết phục, bây giờ vẫn tại trong lòng quanh quẩn. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, không biết nên đi nơi nào, cũng không biết chỗ nào an toàn, chỉ biết là chạy ra thành, phóng tới đen nghịt rừng cây. Cái kia nguyên bản nguy hiểm ban đêm rừng rậm, vào lúc này lại phảng phất an toàn nhất bảo hộ chỗ. Có lẽ, ta ngay từ đầu liền không nên đi điều tra những tượng thần kia, không nên đi thẩm tra những tài liệu kia. Nếu là ta không có thông qua ngoại văn cổ thư, nghiên cứu ra tượng thần chân chính công dụng, có lẽ hết thảy liền sẽ không phát sinh. Hắn căn bản là không có cách nghĩ đến, tượng thần lại ở lắp ráp hoàn chỉnh trong nháy mắt, xuất hiện dị thường. Còn có, rõ ràng hắn là tại gian phòng của mình mật thất bên trong lắp ráp, người bên ngoài là thế nào biết được? Hắn không biết. Tất cả những thứ này tại sao lại biến thành dạng này? Trương Vinh Phương dẫn theo cái kia nữ tử thần bí một đường ra hầm mộ, tại phụ cận một chỗ cánh rừng bên trong, đem hắn thủ đoạn bẻ gãy. Sau đó tìm cái hốc cây, đem nữ tử ném vào, chỉ lộ ra cái đầu. Chính mình thì bày ra cái kia vải vóc, lại lần nữa nhìn một lần. Ân, xác định xác thực xem không hiểu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy nữ nhân này thanh tỉnh. Hắn lặng lặng ở một bên nghỉ ngơi, tính toán, chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, nữ tử từ từ mở mắt. Kỳ dị là, nàng không có kinh sợ, cũng không có dãy rủa, chẳng qua là thử một chút hai tay, phát hiện đau đớn khó nhịn, biết mình hai tay bị bẻ gãy, liền cũng không động đậy nữa. Ngươi là ai? Nàng nhìn che mặt Trương Vinh Phương, trầm giọng hỏi. Ngươi? Trương Vinh Phương nói. Được a, là ta khở, nghĩ đến ngươi cũng không có trả lời ta tên thật. Nữ tử chấn định nói, ta gọi Đới Hoan Hỉ, là chuyên môn phụ trách trông coi cái này mật giáo hầm mộ, xem có hay không mật giáo dư nghiệt tới người. Nói đơn giản chính là, ta là quan phủ người trông chừng. Ngươi nhất liền lập tức thả ta, bằng không. Biết. Mật giáo là cái gì? Trương Vinh Phương hỏi. Nữ tử đột nhiên phản ứng lại, đối phương hỏi cũng không hỏi nàng thân phận gì, liền trực tiếp ra tay, rõ ràng căn bản không quan tâm nàng lai lịch. Bây giờ trên quan trường, có thể bị tập hiền viện ghi vào đăng ký, là minh giáo. Không bị ghi vào, đều là mật giáo. Những tượng thần kia tàn phiến, kim loại linh kiện là cái gì? Trương Vinh Phương hỏi lại. Đới Hoan Hỉ sửng sốt một chút. Cái gì tượng thần tàn phiến, ta không biết, bất quá trong hầm mộ cũng là có rất nhiều mật giáo đồ vật bị đánh nát hài cốt. Ngươi nói là những cái kia sao? Như thế nào mới có thể tìm tới mật giáo? Trương Vinh Phương đổi cái hỏi pháp. Không biết. Triều đình tại sao phải cắn giết mật giáo? Không biết, ta chẳng qua là cái tiểu tốt tử, ngươi hỏi ta này chút ta cũng không rõ ràng. Đới Hoan Hỉ thản nhiên nói. Cái kia cuối cùng hỏi cái vấn đề. Trương Vinh mới thản nhiên nói. Thượng cấp của ngươi là ai? Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Đới Hoan Hỉ rõ ràng khẩn trương. Ta nắm ta biết đều nói với ngươi. Giọng nói của nàng tăng tốc, cấp tốc nói, ta chẳng qua là nghe lệnh làm việc, lệ thuộc vào Linh Đỉnh Tuyết Hồng các giám sát ti. Chuyên môn phụ trách giám sát các nơi mật giáo sự vụ. Khối này vải là cái gì? Trương Vinh Vương dùng chân gật một cái trên mặt đất vải vóc. Ngươi không biết. Đới Hoan Hỉ nghi hoặc nói, cái này hẳn là mật giáo phối hợp tượng thần đạo tử, dùng cái này nghe nói có thể được đến mật giáo thần chỉ bảo hộ. Cũng có thể là mật giáo trải qua lụa, ghi chép che giấu tri thức bảo quyển, ngược lại ta cũng không rõ ràng, ta gia nhập giám sát ti không bao lâu. Còn nước không? Trương Vinh Vương hỏi. Chờ một chút, ngươi đừng giết ta. Ta là giám sát ti người, muốn là chết, phía trên khẳng định phái người hạ đến điều tra. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đến Tuyết Hồng các cao thủ. Đới Hoan Hỉ vội vàng nói, sắc mặt trắng bệch. Trương Vinh Vương lười nhác nói nhảm, tiến lên một cước. Giang giác một tiếng vang dọn, Đới Hoan Hỉ nghiêng đầu một cái, cổ đứt gãy, mắt thấy chỉ có ra khí chưa đi đến khí. Thu hồi chân, hắn thấp người tại trên người đối phương lục soát một lần, nắm trong túi tiền ngân lượng tiền giấy lấy ra, còn lại cái gì đều không động, lúc này mới quay người rời đi. Bây giờ tượng thần tàn phiến tìm đủ, hắn đến nhanh đi về lắp ráp tốt, nhìn một chút thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Dấu giếm bí mật gì? Trên đường trở về, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi kiểm tra một chút trước đó cái kia hai chỗ mộ. Hai người còn hôn mê, bị Trương Vinh Phương thuận tay một người bù một dưới, hoàn toàn sự tỉnh. Nếu thấy được mặt của hắn, liền quyết định không thể để cho hắn sống sót ra ngoài. Mang theo tàn phiến trở lại Đàm Dương lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trương Vinh Phương không chần chờ, cấp tốc về nhà, lật ra trước đó sắp xếp gọn tượng thần. Giang giác. Cuối cùng ba cái tàn phiến, từng cái lắp đặt lên đi. Tượng thần mỗi một cái đứt gãy, đều dùng mét bột nhão cẩn thận bôi lên dính lên. Đứng ở bên trong phòng, Trương Vinh Phương nhìn kỹ một chút này tượng thần. Thứ này, nhìn qua liền là tòa kim loại tạo vật, cùng còn lại tượng thần không có khác nhau, liền là bình thường hàng mỹ nghệ. Viên quang, ngũ sắc hà khoác, như ý, kim châu, hiền hòa cười. Đây đều là rất nhiều đạo môn thần tượng điểm giống nhau. Trương Vinh Phương cầm qua cái kia tờ tẩy qua hoàng bố, đặt ở tượng thần trước mặt. Hắn hoài nghi này tượng thần cùng hoàng bố là tổ hợp sử dụng. Bất quá bây giờ, hắn có khả năng thử một chút thanh thuộc tính, xem có cái gì nhắc nhở. Một lần nữa kiểm tra một lần phòng ốc cửa sổ, toàn bộ đóng kỹ. Hắn mới trở lại trước tự thần. Thanh thuộc tính nhắc nhở đã xuất hiện. Trực giác cảnh cáo, đây là một tôn đã từng phá toái qua đạo môn tự thần, có lẽ ngươi có khả năng thử hướng nó triều bái. Chẳng qua là bản năng bên trong, ngươi có thể cảm giác được, nó nội bộ tựa hồ tiềm ẩn có một cỗ thật sâu nguy hiểm. Ừm. Trương Vinh Vương trong lòng khẽ động. Trước đó chẳng qua là kiến nghị triều bái, hiện tại hoàn chỉnh lắp ráp tốt về sau, thế mà xuất hiện nguy hiểm nhắc nhở. Cái này khiến hắn ban đầu chuẩn bị trực tiếp bắt đầu suy nghĩ, lại đè ép xuống. Có lẽ, ta có thể tìm cá nhân tới thử một lần. Nay loại hoàn toàn những thứ không biết, đến cùng gặp được nguy hiểm gì, căn bản là không có cách đề phòng. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền là tìm một người khác thí nghiệm người, nhường hắn thay thế mình nếm thử. Trương Vinh Vương chính mình người mang dị năng, coi như đến không đến đồ vật gì, cũng không tiếc. Nhưng nếu là gặp được cực kỳ phiền toái nguy hiểm, vậy liền được không bù mất. Hắn nhìn chăm chú lấy tự thần, trong lòng suy nghĩ đối sách. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền lại là 2 ngày đi qua. 2 ngày này, hắn thật là bình thường một dạng, mỗi ngày cho Hoàn Nhan Lộ giảm béo huấn luyện. Sau đó luyện võ, đi làm, về nhà nghiên cứu tự thần. Ngày thứ 3 sáng sớm, ngoài thành một chỗ trong rừng hoang, Trương Vinh Vương dẫn theo tự thần, đem hắn đặt ở một khối vương bức đất trống lên. Sau đó quay người nhìn về phía một cái nơm nớp lo sợ, trên mặt lại mang theo thật sâu tham lam nam tử gầy yếu. Ngài xác định, chỉ cần ta dựa theo phân phó của ngài làm, liền cho ta 50 lượng tiền bạc. Nam tử này là cái bởi vì đánh bạc, bán vợ bán nữ khốn nạn đắc ôn. Bị Trương Vinh Vương kêu chúng, dùng tới làm nếm thử tượng thần thí nghiệm người. Vì tiền, cái tên này cái gì đều làm. Dĩ nhiên, Trương Vinh Vương từ trong ngực tay lấy ra 50 lượng tiền giấy. Tiền ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi làm xong, ta liền cho ngươi. Chương 112, Mật giáo, 2. Tốt, ta làm. Nam tử khát vọng mà tham lam nhìn chằm chằm tiền giấy, chật vật đem ánh mắt chuyển rời đến một bên tượng thần lên. Chỉ cần bái cúi đầu là có thể. Hắn hỏi. Trước thành kính bái cúi đầu, về sau còn có phức tạp quá trình muốn đi. Ta từng bước một nói cho ngươi. Trương Vinh Vương nói. Thuận lợi, toàn bộ tế tự làm xong, muốn đến chiều. Thì ra là thế. Nam tử gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn liền nói tiền này không có khả năng tốt như vậy kiếm. Nguyên lai đằng sau còn có chuyện phiền phải chờ lấy. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Sửa sang trên người trần quần áo cũ, nam tử đi đến trước tượng thần mặt 1 mét chỗ, quỳ xuống đất. Sau đó chắp tay, phụ âm báo dương. Không lưng, dập đầu. Phúc. Một gõ. Phúc. Hai gõ. Phúc. Ba gõ. Phúc phúc. Trong chốc lát một điểm ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Theo tượng thần trong tay kim châu bay ra, chui vào nam tử cái trán. Cái kia ánh sáng nhạt tựa hồ là cái gì kim loại đồ vật, tốc độ cực nhanh, tựa như đạn. Thậm chí cả Trương Vinh Vương đều không có thể phản ứng lại. Chỉ thấy một đạo tế ngân chợt lóe lên. Hắn trong lòng giật mình, không khỏi lui về sau một bước. Đồ vật gì? Kinh ngạc phía dưới, hắn nhìn về phía nam tử kia. Thế nào? Ngươi không có sao chứ? Nam tử quỳ gối tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất ngây dại. Hắn vừa mới bị ánh sáng nhạt xuyên qua mi tâm, đang đông ra một điểm cực nhỏ huyết điểm. Chỗ máu kia quá dây nhỏ, có thể so với cây kim, bình thường người không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Không có. Không có việc gì. Nam tử đột nhiên lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng người lên. Chẳng qua là thân thể của hắn đang run rẩy, trên trán, gương mặt mặt bên, khắp nơi đều chậm rãi chạy xuống mồ hôi. Người đáp ứng ta. Tiền. Hắn chật vật quay đầu, nhìn về phía Trương Vinh Vương. Nhất định cho. Ngươi yên tâm. Trương Vinh Vương thấy đối phương khuôn mặt trong nháy mắt, trong lòng không khỏi hơi ngưng lại. Dưới chân hắn không tự chủ được lui ra phía sau một bước, không dám tiếp xúc quá gần. Lúc này nam tử nhìn qua tựa hồ hết thảy như thường, nhưng trên mặt của hắn, cổ, hai tay, da đầu, chỉ cần là có làn da lộ ở bên ngoài địa phương, đều có rõ ràng hình đường thẳng nô lên. Tựa như có rất nhiều thật nhỏ tuyến trùng, tại hắn dưới da không ngừng bơi lội, thỉnh thoảng nô lên, thỉnh thoảng như thường. Cái gì quỷ đồ chơi? Trương Vinh Vương trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, tay không tự chủ được nắm chặt sau lưng có nguyệt luân. Tiền. Tiền đâu? Ngươi đáp ứng ta tiền đâu? Nam tử từng bước một hướng phía trước. Nguyện vọng của ta. Tiền. Tiền 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 tiền. Trong mắt của hắn thần trí tại biến mất, thay vào đó là ngốc trệ. Thân thể động tác lại hoàn toàn tương phản, so với trước càng ngày càng dễ dàng, linh hoạt. Hắn hướng phía Trương Vinh Vương không ngừng tới gần. Đột nhiên tiến lên một bước. Phúc. Mặt đất thêm ra một cái hố đất, nam tử tựa như mãnh thú, hung hăng hướng phía Trương Vinh Vương đánh tới. Cong. Hai người va chạm ở giữa, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Lực lượng khổng lồ coi như là Trương Vinh Phương cũng không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong tay hắn nguyện luân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là vừa rồi bị tập kích, vội vàng ứng đối, có chút dùng sức quá độ. Mà đối diện dân cờ bạc nam tử, lúc này đang thu tay lại, tay cầm rìa một chỗ rõ ràng chỗ thủng bên trong, lộ ra máu đỏ tươi thịt, cùng bơi lội màu bạc kim loại tơ mỏng. Tiền, 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 tiền. Dân cờ bạc nam tử điên cuồng hướng phía Trương Vinh Phương lại lần nữa đánh tới. Hắn tứ chi cùng sử dụng, hoàn toàn đem thân thể làm vũ khí loạn vung. Quỷ dị chính là, hắn tay chân không ngừng cùng nguyện luân đụng nhau. Thế mà hoàn toàn không có bị cưa đứt ý tứ. Thân thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ta đòi tiền. 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 Nam tử gầm nhẹ, ra tay động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Bành. Hắn hoàn toàn không có kỹ xảo chiêu số, bị Trương Vinh Phương nhất kích nguyện luân đập tầm ầm tại đầu, ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng vô dụng, hắn lập tức lại bỏ dậy, điên cuồng hướng Trương Vinh Phương đánh tới. Một lần lại một lần, nam tử đến cuối cùng phảng phất triệt để mất đi lý trí, chỉ biết là lần lượt bỏ dậy, hướng phía đối thủ đánh tới. Trương Vinh Phương trong lòng rung động. Nam tử này lúc này tốc độ, lực lượng đã không thua gì lục phẩm cao thủ, lại vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Mấu chốt là, này người ngay từ đầu liền căn bản là người bình thường, hay là thân thể tố chất yếu nhược dân cơ bạc. Lúc này lại nhảy lên thành có thể so với lục phẩm phá hạn trình độ cao thủ. Coi như không biết võ công chiêu số, hắn này một thân tốc độ lực lượng cũng có thể nghiền ép tứ phẩm. Này tượng thần, đơn giản, làm. Trương Vinh Vương đột nhiên vừa lui, hai tay nắm nguyện luân kịch liệt rung động. Bị nam tử hung hăng một quyền đánh tại mặt bên trên, cơ hồ rời khỏi tay. Tốc độ của đối phương lực lượng lại biến lớn. Vừa là lục phẩm, hiện tại tối thiểu có thất phẩm, hơn nữa còn tại tăng lên. Trương Vinh Vương trong lòng vừa sợ vừa giận. Nguyễn Luân tại trước người hắn nhanh chóng đón đỡ, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ. Mặc dù nam tử chiêu thức cực kém, chẳng qua là lung tung vung đánh, nhưng hắn căn bản không sợ chém. Nguyễn Luân đánh ở trên người hắn, sẽ chỉ bắn tung tóe tia lửa, phá chút ra, còn lại không hề có tác dụng. Đột nhiên là một tiếng vang trầm, bành! Trương Vinh Vương lui ra phía sau hai bước, trên mặt kinh hãi càng đậm. Bát phẩm, nam tử này thế mà. Không đợi hắn hoàn hồn, nam tử lại lần nữa gầm nhẹ, phất tay hướng hắn đánh tới. Một trường này thế mà so sánh với một thoáng còn nhanh hơn một đoạn. Trương Vinh Phương lúc này không dám sơ suất, đùi phải để cao, phá hạn kỹ xúc bộ trọng sơn ngang tàng dùng ra. Một trường một chân trong nháy mắt giao kích. Bành! Trương Vinh Phương liền lùi mấy bước, sắc mặt một hồi đỏ lên, đùi phải mơ hồ có chút thấy đau. Hắn thế mà thụ thương. Đúng lúc này, cách. Nam tử đột nhiên duy trì một cái nhấc tay động tác, đứng tại chỗ một thoáng bất động. Từng tia dòng máu theo ánh mắt hắn lỗ thai lỗ mũi chảy ra. Phù phù một thoáng, nam tử ngã xuống đất, không một tiếng động. Một hồi rất nhỏ âm thanh xì xì bên trong, phảng phất khô cạn bùn đất bỗng nhiên đạt được dòng nước tầm bổ. Dân cờ bạc nam tử thân thể chậm rãi khô quắt xuống tới, phảng phất mất đi chống đỡ túi ra. Trương Vinh Vương đứng tại chỗ, thở hổn hển, cảm giác cổ họng có cố gì sắt vị tràn ngập. Hắn lao dưới lô mũi mang, sở trường xem xét, là máu. Hắn thế mà bị mạnh mẽ đánh cho chấn xuất nội thương máu tới. Quét mắt thanh thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính tạm thời giảm xuống 3 điểm trên giới hạn. Vật kia là cái gì? Hắn nhặt được căn to gậy gỗ, thăm dò dân cờ bạc nam tử. Đối phương hoàn toàn không động, da thịt tựa như bùn nhão một dạng, đâm một cái cái hố nhỏ. Trương Vinh Vương lại đi xem tượng thần. Gậy gỗ nhẹ nhàng đụng một cái, xoắn một thoáng, tượng thần triệt để sụp đổ, vỡ nát thành đại lượng hạt cát một vật. Không có. Trương Vinh Vương sắc mặt ngạc nhiên, đứng tại chỗ, hắn lại lần nữa thăm dò mấy lần nam tử, xác định đối phương hoàn toàn không có động tĩnh. Lúc này mới tiến lên kiểm tra. Nam tử thi thể tựa như một tầng tùy hứng túi ra, bên trong xương cốt, máu thịt, toàn bộ đều hòa tan thành dịch nhờn cùng bùn nhão. Trương Vinh Vương một tay nắm lên tóc của đối phương, tựa như nắm lên một cái trang nước hình người khí cầu. Cái này là linh đỉnh sở dĩ một mực cắn giết mật giáo nguyên nhân sao? Mạnh liệt như vậy lực sát thương, chẳng qua là một người bình thường cầm tới, liền có thể bùng nổ khiến cho hắn đều thụ thương tốc độ cùng lực lượng. Không cần chiêu thức phối hợp, lung tung đánh nhau có thể đem hắn đả thương. Nam tử kia đoán chừng đề cao tầng cấp, đã đạt đến cửu phẩm. Không quan trọng một cái tượng thần, thế mà có thể đem một người bình thường trong nháy mắt cất cao đến cửu phẩm. Khó trách linh đình muốn như thế độ cao cảnh giác. Nếu là đổi thành một cái thể chất cường hãn hơn võ nhân tới lễ bái, cái kia uy lực. Trương Vinh Vương căn bản không dám nghĩ. Hắn cẩn thận đem tượng thần vỡ thành cắt miệng thu tập, dùng cái túi sắp xếp gọn. Sau đó đem thi thể đào hố cho kỹ, lúc này mới nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Ngay tại hắn rời đi cánh rừng không lâu, một đạo toàn thân đều bao bọc ở mũ che màu xám bên trong bóng người cao lớn, chậm rãi xuất hiện tại tượng thần xé rách vị trí. Hắn ngồi xuống, tay dính một hồi trên mặt đất tản mát một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cát xám. Không phải người của triều đình, tượng thần bị dùng hết, nhưng còn người thì sao? Một cái khác cùng hắn cách ăn mặc một dạng người áo bào cho, đồng dạng từ một bên trong rừng đi ra. Tìm không thấy coi như xong, thoạt nhìn là không thành công, đi thôi. Ừm. Hai người không nữa nhìn nhiều, đứng dậy nhanh chóng nhanh rời đi. Bình Nha Tự, một chồng tình báo bản thảo không ngừng theo Trương Vinh Vương trong tay buông xuống. Hắn tại tốc độ cao tìm kiếm liên quan tới tượng thần, linh đình, mật giáo rất nhiều tin tức. Nếu trực tiếp tình báo tìm không thấy, như vậy, gián tiếp đâu? Tượng thần tình huống khiến cho hắn trong lòng hiểu rõ. Mật giáo, linh đình, này chút chỉ sợ là giấu ở cái này thói đời sau lưng, chỗ càng sâu đồ vật. Mật giáo có tượng thần loại kia phiền toái đồ vật. Như vậy linh đình liền chắc chắn có ngang hàng đối kháng tính đồ vật. Liên tưởng tới những cái kia bị đánh nát tượng thần mảnh vỡ, Trương Vinh Vương trong lòng tựa hồ có chút suy đoán. Nếu tượng thần phá thoái, một lần nữa tổ hợp, còn có thể có như thế mạnh hiệu quả, như vậy, nếu là hắn bản thân hoàn chỉnh thời điểm, có phải hay không sẽ hiệu quả càng mạnh? Hoặc là nói, không có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, một bóng người tốc độ cao vào cửa, rất nhanh hướng phía Trương Vinh Phương quỳ một chân trên đất. Bóng người mang theo một dạng mặt nạ màu đen, chẳng qua là chỗ mi tâm không có giống ba con mắt bạch ngấn. Bạch Dương đại nhân, phụ thành chuyển đến tin khẩn. Mang lên. Trương Vinh Phương buông xuống văn bản, quay người. Người tới đem một nhánh đặc thù ống trúc dâng lên tới. Cắt ra phong sáp, nhổ cái nắp, Trương Vinh Phương rất nhanh theo trong ống trúc, đổ ra một cây nhỏ bé quận giấy. Mở ra giấy quyển. Đàm Dương thành phụ cận xuất hiện mật giáo trải qua lụa, tìm tới nó, hay là tìm tới thu hoạch được nó người?
Hồng Linh.
Phủ thành người tổng phụ trách, liền là Hồng Linh. Trương Minh Phương nhìn qua Kim Sĩ Lâu toàn diện cơ cấu, biết cái này thân phận của Hồng Linh. Chẳng qua là mật giáo chạy qua lụa. Chẳng lẽ nói liền là khối kia hoàng bố?
Đi xuống đi.
Hắn phất phất tay, ra hiệu hạ thủ hạ đi.
Vâng.
Nhìn xem cấp dưới ra ngoài. Trương Minh Phương trong lòng hồi tưởng lại trước đó, phát sinh quái dị tình huống. Kết hợp phủ thành bên này truyền đến chỉ lệnh nhiệm vụ này có cưỡng chế đánh dấu, mang ý nghĩa liền là hắn năm nay cần phải hoàn thành cố định nhiệm vụ. Xem ra, việc này náo so với ta tưởng tượng còn muốn đại. Ta thu thập tượng thần linh kiện sự tình, rất nhiều người đều biết. Nhưng ta được đến khối kia hoàng bố sự tình, liền không có người biết rõ. Nhất định phải chặt chẽ giữ bí mật. Vung xuống phủ thành truyền lệnh, hắn tiếp tục lật xem tình báo. Đang lộng sạch cái gì là mật giáo trải qua lụa trước đó, hắn đều phải giữ bí mật, không có thể để người ta biết hắn lấy được cái kia tờ màu vàng vải vóc.
Có.
Đông nhiên Trương Vinh Phương tay lắc một cái, vừa mới cầm tới này tờ tình báo, kém chút khiến cho hắn theo trong lòng bàn tay rơi xuống. Phần tình báo này bên trong, nâng lên, ở trong sách cổ, có ghi chép qua lễ bái mật giáo tượng thần án lệ. Lễ bái người, thường xuyên sẽ lâm vào thần trí điên cuồng, giáo phái gọi hắn là tẩy lễ. Nếu có thể thông qua tẩy lễ, liền đem cả đời trở thành linh lạc, thần buộc. Nếu vô pháp thông qua, thì toàn thân tiềm lực bị kích phát hao hết, điên cuồng mấy chục giây về sau, máu thịt thối giữa mà chết.
1124 năm thu, Linh Đỉnh tuyên bố thành lập tập hiền viện, công khai xác định mình giáo, hủy bỏ mật giáo tẩy lễ.
1125 năm xuân, lớn nhỏ mật giáo tán loạn, các nơi quy mô lớn tiêu diệt dư nghiệt.
1126 năm, tập hiền viện thăng cấp, định là quản lý thiên hạ đạo môn mọi việc,
cũng giám sát hết thể mật giáo sự vụ. Đến tận đây, mật giáo dư nghiệt không có tung tích gì nữa.
Đồng nhân thu, tập hiền viện truyền đạt pháp lệnh, bất luận cái gì người đợi không được điều tra liên quan đến mật giáo hình ảnh quan sự vụ.
Mặc dù phần tình báo này bên trên viết không phải rất nhỏ, nhưng đại khái nội dung có thể làm cho Trương Vinh Phương hiểu rõ tương quan ghi chép.
Phía dưới cùng còn có một nhóm nói rõ,
là giảng loại kia mật giáo chữ viết nơi phát ra.
Mật giáo vải vóc bên trên chữ viết là một loại gọi khóa văn văn tự cổ đại.
Nay loại chữ viết tại toàn bộ Đàm Dương người biết cũng không nhiều.
Trên tình báo bày ra ba cái tên, đều là hiểu khóa văn người.
Đem tên ghi ở trong lòng, Trương Vinh Phương lại nhìn dưới, tình báo này nhà cung cấp, Hùng Vũ Nghiệp. Sau đó mới đem hắn ném vào một bên bùng cháy chậu than.
Kim Sĩ Lâu nhiệm vụ, Linh Đỉnh coi trọng, tượng thần quỷ dị, tầng tầng dấu hiệu, đều để hắn hiểu được, chuyện này tạm thời dừng ở đây rồi. Không thể lại công khai điều tra, nhất định phải chậm rãi tối bên trong hiểu được.
Vừa vặn ta bây giờ sinh mệnh thuộc tính còn tại tích lũy, xem lúc nào có thể đánh vỡ cực hạn, đi đến cửu phẩm.
Mặt khác, này loại khóa văn cũng có thể trước thử tìm người học tập một phiên.
Cái này Hùng Vũ Nghiệp cũng là có thể đem hắn điều tới, cẩn thận hỏi thăm.
Đến mức trên quan trường, hắn hai lần xin về sau, liền đã có thể quay lại mình kính cung, nhậm chức phương diện cũng là không cần lo lắng.
Trước tùy tiện tìm quá độ một thoáng là được.
Hiện tại then chốt, vẫn không thể để người ta biết, hắn trong bóng tối điều tra mật giáo tương quan sự tình.
Trước đó dấu vết, cũng muốn từng cái dọn dẹp sạch sẽ.
Con đường ta đi, không người có thể cản.
Từ chúc.
Chương 113, tiếp cận, 1.
Theo Kim Sĩ Lâu cứ điểm trở về, Trương Minh Phương bình tĩnh ở tại trong nhà mình, mỗi ngày chính là giúp Hoàn Nhan Lộ giảm béo, đi làm, luyện võ, nghỉ ngơi. Thời gian còn lại, phản phất hoàn toàn từ bỏ trước đó thu thập tượng thần tài liệu tương quan cử động.
Tượng thần đưa đến dị biến, hắn toàn trình quan sát xuống tới.
Cho người cảm giác, càng giống là một loại nào đó cải tạo trở nên gay gắt.
Loại kia kim loại hình dáng sợi tơ, không phải là thời đại này vốn có sản phẩm.
Nay loại kỳ dị mâu thuẫn cảm giác, nhường trong lòng của hắn suy nghĩ khó phân, bắt đầu suy nghĩ đại linh, mật giáo, đến cùng là dạng gì một loại tồn tại.
Ngày mùng ngày 5 tháng 12,
nước mưa tạm hoãn, không nữa lúc đứt lúc nối.
Lý Hoắc Vân tại Bạch Tiên lâu bày một bàn tiệc rượu, chúc mừng hắn 20 tuổi sinh nhật.
Lần này là tư nhân tiệc rượu, liền mời số ít mấy người trước đi tham gia.
Trương Vinh Phương đáp ứng lời mời tham gia, bồi tiếp uống qua mấy chuyến say rượu, về nhà lúc đã là 1 giờ sáng nhiều.
Vừa mới mở ra cửa sân, hắn liền thấy một đầu màu đỏ chim nhỏ lặng lặng đứng trong sân trên cành cây, hồng bảo thạch một dạng con mắt chuyển cũng không chuyển nhìn chằm chằm hắn.
Tới.
Trương Vinh Phương vươn tay, nhường cái kia chim nhỏ bay đến trên mu bàn tay mình,
gỡ xuống chim trên đùi ống trúc.
Hắn cấp tốc mở ra xem xét.
Chẳng qua là nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt liền hơi đổi.
Lúc này cấp tốc vào nhà, đổi một bộ quần áo, mang lên mặt nạ, Nguyện Luân hắn do dự một chút, vẫn là không có mang.
Trên thực tế Minh Kính Cung sử dụng Nguyện Luân người cũng có, cũng không phải là chỉ có hắn một cái.
Nhưng bản thân hắn, trừ ra ám sát lúc, có thể sử dụng Nguyện Luân động động tay.
Còn lại thời điểm cùng cao thủ giao thủ, cũng không thích hợp.
Bởi vì hắn cũng không nắm giữ Nguyện Luân nguyên bộ võ học, cho nên chỉ có thể một mực đem hắn xem như giản dị vũ khí hạng nặng, hoặc là tấm chắn sử dụng.
Sử dụng thời cơ, bình thường là nhất kích không trúng, kéo dài giao thủ liền không tốt dùng nữa.
Bằng không chiêu số không đáp xứng, ngược lại sẽ trên phạm vi lớn yếu bất thực lực mình.
Tùy ý đeo thanh đoản kiếm, Trương Vinh Vương quần áo nhẹ xuất phát.
Đàm Dương thành cửa thành, tại ban đêm là có đơn độc ra vào cửa nhỏ, chuyên cung cấp ban đêm đi đường thương đội, tiêu cục chờ đến hướng.
Đại linh vũ lực hưng thịnh, quân đội chỗ hướng, không thể địch nổi.
Cho nên căn bản không lo lắng có ai tới đánh lén.
Ngoài thành bình nhà tự bên trong,
Kim Sĩ Lâu chờ một chuyến chính lâu thành viên, phân tán thủ vệ tại tứ phía.
Nhìn thấy Trương Vinh Vương đến, dồn dập túi đầu làm hành lễ.
Thanh Tố, Chiếu Thiên Minh, Xích Hà, ba người cũng đã đến đông đủ. Ba người phân tán đứng tại một tên toàn mặt nạ màu đỏ cao lớn thân ảnh trước mặt, túi đầu biểu thị cung kính. Thân ảnh kia có một đầu vụn vặt bím tóc, hai vai rộng lớn, mặc vào một bộ hoàn chỉnh vỏ cứng nửa người giáp. Trên cánh tay phải quấn quanh thô to màu đồng xiềng xích, hiển nhiên là luyện kỳ môn binh khí. Một hồi tiếng bước chân truyền đến. Trương Vinh Phương nhanh chân đi tiến vào đại điện, tầm mắt trước tiên liền nhìn về phía cái kia đỏ người đeo mặt nạ ảnh. Đối phương hình thể thế mà so với hắn hiện tại còn muốn lớn hơn một vòng. Có thể là phủ thành Hồng Linh đại nhân sứ giả. Trương Vinh Phương trầm giọng hỏi. Chính là, ngươi chính là Đàm Dương Bạch Dương. Hồng Linh đại nhân mệnh ta tới Đàm Dương điều tra mật giáo kinh lụa sự tình. Nay quyển kinh lụa hẳn là vừa mới hiện thế, bọn ngươi có lẽ không biết bề ngoài hình đặc thù, cho nên ra lệnh cho ta tự mình đến đây, phụ trách xem xét tìm tòi nhiệm vụ. Mặt khác, ta cũng là ứng cấp, ngươi có thể gọi ta Tú Tỏa. Hình chiếu. Trương Vinh Phương trong lòng cấp tốc lóe lên suy nghĩ, lập tức viện cái ngoại hiệu ra tới. Cái ngoại hiệu này tương đương phù hợp hắn bây giờ mấy thân phận. Ngươi có khả năng xưng hô ta hình chiếu. Rất tốt. Tiếp đó, ta đem tọa trấn nơi này, hiệp trợ ngươi xử lý tìm tòi kinh lụa sự tình. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu. Hắc thập giáo xả vương Tiết Cảnh Hạo đã đến Đàm Dương, tựa hồ là đến điều tra trước đó bên này liên tục mấy tên cao tầng bị ám sát một chuyện. Xả vương Tiết Cảnh Hạo. Trương Vinh Vương ánh mắt khẽ động, cái này người thực lực như thế nào? Ngươi nói sao? Trước đó bị giết hắc thập giáo trong cao thủ, thậm chí có bát phẩm, ngươi nói bọn hắn lại phái cái gì cấp độ cao thủ xuống tới? Mà lại không chỉ một mình hắn, còn có hai tên đi theo sứ giả, đều là ít nhất 7-8 phẩm phương diện. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tú Tỏa nhắc nhở. Cửu phẩm. Trương Vinh Vương trong lòng chìm xuống. Này chút thế lực lớn chính là như vậy. Sự tình làm lớn chuyện, người ta đằng sau còn có tổng bộ, còn có đại lượng cao thủ trợ giúp. Thuận tiện để một câu. Ngươi tại Đàm Dương những địa phương này, tin tức không phải hết sức linh thông, đại khái không biết, thiên hạ này cửu phẩm, lúc trước là bởi vì cái gì mà phân chia. Tú Tỏa lại lần nữa nói. Bởi vì cái gì? Bởi vì cựu phẩm nhưng thật ra là tìm cực hạn của thường nhân, năng lượng cao nhất buộc phát ra tốc độ cùng lực lượng. Tú Tỏa thản nhiên nói, sử dụng bí dược, liều linh tổn thương, có thể kích phát ra người tốc độ cùng lực lượng, cao nhất liền là cựu phẩm. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, Linh Đình ban đầu xác định cựu phẩm chế độ lúc, một là tham khảo chức quan hệ thống, hai chính là tham khảo điểm này, đem người bình thường bùng nổ cực hạn, định vị cao nhất cựu phẩm. Trương Vinh Phương trong lòng run lên, chợt nhớ tới trước đó bị tượng thần kích phát cái kia dân cờ bạc, hắn khi đó liền là như thế. Nguyên lai. Đó chính là bình thường cực hạn của con người sao? Cựu phẩm. Thế mà còn có bực này che giấu. Nhưng ngươi phải biết, trên cái thế giới này không phải chỉ có người bình thường. Tú Tỏa bỗng nhiên để một câu, giữa người và người nhìn như một dạng, nhưng có thân thể chất ở giữa, ngày đêm khác biệt. Ngươi nói, là thiên tài, dị bẩm thiên phú cái kia bộ phận sao? Trương Vinh Vương trầm giọng nói, đúng vậy. Xa Vương Tiết Cảnh Hạo chính là loại này người. Hắn có người thường vô pháp với tới nhạy cảm trực giác, không sợ bất luận cái gì ám sát, đánh lén, tốc độ phản ứng vượt xa người thường. Cho nên cần phải không nên trêu chọc cái này người. Tú Tỏa đề điểm nói, Kim Sĩ Lâu liền là dùng ám sát tình báo làm chủ, hắc thập giáo phái tới cái này người, rõ ràng có ý riêng. Hán, tính cựu phẩm sao? Trương Vinh Vương hỏi lại. 3 năm trước đây, cái này người cũng đã là cựu phẩm, bây giờ dùng hắn thiên tài trình độ, chỉ sợ đã không tại phẩm cấp trong hạn chế. Tú Tỏa cảm khái nói, không tại phẩm cấp trong hạn chế, loại người này siêu việt phẩm cấp đánh giá, so với bình thường cựu phẩm hiếu thắng, rồi lại không đến các phái tông sư cấp độ, có người giang hồ đem bọn hắn xưng là siêu phẩm. Ngươi có khả năng như thế định nghĩa? Tú Tỏa nói xong, tay lấy ra bản vẽ, bày ra, đưa tới. Tốt, nói lên đây là nhờ ngươi cẩn thận một chút, chú ý không nên trêu chọc cái này người. Hắc thập giáo người chết, tới nhất định phải trả thù tìm tòi cựu địch, cho nên không muốn suối quẩy. Mặt khác, đây là chúng ta muốn tìm mật giáo kinh lụa hình vẽ. Ngươi xem một chút, về sau liền là dựa theo cái này tìm tòi tương tự. Trương Vinh Vương tiếp nhận bản vẽ, nhìn kỹ lại. Phía trên kia đương nhiên đó là một tấm màu vàng nhạt, viết đầy thần bí chữ viết ký hiệu vải vóc, kỳ hình hình dáng tiểu dáng. Cùng lúc trước hắn lấy được cái kia tờ giống như lúc. Quả nhiên, trong lòng hắn nhất định, trước đó lo lắng, bây giờ ngược lại một thoáng xác định được. Xác định cái kia quyển vải vóc thật liền là mật giáo kinh lụa, hắn trong lòng ngược lại dễ dàng rất nhiều. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hắn trực tiếp mở miệng. Ngài xác định, chính là cái này tiểu dáng. Xác định. Làm sao? Ngươi có từng thấy? Tú Tỏa theo hắn trong giọng nói nghe được chút gì đó. Trương Vinh Vương không nói hai lời, trực tiếp theo trên thân lấy ra cái kia quyển vải vóc, đưa tới. Trước đó không lâu ta vừa lúc tại một lần ngoài ý muốn bên trong, thu được vật này. Lại là không nghĩ tới, thứ này thế mà chân quý như vậy. Vừa vặn chính là trong lâu cần thiết đồ vật. Tú Tỏa dừng một chút, tựa hồ có chút ngây dại. Hắn nhìn một chút Trương Vinh Phương mặt nạ, lại nhìn một chút trên tay hắn kinh lụa, tựa hồ không nghĩ tới hết thảy sẽ được đến dễ dàng như vậy. Ngươi là từ đâu lấy được? Hắn có chút không tin, lo lắng thứ này là giả. Một chỗ hầm mộ, ta không cẩn thận đụng phải một chỗ vách đá rơi xuống, sau lưng kẹp để đó cái này, bị ta nhặt. Trương Vinh Phương nói thẳng. Tú Tỏa tiếp nhận kinh lụa, ánh mắt lấp lánh, cấp tốc lật xem. Rất nhanh hắn liền xác định là thật. Hắn cảm xúc hơi có chút xúc động. Việc này trọng đại, ta nhất định phải lập tức liên hệ phía trên. Sau đó hắn chăm chú nhìn Trương Vinh Vương, không thể không nói, hình chiếu ngươi lần này quá may mắn. Thứ này đối tổng lâu phi thường trọng yếu, ta bây giờ lập tức đích người trở về phủ thành, đem đồ vật tầng tầng đưa lên, xác định về sau tổng lâu ngợi khen rất nhanh liền đến.
Tiểu tử, ngươi quá may mắn.
Hắn cẩn thận thu hồi kinh lụa, giấu kỹ trong người. Việc này không nên chậm trễ, ta đi suốt đêm hồi phụ thành, lại lần nữa xem xét, để tránh đêm dài lắm ngộng, xuất hiện nguy hiểm.
Tốt.
Cần ta phái người bảo vệ sao? Trương Minh Vương cũng nhìn ra đối phương thận trọng.
Không cần, nhiều một người đều sẽ liên lụy ta tốc độ.
Cáo tử. Tú Tỏa lúc này không nói hai lời, quay người liền ra đại điện. Trương Minh Vương cũng không lo lắng đối phương đoạt công, chứ không nói kim xí lâu bên trong, có một bộ khác không muốn người biết chuyên môn giám sát hệ thống, chính là vì tránh cho thượng cấp giành lại thuộc công lao. Cái này kinh lụa, tăng thêm trước đó cái kia tà môn thần tượng, toàn thể đến xem, hắn liền cảm giác trong này nước quá sâu. Hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào không ổn xuống tràng. Cho nên, xác định kinh lụa có vấn đề, hắn tại chỗ liền đem hắn lột ra. Thứ này hiện tại rất có thể là cái khoai lang bỏng tay. Hắn không phải loại kia không có tự biết rõ người. Chính mình có bao lớn bản sự, liền ăn nhiều lớn cơm. Không biết tự lượng sức mình, cuối cùng mang tới kết quả chỉ có chết. Hiện tại, tất cả mọi người riêng phần mình rút lui, trong thời gian ngắn, không cần có bất kỳ tụ tập. Quay người lại, Trương Minh Vương phân phó Chiếu Thiên Minh, Thanh Tố, Xích Hà, ba người.
Đúng.
Ba người trong lòng đều hiểu. Đây là vì phòng ngừa bị người một mẹ hốt gọn, diệt khẩu. Bất kể như thế nào, coi như cái kia Tú Tỏa là phụ thành người tới, một phần vạn hắn nổi lên cái gì lòng xấu xa, không ai nói rõ được. Cho nên riêng phần mình trước tránh một chút lại nói. Lúc này mọi người ai đi đường đấy. Rất nhanh, Bình Nha tự bên này liền chỉ còn lại có mấy cái trông coi chính lâu thành viên. Theo Bình Nha tự ra tới, Trương Vinh Vương không người tốc độ cao tại trong màn đêm di chuyển. Ngoài thành cánh rừng, bờ ruộng đều có chút ẩm ướt mềm. Bởi vì trời mưa quá nhiều duyên cớ, đạp đạp lên không thể tránh khỏi có ẩm ướt cục cục tiếng vang. Chẳng qua là sắp đến cửa thành lúc, tại một chỗ đã thu hoạch xong ruộng nương ở giữa. Đột nhiên Trương Vinh Vương bước chân dừng lại, chạy theo đến tĩnh, cấp tốc ngừng bước xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Nơi đó tại hắn ngày thường đi tới đi lui phải qua trên đường, đang đứng một người. Một tên toàn thân che lấp tại rộng thùng thình áo bào đen bên trong hắc ảnh. Dưới ánh trăng, hắn duy nhất có thể đánh giá ra, chính là hắc ảnh hình thể so với hắn còn muốn khôi ngô rộng thùng thình. Đương nhiên cũng không bài trừ đây là một loại ngụy trang. Kim Xí Lâu. Hắc ảnh thanh âm âm u, tựa hồ là cố ý đi qua đặc thù nào đó kỹ xảo biến qua tiếng. Ngươi là ai? Trương Vinh Phương trong lòng trước tiên phản ứng, chính là tình báo tiết lộ, phía bên mình có nội gian phản đồ tiết lộ hành tung của hắn. Trương ảnh bên kia, các ngươi làm được có hơi quá. Hắc ảnh lên tiếng nói. Đàm Dương Thành còn chưa tới phiên các ngươi không kiêng nể gì cả. Trương ảnh. Có ý tứ gì? Trương Vinh Vương giả bộ như không biết. Thân phận của Kim Xí Lâu, hắn không bỏ rơi được, dù sao mặt nạ trên mặt còn mang theo. Liếc mắt liền có thể bị nhìn ra. Nhưng Trương ảnh bên này thân phận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Mặt nạ là Đàm Dương Bạch Đưng, ngươi liền nên rõ ràng, Đàm Dương có thể hình thành bây giờ thế thái, là nhiều mặt cân bằng hình thành. Nhưng bây giờ, các ngươi Kim Xí Lâu phá vỡ cân bằng. Rước lấy Hắc Thập Giáo Xà Vương. Hắc ảnh trầm giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng Xà Vương là đơn thuần vì ta Kim Xí Lâu tới? Trương Vinh Vương hỏi lại. Có ý tứ gì? Hắc ảnh một trầu. Chương 114, tiếp cận 2. Trương Vinh Vương không nói thêm lời, chuẩn bị vòng qua cái này người rời đi. Không ngờ hắn mới đi ra khỏi mấy bước, trước mắt liền bỗng nhiên thêm ra một thanh trường côn. Cái kia trường côn đen tối vô cùng, đỉnh rèn luyện thành tám lăng hình hình, một khi nện ở nhân thân bên trên, xác định vững chắc xương gãy thịt nát. Tám lăng côn gào thét bên trong mang theo một hồi kinh phong, hung hăng đánh tới hướng bộ ngực hắn. Trương Vinh Vương một cái ngửa ra sau, nhìn xem côn thân theo chóp mũi xẹt qua. Đột nhiên trường côn tạm thời biến hướng, hạ thấp xuống đi. Bành! Cây gậy rơi xuống đất, tóe lên nước bùn. Trương Vinh Vương dưới chân một điểm, sớm đã từ phía dưới dịch chuyển khỏi. Hai tay của hắn tại mặt đất gật liên tục, thân thể mượn lực vọt tới trước cận thân. Một chiêu Viêm Đế phủ bên trong đạo diễn, dùng trường làm đao, tầng tầng chém về phía đối phương nắm côn cánh tay phải. Trường đao từ dưới đi lên, góc độ ẩn nấp xảo trá, lại là dùng Viêm Đế phủ lực buộc phát độ sử dụng ra. Lần này Trương Vinh Vương chắc chắn, chỉ cần đối phương là lục phẩm trở xuống, tốc độ phản ứng dù như thế nào đều không thể ngăn cản. Nói cách khác, một chiêu này đủ để miểu sát lục phẩm phía dưới tất cả mọi người. Băng, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là một trường này đao tầng tầng bị trưởng côn mặt bên ngăn lại. Trương Vinh Phương tay cầm hơi đau, đổi tay nắm quyền, nhanh như tia chớp bảy ra Viêm Đế phủ chiều số cường công. Gần dưới khuôn mặt, hai người một người cầm côn, một người tay không, tại trong màn đêm thân ảnh biến ảo, cấp tốc giao thủ. Không có một thoáng giao kích, Trương Vinh Phương đều rõ ràng cảm giác mình lực lượng thế mà không bằng đối phương. Nhưng hắn lực lượng mặc dù kém một bậc, tốc độ lại so với đối phương nhanh một đoạn. Giữa hai người quyền trưởng cùng côn ảnh đan xen, nhanh đến cơ hồ là người bình thường không cách nào thấy rõ trình độ. Hai người chiêu số đều không có sơ hở, lực lượng tốc độ khoảng cách không lớn. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Càng đánh, Trương Vinh Vương càng là cảm giác quen thuộc. Thân hình của đối phương theo giao thủ dần dần triển lộ ra. Một cái mơ hồ suy đoán chậm rãi xuất hiện tại hắn trong óc. Ngươi là? Hôm nay dừng ở đây. Đối phương đống nhiên trường côn chia làm hai mảnh, tốc độ tăng lên dữ dội một cái chớp mắt, tầng tầng điểm tại Trương Vinh Vương trên hai tay. Bành! Hai người riêng phần mình tách ra, lui ra phía sau hơn 10 bước dừng lại. Đàm Dương so với ta mạnh hơn người, ít nhất còn có 3 vị. Tự giải quyết cho tốt. Bóng người nói xong một câu, quay người bước nhanh rời đi. Trương Vinh Vương không có truy, mà là sờ lên hai tay cạnh ngoài, nơi đó là vừa bị điểm trúng địa phương. Lúc này hai nơi cũng dần dần truyền ra cùn đau nhức, rõ ràng bị điểm đả thương da thịt. Vừa rồi cái kia một thoáng, đối phương bỗng nhiên trường côn chia làm hai cây, chiêu số bùng nổ, có thể là dùng phá hạ kỹ. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn mới bị thương nhẹ. Nhưng cái này cũng cùng đối phương không có sát ý có quan hệ. Một người có sát ý, ra tay sẽ không chút lưu tình, tàn nhẫn quả quyết, khắp nơi chỉ hướng yếu hại, cũng lại càng dễ bị người cảnh giác. Nhưng đối phương không có, cuối cùng làm bị thương hắn, cũng không có thừa thắng xông lên, chẳng qua là điểm đến là dừng. Rõ ràng cảnh cáo ý vị càng đậm. Trương Vinh Phương trong lòng suy đoán, trên thực tế vừa rồi người kia thực lực đã hơi vượt qua trước đó Hắc Thập giáo An Đăng Ngọa. Chính diện giao thủ, hắn vô luận cái nào đều đánh không lại. Càng then chốt chính là, người này thân pháp mạnh hơn An Nặc Ngọa ra không ít. Đàm Dương lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Ba cái sao? Trương Vinh Vương không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh hướng phía nội thành trở về. Hắn đã đại khái đoán ra vừa mới thân phận của người kia. Toàn bộ Đàm Dương thành, đến hắn bây giờ cảnh giới này, còn có thể ổn vượt qua hắn người, kỳ thật không nhiều. Bây giờ đối phương ra mặt cảnh cáo, nhưng thật ra là biến tướng nhắc nhở. Về đến trong nhà, Trương Vinh Vương đổi quần áo, múc nước cọ rửa một lần thân thể. Lần này nộp lên kinh lửa về sau, hắn dự định triệt để yên tĩnh lại, không thèm quan tâm bất cứ chuyện gì. Trước chuyên tâm tăng lên chính mình lại nói, khi biết cựu phẩm phía trên còn có cao thủ về sau, còn có cái kia kỳ dị tượng thần mang tới rung động. Trương Vinh Phương nguyên bản đối thực lực của chính mình vẫn tính hài lòng, bây giờ tâm tính lại thay đổi. Cựu phẩm phía trên còn có siêu phẩm, đây là chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể liên quan đến cấp độ. Siêu phẩm bên trên, thế mà còn có tông sư. Xem ra con đường của hắn còn rất dài. Bây giờ kinh lụa đã giao ra, như vậy chính mình cũng nên quay về nguyên bản cuộc sống bình thường. Rửa mặt hoàn tất, Trương Vinh Phương ngồi xếp bằng tại gian phòng ở giữa, nhắm mắt, thanh thuộc tính lại lần nữa hiện hiện. Nhìn xem đã biến thành hai điểm điểm thuộc tính, hắn không chút do dự, toàn bộ thêm tại quan hư công lên. T. Hắn bên tai phảng phất nghe được vụn vật khí tức lưu động thanh âm. Đại lượng dòng nước gấm hiện lên hình lưới, lăng không hiện lên ở hắn ngũ tạng lục phủ chỗ, bắt đầu cấp tốc thấm vào. Đồng thời lượng lớn tu hành quan hư công trí nhớ, cảm ngộ, tất cả đều nhanh chóng tiến vào Trương Vinh Phương ý thức. Đại Chu Thiên gia tốc tuần hoàn, hấp thu hết thể luồng nhiệt, chuyển hóa thành một chút tinh vi vật chất. Này chút tinh vi vật chất càng tích lũy càng nhiều, dần dần chìm xuống, tại vùng đan điền, ngưng tụ, kết hợp. Theo thời gian trôi qua, từ từ, một cái to bằng ngón tay, do chất lỏng đoàn tạo thành đặc thù nội đan, liền xuất hiện tại Trương Vinh Phương trong đan điền. Cái kia nội đan cho người cảm giác là như có như không. Hắn mở mắt ra, đưa tay đi nén chẳng đến, lại cái gì cũng sờ không tới. Nhưng nhắm mắt cẩn thận cảm giác, rồi lại có thể rõ ràng cảm giác được nội đan tồn tại. Dùng nội đan làm hệ tâm, thân thể chỗ có khí huyết đi trước trong đan điền đan hội tụ, sau đó lại từ nơi đó phân tán, tràn ngập đến toàn thân. Phản phất nơi đó biến thành cơ thể người cái tim thứ hai. Nương theo lấy kết đan thành công, Trương Vinh Phương rõ ràng cảm giác mình tinh thần, thân thể đều có đặc thù biến hóa. Cốc khoát, tựa như ngủ một đêm tốt cảm giác, sáng sớm dâng lên rỗi người một cái, rỗi người ra. Hắn lúc này, toàn thân thông thấu vô cùng, cảm giác không có bất kỳ cái gì tắc nghẽn trì trệ. Sau đó không có. Mắt nhìn thanh thuộc tính, lúc này sinh mệnh thuộc tính đã lại có biến hóa mới. Vô luận hạn mức cao nhất hạ cuối, toàn bộ đều biến thành một con số, 30. Chẳng lẽ 30 liền là kết đan kỳ tiêu chí đường ranh giới? Không đúng. Trương Vinh Phương rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Thanh Hòa cung lúc, thuần túy văn tu Trương Thuần Hy Trương lão điện chủ, không tu võ công, sinh mệnh là cao nhất 27. Cũng có thể là, cái này văn công cảnh giới, mỗi một giai đoạn gia tăng sinh mệnh thuộc tính, đều theo tỷ lệ tăng lên. Phát hiện kết đan kỳ ngoại trừ để cho mình tinh thần tốt một điểm bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào, Trương Vinh Phương cũng cuối cùng triệt để từ bỏ đối tu tiên chờ mong. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, nói không chừng có thể thông qua văn công, luyện được cái gì đặc thù thần thông. Kết quả hiện tại xem ra, đột phá kết đan kỳ về sau, hắn đứng dậy, lại bắt đầu tập luyện một lần định hồn phù. Lần này hoàn toàn trôi chạy không sai, quả thật không có bất luận cái gì nhói nhói cảm giác. Quả nhiên, văn võ song tu mới thật sự là đột phá cực hạn đạo lý quyết định. Đáng tiếc, người thường không có cách nào giống ta như vậy. Người bình thường, ánh sáng tu luyện võ công, liền đã tốn hao hết thể tinh lực cùng thời gian, đừng nói văn công. Rất nhiều văn công tu hành, tốc độ luận võ công còn muốn chậm. Lại thêm rất nhiều người đều là qua 30 tuổi khí huyết ngã xuống, mới bắt đầu luyện, kỳ thật cái kia lúc sau đã đến muộn. Huống chi, còn muốn luyện đến ít nhất kết đan kỳ, mới có thể đột phá nhất phẩm cánh cửa. Không đúng, ta trước đó còn ăn kim tỷ đan, hai bên kết hợp, mới có thể phá vỡ cái này thiên sinh hạn mức cao nhất. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ muốn tới cảnh giới cao hơn, mới có thể đột phá hạn mức cao nhất. Đến lúc đó, tinh khiết văn tu sợ là đều đã 5-60 tuổi. Tập luyện mấy lần định hồn phù, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ nhói nhói cảm giác. Trương Vinh Phương cuối cùng xác định, mình quả thật đột phá thiên sinh cực hạn, đem thân thể bình cảnh đề cao đến cửu phẩm. Trong lòng của hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, chính là đột phá định hồn phù, đi đến cửu phẩm lại nói. Mặt khác, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tờ kinh lụa bên trên dấu hiệu chữ viết. Đứng người lên, hắn đi đến chính mình ngăn kéo quý diện trước, theo phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo, xuất ra mang khóa dương nhỏ. Đánh mở dương, bên trong đang lẳng lặng để đó một quyển bị tịch thu viết xuống tới vải trắng kinh lụa. Cái kia kinh lụa trọng yếu như vậy, lại hắn mới tay, liền bị người biết hiểu, trong đó mơ hồ lộ ra quái dị. Cho nên hắn trước tiên liền đem kinh lụa sao chép xuống tới, dành riêng một phần. Sau đó thời khắc làm xong bức bỏ giao ra nguyên bản kinh lụa dự định. Nhìn chăm chú lên trước mặt kinh lụa, Trương Vinh Vương hồi tưởng lại trước đó trong tình báo thấy ba cái kia nắm giữ khóa văn nhân tài. Xem ra phải tìm cơ hội đi học tập này loại khóa văn. Hắn định tìm đến ba người kia bên trong một cái, triệt để nắm giữ khóa văn này loại chữ viết. Để bất cứ tình huống nào. Chỗ rừng sâu, Hùng Vũ Nghiệp thất tha thất thểu trong rừng chạy như điên. Trên người hắn quần áo đều đã biến thành vải, bị đi ngang qua bụi cây bụi gai loại hình vẽ nát. Ở giữa hắn còn lăn xuống qua sườn dốc một lần. Trên thân bị đụng đến mặt mũi bầm dập. Có thể coi như thế, sau lưng vẫn như cũ còn có người truy tung hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ta trốn đến nơi đâu đều có người có thể tìm tới ta? Hắn trong lòng càng tuyệt vọng. Sờ lên trong ngực ôm chặt cỡ nhỏ tượng thần, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Trên đường đi, hắn đều tại chiều lấy Đàm Dương Thành hướng đi tiến đến. Hắn lệ thuộc vào Kim Sí Lâu, hiện tại hy vọng duy nhất liền là tìm kiếm Đàm Dương Kim Sí Lâu bảo hộ. Nghe nói Đàm Dương mới nhậm chức Bạch Thương đại nhân, thực lực cao cường, thủ đoạn mạnh mẽ, chính mình chỉ cần nắm tượng thần nộp lên đi lên, sau đó nói sạch tình huống, nhất định có thể cậu thả sống sót. Lúc trước hắn đã hướng Đàm Dương bên này người liên lạc, đưa ống chúc tin. Rất nhanh bên này tiếp ứng người hẳn là liền muốn tới. Chờ xem. Chỉ cần có thể còn sống sót, ta Hùng Vũ Nghiệp thể, nhất định phải báo thủ. Hồi tưởng lại lão sư trước khi chết gọi, Hùng Vũ Nghiệp trong thân thể lại lần nữa tuôn ra lực lượng mới. Hắn nhanh sắp khô cạn thể lực, cũng giống như một lần nữa tích lũy một chút ra tới. Bước chân tăng tốc, tiếp tục hướng phía liên lạc hướng đi tiến đến. Không bao lâu, hắn cuối cùng giữa khu rừng, thấy được một tên mang theo thép tinh bao cổ tay nam tử cao lớn. Nam tử bộ mặt mang theo Kim Sí Lâu đặc hữu mặt nạ màu đen, chỗ mi tâm có một vệt màu trắng dựng thẳng ấn, đại biểu cái này người thân phận cũng không phải là bình thường cấp bậc thành viên. Quả nhiên đến rồi. Người tới có thể là Đàm Dương tiếp ứng người. Hùng Vũ Nghiệp ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh hỉ, tăng tốc bước chân hướng phía trước tới gần. Đúng vậy. Nam tử xoay người, nhìn về phía hắn, dưới mặt nạ hai mắt lóe lên từng tia kinh ngạc. Người chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành cái dạng này? Ta đang tại bị người đuổi giết. Nhanh, nhanh mang ta đi gặp mặt Bạch Dương đại nhân. Ta có trọng yếu bút ký bản thảo muốn nộp lên. Hùng Vũ Nghiệp là lệ thuộc vào Bạch Dương nhất mạch chính lâu thành viên, lúc này tự nhiên là yêu cầu thấy Bạch Dương. Truy sát. Bút ký bản thảo ở đâu? Nam tử nhíu mày hỏi. Tại trên người của ta. Thiếp thân mang theo. Vừa dứt lời, một đầu thiết tí đột nhiên vung ra, nương theo lấy rất nhỏ tiếng xé gió, đập ầm ầm tại Hùng Vũ Nghiệp lồng ngực ở giữa. Giang rắc. Tiếng gãy xương truyền ra. Hùng Vũ Nghiệp về sau bị nện đến ném đi hơn một mét, té ngã trên đất. Hắn toàn thân run rẩy, nằm ngửa, trong miệng từng ngụm phun máu, ánh mắt không hiểu gắt gao nhìn chằm chằm đến gần tới nam tử cao lớn. Thật có lỗi, muốn trách thì trách ngươi khi đó, vì sao không nghe ngươi lão sư lời nói đi? Nam tử không lưng, từ trên người hắn tìm ra tới tượng thần cùng bút ký sách nhỏ. Ngươi cũng thế. Mật giáo. Gian tế. Hùng Vũ Nghiệp giãy giụa lấy, tay cầm phí công trên mặt đất nắm bắt loạn. Trong mắt toát ra thống khổ cùng hận ý. Nam tử không có trả lời. Rõ ràng tia sáng từng chùm xuyên thấu cánh rừng, rơi ở trên người hắn, chiếu sáng hắn khuôn mặt. Gương mặt kia, đương nhiên đó là Kim Sí Lâu Trương Vinh Phương thủ hạ ba một trong những người có tài, Chiếu Thiên Minh. Chương 115, cha, một. Nửa tháng sau, Hoàn Nhan gia. Một chỗ trong veo bên cạnh cái ao, đang đứng một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn. Nam tử thân mặc áo đen, lưng đeo đoản kiếm, tóc dài dùng vân vân vòng bạc buộc thành một chùm, rủ xuống đến phía sau lưng. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lấy trong veo hình bầu dục ao nước bên trong. Xoẹt một thoáng, trong ao một thoáng mọc ra một bóng người. Một cái hình bầu dục da đen người, chậm rãi vô bọt nước, hướng phía bên bờ bơi lội tới. Trương Vinh Phương nhìn xem đã rõ ràng gầy hốc hác đi Hoàn Nhan lộ, trong lòng rất là vui mừng.